Chương 396, tìm Tam Đại Tinh Vực lần lượt thu phí bảo hộ. Chương 396, tìm Tam Đại Tinh Vực lần lượt thu phí bảo hộ bá. Đã thấy Vương Nhị Cầu tiếng kêu vừa dứt, bên dưới vách núi một đạo bạch ảnh phóng lên tận trời, mặc một bộ quần dài trắng Phong Thanh Giao nhẹ nhàng bay lên, rơi vào Vương Nhị Cầu trước mặt. Phong Thanh Giao đột nhiên quỳ một chân trên đất mà bái, sư phụ, ban người, ngươi đừng cho thập tam đi được không? Đại sư Minh cùng đại sư tỷ, còn có nhiều như vậy sư đệ sư muội đi đều lại không có trở về, ngươi còn muốn để thập tam đi chịu chết sao? Dựa vào cái gì Tam Đại Tinh Vực nhiều như vậy gia tộc, nhiều người như vậy, nhiều cao thủ như vậy, không phải để cho chúng ta Thiên Tiên Tông đệ tử đi làm chuyện này? Ai? Vương Nhị Cầu đột nhiên thở dài một tiếng, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Ta tung hoành mảnh tinh vực này mấy ngàn năm, thật vất vả mới thu đến như thế một cái vô cùng hài lòng đệ tử, ngươi cho rằng ta muốn cho hắn đi sao? Đó cũng không phải ta muốn buộc hắn đi, mà là đây là chính hắn số mệnh, cũng là tất cả Thiên Tiên Tông đệ tử số mệnh. Ngươi hiểu không? Ngươi bây giờ hẳn là minh bạch, năm đó vì sao ra ra ngươi mang theo ngươi chạy nhiều như vậy chuyến Thiên Tiên Tông, ta chết sống cũng không chịu thu ngươi làm đồ đệ đi. Đó là bởi vì ta đã sớm biết, giống các ngươi loại này có nội tình đại gia tộc, khẳng định là không nỡ để gia tộc trọng yếu tử đệ đi bước lên loại nguy hiểm này, dù sao, bản thân cái này chính là cái có đi không về việc. A. Phong Thanh Giao một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cầu, sư phụ, ý của ngài là, cũng không phải là ta thiên phú không tốt, cũng không phải là ta không đủ tư cách đi, mà là bởi vì ta Phong Thanh Giao là Phong gia đại tiểu thư, cho nên mới không có để cho ta đi. Ai? Vương Nhị Cầu đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó mới chậm rãi nhẹ gật đầu, đối với, bởi vì Thiên Tiên Tông làm sự tình, cần Tam Đại Tinh Vực các đại gia tộc cùng các đại tông môn tại trên linh thạch mặt đại lực duy trì, cho nên ta tại gia gia ngươi kiệt lực thần cầu phía dưới, mới đem đặc biệt lưu lại, mới không có cho ngươi đi. Nếu để cho ngươi đi, trong tay của ta liền sẽ thiếu một cái cự đại nguồn kinh tế. Bởi vì gia gia ngươi minh xác nói qua, nếu là ta cho ngươi đi, từ đây Phong gia sẽ không lại ra một phân tiền, đồng thời còn sẽ liên hợp cùng Phong gia giao hảo thực lực, cũng không tiếp tục cho ta một phân tiền. Ta cố ý giấu giếm ngươi, nói ngươi là tu vi không được, chính là bởi vì sợ sệt cái này. Mà ta một mực không để cho ngươi dùng Thái Cổ Thần Trạc tiếp nhận tiên tổ truyền thừa, đồng dạng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì tiếp nhận tiên tổ truyền thừa, ngươi muốn không đi cũng khó khăn. Những cái kia lịch đại tiên tổ sẽ một mực ảnh hưởng ý chí của ngươi, để cho ngươi xả thân chịu chết. Hắn sẽ để cho ngươi cảm thấy chuyện này rất quan minh, thật vĩ đại, trên thực tế, tại vi sư xem ra, sự thật tuy là như vậy, nhưng cũng rất vô nghĩa. Thiên Tiên Tông vì cái này Tam Đại Tinh Vực nhân tộc, bỏ ra mấy vạn năm hy sinh, trước trước sau sau ra đời hơn ngàn tiên, mỗi một cái đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, đều đã đạt đến có thể phi thăng cảnh giới, nhưng bọn hắn lại tất cả đều dứt khoát quyết nhiên lựa chọn không đi phi thăng, mà là tất cả đều tiến vào cái kia sinh tử duyên, kết quả là đâu? Ha ha, rất châm chọc là, bọn hắn vì nhân tộc căn bình, xả thân chịu chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi sinh tử duyên chăn cái kia yêu giới chi môn, kết quả ngược lại là bị người diệt cả nhà, ngay cả một viên hỏa chủng đều không có cho còn lại. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Đơn giản chính là thật là tức cười, châm chọc đến cực điểm. Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên một mặt tức giận bất bình nói, may ta không phải Thiên Tiên Tông đệ tử, cũng không phải Thiên Tiên Tông trưởng môn, nếu không, ta nhất định sẽ cho hậu bối những đồ tử đồ tôn kia bọn họ nói, chúng ta mẹ hắn mặc kệ, Tam Đại Tinh Vực chung vào một chỗ có mấy chục tỷ người, dựa vào cái gì để Thiên Tiên Tông một cái tông môn để ý tới việc này, người nào thích quản ai quản đi. Vương Nhị Cầu rất tức giận nói như vậy mấy câu sau, dừng lại một hồi, nhưng lại đột nhiên cười khổ một cái, ha ha. Đáng tiếc, ta không phải Thiên Tiên Tông người, ta không có tư cách nói lời như vậy, ta như làm như vậy, đó là đang vũ nhục Thiên Tiên Tông những cái kia để cho ta đều khâm phục không thôi xả thân chịu chết tiên liệt. Lại thêm, ta tại sư nương của ngươi trước khi chết đã đáp ứng nàng, là nàng để cho ta không cần khoanh tay đứng nhìn, là nàng cứ gọi ta thay nàng khi một hồi Thiên Tiên Tông trưởng môn, thẳng đến tìm tới một đời mới trưởng môn mới thôi. Vốn cho rằng Diệp Phi tiểu tử kia rốt cục có tư cách tiếp nhận chức trưởng môn, ta rốt cục có thể an tâm rời đi Thiên Tiên Tông. Ta vẫn cho là chỉ cần ta đem hắn bồi dưỡng đứng lên, ta liền đối với Thiên Tiên Tông có một cái công đạo, liền đối với sư nương của ngươi có một cái công đạo. Kết quả, ha ha, không ngờ Thái Cổ Thần Trạc tại 10 năm trước liền nát. Sư phụ, Thái Cổ Thần Trạc nát là đại biểu cho cái gì sao? Phong Thanh Giao hỏi. Đại biểu cho cái gì? Vương Nhị Cầu cười khổ một cái, Thiên Tiên Tông sứ mệnh rốt cục như vậy kết thúc, Diệp Phi sẽ thành cái kia vị cuối cùng nhập sinh tử đền xả thân chịu chết người. Bởi vì không có Thái Cổ Thần Trạc, Thiên Tiên Tông tiên tổ kiếm ý truyền thừa cũng liền không tồn tại nữa. Không có đạt được tiên tổ người truyền thừa, liền không tính chân chính Thiên Tiên Tông đệ tử. Quay đầu, có thể đem thập bát mấy người bọn họ phân phát. Lúc đầu ta còn tính toán đợi thập tam trở về, để bọn hắn mấy cái dùng Thái Cổ Thần Trạc tiếp nhận một chút tiên tổ truyền thừa, hiện tại Thái Cổ Thần Trạc cũng bị mất, cũng truyền thừa không xong, Thiên Tiên Tông nên như vậy kết thúc. Nói như vậy, thập tam không phải là đi không thể lạc. Phong Thanh Giao hỏi. Đối với Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, ngươi biết ta vì sao muốn đem Thái Cổ Thần Trạc nghĩa vô phản cố truyền cho hắn sao? Vì cái gì? Phong Thanh Giao mờ mịt. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta ngay lúc đó thật là còn có tư tâm. Vương Nhị Cầu chậm rãi mở miệng nói ra, trên mặt toát ra một tia thần tình phức tạp, thập tam đứa bé kia thiên phú thật sự là cao đến kinh người, lấy hắn như thế xuất chúng tư chất, đợi một thời gian nhất định có thể thành tựu một phen kinh thiên động địa đại nghiệp. Cho nên ở trước mặt lâm sinh tử lựa chọn thời điểm, ta làm sao nhẫn tâm nhìn xem dạng này một cái tiền đồ vô lượng thiếu niên như vậy chết yểu đâu? Mà Thiên Tiên Tông trưởng môn thân phụ lấy trưởng môn chỗ nhận lời gánh đặc thù trách nhiệm, dựa theo tông môn quy củ, hắn muốn không cần bước vào cái kia tràn ngập hung hiểm sinh tử yên. Nhưng mà ai có thể ngờ tới cái kia thái cổ thần trạc vậy mà lại đột nhiên vỡ vụn. Kể từ đó, trưởng môn cũng liền không có lựa chọn nào khác, nhất định phải tự mình mạo hiểm tiến về sinh tử viên. Ai đây hết thể có lẽ đều là thiên ý đi, nhân lực làm sao có thể chống lại đâu? Ta cũng là không thể làm gì a. Vừa dứt lời, chỉ gặp Phong Thanh Giao đống nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt vô cùng kiên định. Trong lúc bất chợt nàng mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắc, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: Sư phụ, cho dù thật phải có người tiến vào sinh tử viên, vậy cũng nên tuân theo trưởng ấu có thứ tự nguyên tắc đi. Ta thân là sư tỷ, còn chưa tiến đến, làm sao có thể để thập tam sư đệ đi đầu mạo hiểm đâu? Nếu không có muốn phái người đi, lẽ ra cũng là ta cái này khi sư tỷ đi trước mới đối. Sư phụ, xin ngươi đem ta đưa vào sinh tử viên đi. Nghe được Phong Thanh Giao lời nói này, Vương Nhị Cầu sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị nói: Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhanh đứng lên cho ta. Việc này không thể coi thường, há có thể dung ngươi như vậy trò đùa đối đãi. Sư phụ, thập tam đời này của hắn thực sự quá thê thảm, quá đáng thương rồi. Hắn bao nhiêu tháng lớn thời điểm liền bị phụ mẫu mang theo đông chạy trốn về phía tây, tránh né cửu gia vô tình truy sát. Tại Diệp gia những năm kia, hắn lại một mực bị người xem như Diệp gia sỉ nhục mà đối đãi. Tại Diệp gia làm hơn 10 năm phế vật, từ nhỏ đến lớn, hắn có thể nói là hết thề cũng không có qua mấy ngày tốt lành. Phong Thanh Giao vừa nói, trong hốc mắt không khỏi nổi lên óng ánh nước mắt, thanh âm cũng bởi vì kích động mà khẽ run lên. Nàng tiếp tục nói, 10 năm này, thập tam trải qua thiên tân vạn khổ, ngày đêm tu luyện không ngừng, mới rốt cục đem kiếm của mình sửa một chút là tăng lên tới cao như vậy cảnh giới. Mắt thấy liền muốn có thành tựu, có thể qua mấy ngày tốt lành, có thể không còn bị người xem thường, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm cứ như vậy đem hắn đưa đi sinh tử yên chịu chết sao? Lại nói, nhà hắn thẳng tao diệt tộc chi họa, huyết hải thâm cửu chưa đến báo, nếu như lúc này để mạng hắn phó hoàng tuyển, vậy cái này bút nợ máu lại nên như thế nào đòi lại đâu? Sư phụ, và ngươi liền để ta đi trước đi. Chỉ ít, ta đi, còn có thể kéo dài một ít thời gian, để thập tam ở bên ngoài quá nhiều mấy ngày tốt lành. Phong Thanh Giao lúc nói xong lời này, đã là nước mắt rơi như mưa. Nhưng mà, đối mặt Phong Thanh Giao thanh lệ câu hạ đau khổ cầu khẩn, Vương Nhị Cầu nhưng như cũ sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào động dung chi ý, chỉ nghe hắn lạnh lùng trả lời, thái cổ thần trạc đã vỡ vụn, mà ngươi đến nay vẫn không thể kế thừa tiên tổ truyền thừa. Cho dù ta hữu tâm muốn đưa ngươi tiến về sinh tử uyên, lấy ngươi tình huống trước mắt cũng là tuyệt đối không thể thành hàng. Cho nên, liên quan tới việc này, ngươi cũng đừng có lại si tâm vọng tưởng, mau mau đứng dậy thôi. Vương Nhị Cầu nói đi, chắp tay sau lưng ở sau lưng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lưu cho Phong Thanh Giao một cái rộng rãi kiên nghị bóng lưng. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt trông về phía xa lấy cái kia xa xôi vô biên tinh vực vị trí, chậm rãi nói, nha đầu, từ lúc các ngươi từ yêu vực trở về, vi sư liền sớm đã nhìn ra ngươi đối với thập tam yêu thương. Mắt thấy chính mình trung tình nam tử sắp lao tới cái kia sinh tử uyên, vi sư tự nhiên có thể sâu sắc cảm nhận được ngươi giờ phút này nội tâm khổ sở cùng đau lòng. Bất quá, ngươi yên tâm, cái này Thiên Tiên Tông đời cuối cùng trưởng môn lần này sinh tử uyên chi hành, vi sư chắc chắn một đường đi theo, không rời không bỏ. Không chỉ có như vậy, tại đưa hắn tiến về cái kia sinh tử uyên trước đó, vi sư còn muốn dẫn hắn cùng nhau tiến đến tiêu diệt cái kia Huyền Vân Tông, giúp đỡ báo hắn linh hư diệp thị huyết hải thâm cửu kia. Nghe đến đó, Phong Thanh Giao không khỏi là thất thanh kêu lên, a, sư phụ, bây giờ Huyền Vân Tông thế nhưng là linh hư tinh vực mạnh nhất tông môn, chỉ bằng thầy trò chúng ta mấy người chi lực, như thế nào là thập tam báo huyết hải thâm cửu kia nha? Đối mặt Phong Thanh Giao lòng tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng, Vương Nhị Cầu đột nhiên quay người, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nàng. Ngay tại một sát na này, đôi mắt của hắn chỗ sâu phảng phất bốc cháy lên một đoàn lửa nóng hừng hực, để lộ ra một loại trước nay chưa có kiên quyết chi ý. Thử. Tại đi giúp thập tam báo thù trước đó, ta dự định mang lên thập tam đi khắp cái này tam đại tinh vực mỗi một cái gia tộc đỉnh cấp cùng các đại tông môn, lại hướng bọn hắn thu lấy Thiên Tiên Tông một lần cuối cùng phí bảo hộ. Cùng lúc đó, ta sẽ còn yêu cầu bọn hắn đều ra mượn một tên cường giả đỉnh cấp trợ thập tam một chút sức lực. Có những này trợ lực, lo gì không diệt được chỉ là một cái Huyền Vân Tông. Nếu là bọn họ không nguyện ý cho mượn cường giả đâu? Phong Thanh Giao hỏi. Thư Hứa Vương Nhị Cầu khẽ miệng hiện lên một vòng âm hiểm cười, vậy ta liền mang theo thập tam để bọn hắn tất cả đều đến thử mấy trăm năm trước Càn Khôn Tông thử qua như vậy tư vị. Ta tin tưởng có thập tam cùng ta phối hợp, nhất định có thể chơi đến bọn hắn dục tiên dục tử. Nếu bàn về tiện, thập tam nhưng so với ta còn tiện nhiều, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ hối hận không có sớm một chút cho chúng ta giao phí bảo hộ. Phong Thanh Giao, bá. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa bay tới, rơi vào Vương Nhị Cầu cùng Phong Thanh Giao bên người. Hắn đầu tiên là đem y nguyên quỳ trên mặt đất Phong Thanh Giao dịu dắt đứng lên, sau đó lại đưa tay giúp Phong Thanh Giao lau nước mắt trên mặt, lúc này mới quay người đối với Vương Nhị Cầu nết miệng cười một tiếng, sư phụ, hiện tại liền đi đi thôi. Vương Nhị Cầu, no. Làm gì đi? Diệp Phi, đi tam đại tinh bực lần lượt thu phí bảo hộ a. Vương Nhị Cầu hơi nhướng mày, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, ân. Vương Nhị Cầu, con mẹ nó ngươi một mực tại nơi xa nghe lén. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Vương Nhị Cầu, ngươi có biết hay không ngươi như biết việc này liền ý vị như thế nào? Diệp Phi lần nữa gật đầu, ta biết, sẽ dính vào không tốt nhân quả thôi. Chính như sư phụ nói tới, có lẽ đây hết thảy đều là thiên ý đi, nhân lực làm sao có thể chống lại đâu. Vương Nhị Cầu, ngươi không sợ chết? Diệp Phi, đi chưa chắc phải nhất định sẽ chết, sợ cái truy. Lại nói, nếu ý trời khó tránh, ta lại còn có thể nói cái gì? Là ngài chính mình mới vừa nói thôi, thiên ý, nhân lực không chống lại được thôi. Đã như vậy, loại sự tình này, giống như là bị mạnh gian, nếu không có cách nào phản kháng, vậy liền nhắm mắt lại hào hào hưởng thụ một chút quá trình này đi. Chương 397, phân phát phí thiên long tự bay tiền, 1, chương 397. phân phát phí Thiên Long tự bay tiền, một, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Phong Thanh Giao ngang Diệp Phi một chút, lộn xộn cái gì. Hắc hắc, Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sư tỷ, ta đây không phải tùy tiện làm cái tương tự thôi. Ví von cũng không thể bị mù dụ. Vương Nhị Cầu trừng Diệp Phi một chút, Thiên Tiên Tông nhiều như vậy tiền bối liều lĩnh đi vào xả thân chịu chết, chẳng lẽ đều là đi vào hưởng thụ lấy. Hắc hắc, sư phụ, ta biết sai. Diệp Phi chê cười nhẹ gật đầu, về sau ta không còn như thế bị mù dụ. Bất quá, Thập Tam, ngươi lời nói vừa rồi ngược lại là nói cầu thả để ý không cầu thả, nếu thiên ý không thể trái, vậy cũng chỉ có thể thuận theo thiên ý, đi hảo hảo hưởng thụ quá trình này, xác thực cũng nên như vậy. Vương Nhị Cầu nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó lại đột nhiên bất thình lình bồi thêm một câu, có sao nói vậy, cái thí dụ này đánh cho thật mẹ hắn tốt. Diệp Phi, Phong Thanh Giao tất cả đều đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ nhìn qua Vương Nhị Cầu. Ha ha, Vương Nhị Cầu bị chính mình hai cái đồ đệ như vậy nhìn xem, một chút không tức giận, ngược lại là thật cao hứng cười cười, tốt tốt, không nói những thứ này, chúng ta trở về đi. Ngay sau đó, sư đồ ba người cùng một chỗ chạy về Thiên Sơn Tông. Ba người trở lại Thiên Tiên Tông lúc, Đinh Đại Sơn mang theo chứng đạo đang ngồi ở cửa chính mong mỏi cùng trông mong. Vừa nhìn thấy Vương Nhị Cầu cùng Diệp Phi, Phong Thanh Giao ba người tại cửa chính cách đó không xa hiện thần, hắn lập tức nết miệng hướng phía Diệp Phi bọn hắn chạy như bay. Hắc hắc, sư phụ, sư tỷ, sư minh, các ngươi trở về. Đinh Đại Sơn đang khi nói chuyện đã chạy đến mấy người trước mặt. Thập Bát mấy người bọn hắn đâu? Vương Nhị Cầu hỏi. Ta để bọn hắn cho sư minh quét dọn gian phòng đi. Đinh Đại Sơn đạo. Không cần quét dọn. Vương Nhị Cầu trầm giọng nói ra. A. Đinh Đại Sơn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. A cái gì a? Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, ngươi đi đem Thập Bát mấy người bọn hắn tất cả đều phân phát, cho bọn hắn một người phát 100 linh thạch cực phẩm phân phát phí. Vì cái gì, sư phụ? Đinh Đại Sơn một mặt một bức. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, chúng ta cần phải đi. Sư minh của ngươi đều trở về, chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Giống giống, tốt. Đinh Đại Sơn một mặt hưng phấn, lập tức quay người hấp tấp hướng trong viện đi đến. Có thể mới vừa đi không có mấy bước, hắn đột nhiên dừng bước, lại quay đầu đi về tới, đối với Vương Nhị Cầu khẽ vươn tay, sư phụ làm gì? Vương Nhị Cầu một bộ rất không kiên nhẫn bộ dáng. Phân phát phí a. Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái, tông môn kiếm được tiền đều ở chỗ của ngươi, cái này phân phát khó khăn đạo muốn ta tư nhân xuất tiền túi sao? Chán Vương Nhị Cầu sửng sốt một chút, đột nhiên cùng Nhan Duyệt sắc cười nói, hắc hắc, thật ứ, ngươi nhìn, từ khi ngươi bái ta làm thầy đằng sau, sư phụ đối với ngươi vẫn luôn rất không tệ đi, nhất là cái này gần nhất 10 năm, vi sư để cho ngươi tu vi tăng bọn không ít đi. Cái này phân phát phí sự tình ngươi có thể hay không chức giúp sư phụ ứng ra một chút? Ha ha, Đinh Đại Sơn rất khinh thường cười cười, sư phụ, ngươi đừng đề cập những sự tình này còn tốt, nhắc lên những sự tình này ta liền đề khí. Liền ngươi đối với ta như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói đúng ta không sai, nếu không phải ta không nợ sư tỷ, ta đã sớm phản bội tông môn. Vương Nhị Cầu, ngươi hừ. Đinh Đại Sơn lại là hừ lạnh một tiếng, vừa bái sư thời điểm, cả ngày không phải là bị chó cắn, chính là bị ngươi hạ độc, ngươi bây giờ còn không biết xấu hổ nói với ta ngươi đối với ta không sai. Vậy ngươi 10 năm này vi sư tốt xấu để cho ngươi đột phá đến luyện thể chân võ cảnh đi. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, đổi lại những người khác, thời gian 10 năm, ngươi có thể đạt tới chân võ cảnh. Chính là 20 năm đều chưa hẳn có thể đạt tới. Sư phụ, đây là ngươi giúp ta sao? Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ, đây là ta mỗi ngày tân tân khổ khổ càng không ngừng tiếp khách, mỗi ngày càng không ngừng để cho người ta đánh ta, là chính ta khổ luyện đi ra sao? Ừ, 10 năm này, ta một ngày ít nhất bị người đánh 3 năm đúng nhiên, nhất là vừa mới bắt đầu thời điểm, người tới nhiều, ta nhớ được có một ngày cho tới chưa liền bị người đánh 4 thập bát đúng nhiên. Ngươi bây giờ thế mà còn không biết xấu hổ nói với ta, ta chân võ cảnh là ngươi giúp ta luyện ra được. Cái này cũng coi như xong, ta mỗi ngày bị đánh, tiền lại tất cả đều bị ngươi cho kiếm, đến bây giờ cũng còn không chịu cho ta phân. Ờ, đúng rồi, sư phụ, thế nhưng là ngươi nói, các loại sư minh trở về liền chia tiền. Đinh Đại Sơn nói xong, đột nhiên một thanh chăm chú bắt lấy Vương Nhị Cầu tay áo, hiện tại sư minh cũng quay về rồi, tông môn cũng muốn giải tán, rốt cục có thể chia tiền đi, hiện tại ngươi không có viện cớ đi. Phân một chút phân. Vương Nhị Cầu rất không kiên nhẫn lắc lắc tay, đem Đinh Đại Sơn tay hất ra, ta lại không nói không phân. Vậy bây giờ liền phân đi. Phong Thanh Giao cũng xông tới. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, thập tứ là vì tông môn bị đánh chịu vất vả, ngươi lại không vì tông môn chịu quá đánh, ngươi đi theo mủ xem náo nhiệt gì. Thứ Phong Thanh Giao hừ lạnh một tiếng, vừa mới bắt đầu xây tông lập phái thời điểm, ngươi một mạch bắt ta làm mảnh lưới, nói cái gì có mỹ nữ sư tỷ hỗ trợ giặt quần áo nấu cơm, đoạn thời gian kia, ta mỗi ngày đều muốn tẩy lên trăm người quần áo, tay ta đều tẩy nát, không có bị đánh liền không có tiền phân nhà. Phân một chút phân. Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ đối với Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái, nhìn một cái hai người các ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, suốt ngày chỉ biết tại lý củn, các ngươi cùng ta hoành có gì tài ba? Có năng lực các ngươi đi Thiên Long tự đuổi nghịch hoành đi. Bớt nói nhảm, nhanh, nhanh chia tiền, hiện tại liền phân. Phong Thanh Giao tay trái bắt lấy Vương Nhị Cầu tay áo, tay phải ngã vào Vương Nhị Cầu trước mặt. Vương Nhị Cầu ngang một chút Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn, tại trong nhận chứa đồ làm bộ lật ra một hồi, đột nhiên mở ra hai tay, không có tiền, một phần cũng bị mất, các ngươi một người nhớ một khoản đi. A. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn cùng kêu lên kinh hô. Sư phụ. Phong Thanh Giao một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cầu, 10 năm này chúng ta lục tục chí ít giúp ngươi kiếm lời hơn 10 vạn linh thạch cực phẩm, coi như trừ bỏ tông môn khai chi, chí ít còn có 5-6 hơn vạn tiền, ngươi bây giờ cùng chúng ta nói một phần cũng bị mất. Cái gì 5-60? Không không không. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, rất ngang tàng địa đạo, cứ dựa theo 60 không 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 đến phân. vị sư cũng không giống như các ngươi, một điểm nhỏ tiền còn tính toán chi ly, các ngươi trực tiếp một người tại ta Trương Mục lại thêm một bút 20.000 linh thạch cực phẩm, bao lớn chút chuyện. Còn nhớ, sư phụ, ngươi biết ngươi những năm này thiếu chúng ta bao nhiêu tiền sao? Đinh Ngại Sơn khinh bị nói. Chính là, Phong Thanh Giao phụ hòa nói, ngươi thiếu tiền của chúng ta đến cùng dự định khi nào trả? A, Diệp Phi sợ ngây người, hiện tại sư phụ đổ thiếu các ngươi. Đương nhiên, Phong Thanh Giao một mặt đắc ý cười nói, thử, 10 năm trước là chúng ta thiếu hắn, hiện tại hắn đổ thiếu chúng ta một đồng lớn đâu. Ta trước kia dùng cái kia sổ sách mấy năm trước liền nhớ đầy, hiện tại đã sớm thay mới sổ sách. Chương 397, phân phát phí Thiên Long tự vay tiền, 2, chương 397, phân phát phí Thiên Long tự vay tiền, 2, ta cũng là. Đinh Ngại Sơn một mặt tiêu ngạo mà đối với Diệp Phi nói ra, giống, giống, sư minh, ngươi hẳn là còn thiếu sư phụ đi. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Ha ha, hiện tại ngươi không cần lo lắng sư phụ lại buộc ngươi đòi nợ. Đinh Ngại Sơn cao hứng cười nói. Đối với Phong Thanh Giao cũng cao hứng cười nói, nếu là sư phụ lại buộc ngươi, chúng ta liền buộc hắn. Nghe thấy bọn hắn vừa nói như vậy, Diệp Phi trong lòng vui mừng, một mặt cảm động, hay là các ngươi tốt với ta. Hắc hắc, xem ra thiếu sư phụ tiền tổng tính có thể tra sổ sách. Đó là đương nhiên. Đinh Ngại Sơn vỗ vỗ lồng ngực của mình, sư minh, về sau ngươi muốn có tiền, muốn cho sư phụ trả tiền, ngươi không dùng xong cho hắn, ngươi trực tiếp trả lại cho ta là được. Diệp Phi, Phong Thanh Giao, đối với, trả lại cho ta cũng được. Diệp Phi, nhanh, đừng kéo những thứ vô dụng này, phải nhớ sổ sách tranh thủ thời gian nhớ. Vương Nhị Cầu rất không nhịn được nói, nhanh lên ghi lại cho ta ký tên, ta còn có chuyện khẩn yếu mang thập tam ra ngoài đâu. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn liếc nhau một cái, hai người rất bất đắc dĩ móc ra sổ sách, lại nhớ một khoản. Sau đó riêng phần mình đem chính mình sách vợ nhỏ đưa cho Vương Nhị Cầu, Vương Nhị Cầu bút lớn vung lên một cái, giống bay phượng múa từng cái tại hai cái trên sổ sách ký xuống đại danh của mình. Hiện tại tốt. Vương Nhị Cầu đem hai cái sổ sách còn cho Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn, bĩu môi một cái, đúng rồi, thật bắt bọn hắn theo chúng ta cũng có nhiều như vậy nằm, đừng quên cho bọn hắn một người phát 100 phân phát phí. Nhớ ta Trương Mục là được. Bao lớn chút chuyện. Đinh Ngại Sơn cùng Phong Thanh Giao tất cả đều lần nữa một mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhị Cầu. Phong Thanh Giao, sư phụ, ngươi bây giờ là thật nợ nhiều không ép thân đúng không? Đinh Ngại Sơn, sư phụ, số tiền này ngươi thế nhưng là nhất định phải trả, chúng ta cũng không phải đùa với ngươi, ngươi thiếu tiền của chúng ta, rất nhiều đều là ta cùng sư tỷ tiền mồ hôi nước mắt, ngươi nếu không trả tiền, đến lúc đó thầy trò chúng ta đều không có được làm. Chật chật, Vương Nhị Cầu rất khinh thường bĩu môi một cái, nhìn một cái hai người các ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, liền ta thiếu các ngươi chút tiền nhỏ kia, với ta mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Không tin các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta tại Tam Đại Tinh Vực các đại tông môn thiếu nợ, nhà nào không thể so với hai người các ngươi nhiều. Hừ, vi sư nợ tiền có nhiều lắm, hai người các ngươi tính là cái gì? Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, được rồi, các ngươi nhanh đi mau lên. Vương Nhị Cầu đối với Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn vung tay lên, ta mang thập tam đi một chuyến Thiên Long Tự. Các ngươi ở nhà thu thập một chút đồ vật, chúng ta không có trở về trước đó, các ngươi đừng có chạy lung tung. A, Phong Thanh Giao một tiếng kinh hô, sư phụ, lại đi Thiên Long Tự. Phong Thanh Giao lúc nói lời này, trong thần sắc rõ ràng có chút vẻ kiêng dè. Trước tiên đem Thiên Long Tự khối xương cứng này cho gặm xuống đến lại nói. Vương Nhị Cầu hung tợn nói, xương cứng. Diệp Phi sững sờ, cảm giác cái này Thiên Long Tự có chút không đơn giản. Đối với, nếu muốn thu phí bảo hộ, liền phải từ Ngưu Nhất bắt đầu thu. Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc, Ngưu Nhất đều cho, lại đi thu mặt khác phía dưới phí bảo hộ tự nhiên là đơn giản nhiều. Thế nhưng là Phong Thanh Giao một mặt xem thường, chúng ta đều đi qua nhiều lần như vậy, ngay cả cửa còn không thể nào vào được, ngươi lại mang thập tam đi qua, lại có thể có cái gì đặc biệt sao? Đó là đương nhiên. Vương Nhị Cầu cười đắc ý, bọn hắn nhìn thấy thập tam đằng sau, lần này kết quả khẳng định sẽ không giống với. Sư tỷ, Thiên Long Tự là tình huống như thế nào? Diệp Phi có chút cảnh giác hỏi. Hắn đã thông qua Vương Nhị Cầu cùng Phong Thanh Giao đối thoại đã nhận ra, cái này Thiên Long Tự rõ ràng không quá đơn giản. Phong Thanh Giao nhìn một chút Diệp Phi, lắc đầu. Sau đó lập tức bĩu môi đối với Vương Nhị Cầu nói ra, sư phụ, thập tam vừa trở về, ngươi liền không thể để hắn nghỉ ngơi một đêm lại đi sao? Rèn sắt liền muốn nhân lúc còn nóng. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, hôm qua ngươi không thể thành công, hôm nay lại để cho thập tam đi thử xem có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Vương Nhị Cầu nói xong, quay người nhìn thoáng qua Diệp Phi, thập tam, chúng ta đi. Vương Nhị Cầu quay người nhanh chân mà đi. Ở Diệp Phi lên tiếng, một mặt mộng bức cùng tại Vương Nhị Cầu sau lưng. Đi không có mấy bước, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Phong Thanh Giao. Cùng lúc đó, Phong Thanh Giao cũng tại trông mong một mặt lo âu nhìn qua Diệp Phi, cùng sử dụng linh hồn truyền âm đối với nó nói một câu, thập tam, ngươi phải cẩn thận à, sư phụ thế nhưng là dẫn ngươi đi cùng Thiên Long Tự đám kia lão hòa thượng đánh nhau. Diệp Phi, nghe thấy Phong Thanh Giao vừa nói như vậy, Diệp Phi trong lòng không khỏi run lên. Thiên Long Tự hắn sớm tại yêu vực thời điểm liền nghe hắn tam sư tỷ đề cập qua rất nhiều lần. Nghe nói đây chính là tam đại tinh vực lớn nhất chùa miếu, tại toàn bộ tam đại tinh vực đều có không thể dung chuyển cao thượng địa vị. Nhất là, bên trong hòa thượng từng cái đều tu vi siêu cao. Nghe nói tam đại tinh vực mặt khác chùa miếu hòa thượng đều lấy có thể đi linh hư tinh vực Thiên Long Tự triều thánh làm linh. Sư phụ điên rồi. Không có việc gì chạy đi tìm Thiên Long Tự đám kia lão hòa thượng đánh nhau làm gì. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi vội vàng nhỏ giọng hỏi một câu, sư phụ, ngươi là mang ta đi cùng Thiên Long Tự những hòa thượng kia đánh nhau. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đối với Diệp Phi, vì cái gì cùng bọn hắn đánh nhau? Vương Nhị Cầu, ta đi tìm bọn họ mượn ít tiền bọn hắn cũng không chịu, còn để cho người ta đem ta ngăn tại bên ngoài chùa tiến đều không cho ta đi vào, ngươi nói có tức hay không người?
Diệp Phi, Diệp Phi, người ta không muốn cho ngươi vay tiền, không để cho ngươi đi vào cũng rất bình thường, ngươi tức giận cái gì?
Vương Nhị Cầu, vấn đề là ta lúc đầu trước kia liền thiếu bọn hắn tiền.
Diệp Phi, đây đối với hắn tới nói là cái vấn đề.
Diệp Phi, ngươi trước kia liền thiếu bọn hắn tiền, vậy người ta không để cho ngươi đi vào, cái này càng thêm hợp lý nha.
Cái này có cái gì không đúng sao?
Vương Nhị Cầu, vấn đề là ta trước kia thiếu bọn hắn 8 triệu, lần này ta chỉ là lại mượn 2 triệu, cái này rất quá đáng sao?
Lại nói, ta cái này không phải cũng là vì đụng cái số nguyên dễ nhớ một chút thôi, dạng này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, hắn dựa vào cái gì không mượn cho ta?
Diệp Phi, sư phụ, ngươi cái này có chút quá không nói đạo lý thôi. Vương Nhị Cầu, bớt nói nhảm.
Làm sao, tiểu tử thúi, hiện tại có chút bản sự, quên năm đó đã đáp ứng sư phụ.
Muốn đổi ý?
Diệp Phi, ta đáp ứng ngươi cái gì?
Vương Nhị Cầu, chẳng lẽ ta tại yêu vực cho ngươi chuyển công thời điểm ngươi đã đáp ứng ta sự tình hiện tại tất cả đều quên?
Diệp Phi, chưa a.
Ngươi thu nợ, người ta không trả, ta giúp ngươi đánh hắn, có người tìm ngươi đòi nợ, ngươi không trả, ta giúp ngươi đánh hắn, nhưng ngươi lúc đó giống như không nói, ngươi vay tiền, người ta không mượn, ta cũng phải giúp ngươi đánh hắn đi.
Chương 398, ta có một người bạn. Chương 398, ta có một người bạn ta không nói.
Vương Nhị Cầu sững sờ, không có, không có đầu này sao?
Ta nhớ được ta nói qua đó a.
Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ta nhớ được giả xem rõ ràng, trừ vừa rồi ta nói cái kia hai đầu, còn có mấy đầu là như vậy, lúc đó ngươi là nói như vậy ngay sau đó. Diệp Phi liền bắt đầu bẻ ngón tay tính toán đứng lên, về sau nếu là có người khi dễ ta, ngươi muốn giúp ta đánh hắn, ta khi dễ người khác, ngươi cũng phải giúp ta đánh hắn, có người đến Tiên Tiên Tông náo sự, ngươi muốn giúp ta đánh hắn, ta đi người khác tông môn náo sự, có người cả ta, ngươi cũng phải giúp ta.
Đánh, đánh, đánh. Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Hừ hừ hừ, một bên Vương Nhị Cầu lại sợ lấy hắn cái kia một nắm tròm dâu dê, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý, vi sư còn có thể để cho ngươi chui ta chỗ trống.
Diệp Phi, Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói, cái kia, vậy ngươi cũng vẫn là không nói ngươi muốn tìm người vay tiền, người ta không mượn, ta muốn giúp ngươi đánh hắn.
Buộc người khác cho ta vay tiền, cái này không gọi nháo sự sao?
Vương Nhị Cầu khinh bị nói, có người cả ta, ngươi có phải hay không muốn giúp ta đánh hắn?
Đi 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 đi. Diệp Phi rất không kiên nhẫn phất phất tay, dù sao ngươi cũng không có sợ phiền phức lớn, ta sợ cái điều.
Ngay sau đó, sư đồ hai người một trước một sau, nhanh chân mà đi.
Kỳ thật, Diệp Phi đương nhiên biết Vương Nhị Cầu nhất định phải tìm Thiên Long tự đi vay tiền, đây nhất định là có nguyên nhân. Lúc đầu hắn là chờ lấy Vương Nhị Cầu chính mình nói, kết quả đi theo Vương Nhị Cầu sau lưng đi hơn ngàn mét xa, Vương Nhị Cầu vẫn là không có nửa điểm chủ động ý lên tiếng. Cuối cùng hắn thực sự nhịn không được, đành phải chính mình hỏi một câu,
hắc hắc, sư phụ mau nói một cái đi, vì sao nhất định phải đi Thiên Long tự vay tiền?
Thư Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, cười híp mắt nhìn qua Diệp Phi, tiểu tử túi, không tệ không tệ, 10 năm này tâm tính hay là ma luyện đi ra một chút.
Diệp Phi cũng không biết, kỳ thật Vương Nhị Cầu ở trong lòng cho hắn định vị là 100 mét, hắn coi là Diệp Phi tuyệt đối đi ra không đến 100 mét liền sẽ hỏi ra câu nói này. Về sau qua 100 mét Diệp Phi không có hỏi, trong lòng của hắn là Diệp Phi cảm thấy thật cao hứng. Sau đó hắn lại cho Diệp Phi tăng lên 100 mét, hắn cảm thấy lấy Diệp Phi liệu tính lại nhịn 100 mét khẳng định nhịn không được. Kết quả hắn một thêm lại thêm, thẳng đến sư đồ hai người đi ra ngàn mét, Diệp Phi mới hỏi ra câu nói kia. Cái này khiến Vương Nhị Cầu đối với nó hay là thật có chút lau mắt mà nhìn.
Kỳ thật đây đối với người bình thường tới nói có lẽ cũng nhìn không ra cái gì, nhưng đối với Vương Nhị Cầu loại này lao yêu tinh tới nói, từ một kiện nhỏ bé sự tình liền có thể nhìn ra một người tâm tính như thế nào. Liền lấy vừa rồi chuyện nhỏ này tới nói, hắn liền có thể từ đó nhìn ra Diệp Phi tâm tính tại trong 10 năm này bị đánh mài muốn so trước kia thật tốt hơn nhiều. Nếu là lúc trước lời nói, Diệp Phi tuyệt đối nhịn không được 10 mét, liền sẽ hỏi ra câu nói kia. Dù sao trước đó hắn ở trên núi liền đã đề cập tới muốn tìm các đại gia tộc đi thu phí bảo hộ, mà chạm thứ nhất liền lựa chọn Thiên Long tự, đây là khẳng định có nguyên nhân.
Điểm đáng ngờ này, đối với người bình thường tới nói, đây tuyệt đối là rất câu người, người bình thường đều sẽ rất muốn biết vì sao chạm thứ nhất muốn chọn Thiên Long tự.
Diệp Phi có thể nhịn được 1000 mét mới hỏi, có thể nói đã vượt xa khỏi Vương Nhị Cầu mong muốn.
Ha ha, Diệp Phi cười cười, kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi, nhưng ta biết ngươi khẳng định cũng đã sớm muốn nói, ta muốn thử nhìn một chút ngươi có thể nhịn được bao lâu không nói. Lúc đầu ta cảm thấy tại 100 mét bên trong ngươi hẳn là sẽ chủ động cho ta nói, về sau ngươi thế mà không nói, thế là ta liền lại đi tăng thêm 100 mét,
thẳng đến về sau 500 mét thời điểm, ta ngay tại trong lòng nghĩ, nếu là qua 2 giảm ngươi cũng còn không có chủ động nói, ta liền chủ động hỏi, có đúng không?
Vương Nhị Cầu đột nhiên cười, giờ khắc này hắn cười đến rất sán lạ, rất vui vẻ.
Diệp Phi trưởng thành càng thêm vượt qua lúc trước hắn dự đoán.
Hắc hắc, sư phụ, không kéo xa, mau nói vì sao ưu tiên lựa chọn Thiên Long tự đi.
Diệp Phi nếu hỏi nghi vấn trong lòng, trước đó một mực đè nén lòng hiếu kỳ liền bắt đầu bạo dạn.
Hừ, vừa khen ngươi hai câu, lại bắt đầu không giữ được bình tĩnh đi.
Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ đều muốn bảo trì bình thản.
Vô luận việc lớn việc nhỏ, đều muốn có thể bình tĩnh lại đi đối mặt, đây đối với chúng tu đạo người tới nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu.
Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên chắp tay sau lưng, cũng thêm chân chạy bước, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói.
Ân.
Diệp Phi vội vàng bước nhanh đuổi theo.
Vương Nhị Cầu thì là tiếp tục nói, chúng ta những người tu đạo này, cả đời không biết muốn gặp được bao nhiêu lần sinh tử chi chiến, bình thường, tại đối mặt lúc sinh tử, tâm tính kỳ thật thường thường so thực lực càng trọng yếu hơn. Tâm tính so thực lực càng trọng yếu hơn. Diệp Phi một mặt mở bức, chẳng lẽ cùng người giao thủ thời điểm, chỉ cần tâm tính tốt, còn có thể đem người trực tiếp dọa lùi phải không?
Không sai, cái này thật đúng là một chút không giả.
Vương Nhị Cầu có chút đắc ý nói, đã từng, ta có một người bạn. Hắn đi đơn đấu một cái tông môn, kết quả, hắn đi qua đằng sau phát hiện, tông môn kia bên trong cao thủ tất cả đều đi ra, trong toàn bộ tông môn chỉ còn lại có mấy cái lao đạo sĩ. Mà bên trong một cái lao đạo sĩ liền ngồi xếp bằng ở trong sân, không nhúc nhích tí nào, khí tức của hắn phi thường ổn, để cho người ta căn bản nhìn không ra tu vi của hắn. Hắn coi là lao đạo sĩ này tu vi đã đạt đến phản pháp quy chân chi cảnh, bởi vậy, hắn gặp lao đạo sĩ không động thủ, hắn cũng chậm chễ không dám động thủ. Ngày đầu tiên đi qua, hắn tại lao đạo sĩ này trước mặt đứng cả ngày, lao đạo sĩ kia dĩ nhiên thẳng đến không hề động một chút nào. Liền ngay cả ta người bạn kia bộc phát ra hắn chân nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, lao đạo sĩ kia đều có thể y nguyên bảo trì ngồi dưới đất không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng, ta bằng hữu kia không dám tùy tiện ra tay, quay người đi. Sáng sớm hôm sau, hắn lại qua, lại phát hiện lao đạo sĩ kia vừa già sớm ngồi ở trong sân chờ hắn. Thế là, hắn lại đang lao đạo sĩ này trước mặt đứng cả ngày, hôm nay hắn dự định cùng hắn hào hào so tài một chút kiên nhẫn, kết quả, lao đạo sĩ kia cả ngày xuống tới, hay là không nhúc nhích. Cuối cùng, hắn hay là không dám tùy tiện ra tay, hắn lại xoay người lại. Ngày thứ ba, hắn đi sớm hơn, trời còn chưa sáng liền đi, hắn rốt cục phát hiện tình huống không đúng.
Tình huống làm sao không đối?
Diệp Phi hỏi. Hắn trốn ở trên nóc nhà, trông thấy trời sắp sáng thời điểm, lão đạo sĩ kia bị mặt khác bốn cái lao đạo sĩ từ trong nhà nhấc đi trong viện ngồi xuống. Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên nhịn không được mắng một câu, mẹ nó, về sau ta người bạn kia mới phát hiện, lao đạo sĩ này mẹ hắn là cái luyện công tẩu hỏa nhập ma người bại liệt. Hắn không chỉ có bán thân bất hoại, mà lại điếc lại mù, ta người bạn kia bị hắn dòng dã lừa dối hai ngày. Nguyên lai, hắn hai ngày kia vẫn luôn là đang cùng một cái ngồi dưới đất người bại liệt phân cao thấp, mẹ hắn chân đều đứng tê. Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhị Cầu, ngươi nói người bạn kia liền là chính ngươi đi. Vương Nhị Cầu, chương 399, đơn đấu thiên long tự trả tiền, 1, chương 399, đơn đấu thiên long tự trả tiền, 1, Vương Nhị Cầu sửng sốt sau một lúc lâu, mới chết không biết xấu hổ nhẹ gật đầu, đối với, chính là ta. Làm sao nào? Tiểu tử thúi, ngươi là thế nào nhìn ra được? Ha 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 ha, Diệp Phi đột nhiên nhịn không được phình bụng cười to, ha ha ha, ta, chúng ta quê quán bên kia đều nói như vậy, ha ha ha, cười cái gì cười. Vương Nhị Cầu rất khinh bị nói vi sư nói cho ngươi việc này, là muốn nói cho ngươi, tâm tính tầm quan trọng. Liền lấy ta mới vừa nói lao đạo sĩ này tới nói, hắn kỳ thật chính là một cái không có cách nào tu luyện phế nhân, nhưng lại ngồi dưới đất không nhúc nhích tí nào, ngạnh sinh sinh mà đem ta cái này chân nguyên cảnh hao hai ngày, ta đều không có dám ra tay với hắn. Ờ, đúng rồi, việc này còn chính là năm đó ta lần thứ nhất đi tìm Càn Khôn Tông đòi tiền thời điểm phát sinh. Mẹ nó, lao đạo sĩ kia chính là Càn Khôn Tông một cái rất đệ tử bình thường, hắn ở đâu là cái gì phản pháp quy chân, hắn chính là một cái không có cách nào tụ khí lao phế vật. Sư phụ, lại nói, đó là người ta tâm tính được không? Diệp Phi bĩu môi một cái, đó là người ta muốn động cũng không cách nào động được không? Lại thêm người ta lại điếc lại mù, hắn làm sao biết ngươi một cái chân nguyên cảnh cường giả cùng hắn hao hai ngày, người ta căn bản cũng không biết ngươi tồn tại, ngươi còn chân đều đứng tê, ha 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 ha. Diệp Phi nói đến phần sau, lại nhịn không được phá lên cười. Được rồi, không hồ xả với ngươi. Vương Nhị Cầu sụ mặt lạnh giọng nói một câu, nói chính sự. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu, bất quá, vẫn còn tại cưỡng ép nín cười. Ta sở dĩ lựa chọn đi Thiên Long tự là bởi vì Vương Nhị Cầu đột nhiên một mặt nghiêm túc nói, đám kia lão hòa thượng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cả ngày đánh lấy phổ độ chúng sinh ngụy trang, không biết lừa gạt đi bao nhiêu ngày dưới đấy những cái kia thiện nam tín nữ linh hạch, kết quả đây, trên đời này cái này có thể nhất phổ độ chúng sinh, nhất là phổ la đại chúng suy nghĩ sự tình, lại vẫn luôn là Thiền Tiên Tông đệ tử đang làm, bọn hắn lại cầm tiền không làm việc, chúng ta không tìm bọn hắn nhiều mượn ít tiền, tìm ai mượn đi. Nghe thấy Vương Nhị Cầu tiểu nói này, Diệp Phi ý cười hoàn toàn không có. Hắn cũng biến thành nghiêm túc đứng lên, vậy chúng ta lúc này muốn mượn bao nhiêu? Vương Nhị Cầu do dự một chút, nói lúc đầu ta hôm qua cũng còn chỉ tính toán mượn 2 triệu, được cái số nguyên, hiện tại ít nhất phải 15 triệu. Vì sao không trực tiếp mở miệng 20 triệu? Diệp Phi hỏi, vạn nhất bọn hắn muốn có kẻ mặc cả, chúng ta còn có thể cho bọn hắn thiếu 5 triệu. Ngươi cho rằng đều là ngươi sư đệ, mặc kệ chuyện gì đều muốn có kẻ mặc cả? Vương Nhị Cầu khinh bị nói, Thiên Long tự không kém chút tiền đấy. Loại sự tình này, bọn hắn nguyện ý cho số tiền này, bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi mặc cả. Bọn hắn nếu là không nguyện ý cho số tiền này, bọn hắn liền một phần cũng sẽ không cho. Ngươi phải biết, cho liền đại biểu bọn hắn lại một lần thừa nhận chính mình không làm tốt bản phận làm việc, lại một lần công nhận Thiên Tiên Tông tồn tại. 10 năm này, ta hàng năm đều sẽ mang theo ngươi tam sư tỷ tới một lần, có thể phương trượng mỗi lần đều là đóng cửa không thấy, gần nhất mấy lần, bọn hắn thậm chí trực tiếp phái người đem chúng ta ngăn tại ngoài sơn môn, ngay cả chùa triển đều không cho chúng ta tiến vào. Rất rõ ràng, lần này phương trượng đại sư, hắn là đã không có ý định tán thành Thiên Tiên Tông tồn tại. Những người này, tất cả đều đang hưởng thụ lấy Thiên Tiên Tông đệ tử thủ hộ yêu giới chi môn phúc lợi, lại không nỡ ra một phần lực, trên đời này nào có chuyện tốt bằng này. Năm đó kỳ thật đều là đã nói xong, Thiên Tiên Tông dẫn đầu dẫn người đi thủ hộ yêu giới chi môn, mà khác tam đại tinh vực các đại gia tộc thế lực khắp nơi đi ra tiền ra người, kết quả, ngay từ đầu bọn hắn cũng đều nguyện ý ra, hàng năm đều sẽ cố định hướng Thiên Tiên Tông đưa một chút nhân tài cùng một ít linh thạch, đan dược cái gì. Nhưng mà, dần dà, bọn hắn thật giống như tất cả đều đem việc này cho dần dần quên đi giống như, nhất định phải Thiên Tiên Tông tới cửa đi thu, bọn hắn mới có thể cho. Cho tới bây giờ, mẹ nó, coi như tới cửa thu, rất nhiều người đều còn không chịu cho. Đáng giận nhất là, thậm chí còn có người truyền ra, nói Thiên Tiên Tông đều là một đám lừa đảo, kỳ thật căn bản cũng không có yêu giới chi môn chuyện này, tam đại tinh vực các đại gia tộc đều bị Thiên Tiên Tông lừa gạt. Mà lại cái này vừa lừa, liền bị lừa hàng ngàn hàng vạn năm. Ngươi nói có tức hay không người? Mỗi lần ta vừa nghe thấy lời ấy, ta liền tức giận đến ngủ không yên. Hiện tại tốt, ngươi cuối cùng này một nhiệm kỳ trưởng môn nhân trở về, không cần ta lại ô cái này bất khí. Ta hiểu được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sư phụ, cái kia chờ một lúc chúng ta nên làm như thế nào? Nhìn ta ánh mắt làm việc. Vương Nhị Cầu đạo. Tốt. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau nửa canh giờ, Vương Nhị Cầu mang theo Diệp Phi trung chuyển mấy lần chuyển tống trận, lại thuấn di mấy lần, lúc này mới đi vào một tòa nguy nga đứng vững đại sơn dưới chân. Tòa này đại sơn, cao vút trong mây, mây mù lượn lờ ở giữa, tựa như tiên cảnh bình thường thần bí mà trắng lệ. Khi Diệp Phi ngửa đầu nhìn lại lúc, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt rung động. Không nghĩ tới cái này Tiên Long tự càng như thế to lớn trắng quan. Từ chân núi ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy cơ hồ cả tòa núi đều bị lít nha lít nhít kiến trúc nơi bao bọc, những kiến trúc này xen vào nhau tinh tế địa phân bố lấy, cùng thế núi hòa làm một thể. Tòa này khổng lồ chùa miếu phảng phất là một cái thế giới độc lập, nó không chỉ có chiếm cứ cả tòa đại sơn, còn tản ra một loại trang nghiêm túc mục khí tức. Cái kia phi diêm đấu cùng, dương cột chạm chỗ lối kiến trúc hiện lộ rõ ràng đưa ra lịch sử lâu đời cùng thâm hậu văn hóa nội tình, mà trong núi quanh quẩn du dương tiếng chuông, thì như cùng đi từ viễn cổ thời đại triệu hoán, khiến tâm linh người ta vì đó rung động. Cho dù chỉ là đứng bình tĩnh đứng ở chân núi, cái kia nguy nga đứng vững, xuyên thẳng mây xanh ngọn núi, cùng cái kia từng tòa hùng vĩ đồ sộ chùa miếu, cũng sẽ làm cho người không tự chủ được lòng sinh kính sợ cùng sùng kính chi tình. Bọn hắn dọc theo bốn lượn quanh co đường núi chậm rãi leo về phía trước, trên đường đi, chứng kiến hết thảy càng làm cho Diệp Phi lòng sinh rung động. Chỉ gặp rất nhiều đến đây nơi đây triều thánh người, vậy mà đều là lấy một loại cực kỳ thành tín phương thức hướng về đỉnh núi xuất phát. Mỗi người bọn họ đều là mỗi ba bước là được một lần đầu dạp xuống đất đại lễ lễ bái một lần, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Những người này thân ảnh ở trong núi trên đường nhỏ lúc gần lúc hiện, tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Càng làm cho người ta động dung chính là, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy không gì sánh được sùng kính thần sắc, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong nội tâm tín ngưỡng chi quang. Bọn hắn ánh mắt kiên định, bộ pháp trầm ổn, tựa hồ quên đi đoạn đường này gian khổ cùng mọi bệnh, một lòng chỉ là có thể tiếp cận trong lòng cái kia thần thánh chỗ. Tại cái này dài dằng dặc lên núi trên đường, cực kỳ an tĩnh, cơ hồ không ai nói chuyện, càng không có người phàn nàn, không có người lùi bước, có chỉ là đối với thánh địa hướng tới cùng đối với tín ngưỡng chấp nhất truy cầu. Bất quá, Vương Nhị Cầu mang theo Diệp Phi bỏ lên không bao xa, liền đột nhiên nói một câu, tính toán, chúng ta không bỏ lên, bay thẳng lên đi, mệt chết vi sư. Sư phụ, này sẽ không quá không lễ phép. Diệp Phi thấp giọng nói ra. Chúng ta vốn chính là đến giúp Thiên Tiên Tông thu bọn hắn thiếu mấy vạn năm nợ, cùng bọn hắn nói cái gì lễ phép. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, ngươi muốn cảm thấy không lễ phép, nếu không ta chờ ngươi ở đây, ngươi xuống núi mua chút đồ vật, cho bọn hắn mang một ít lễ gặp mặt. Diệp Phi, ngươi nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy. Diệp Phi đạo, nhớ kỹ, chúng ta như bay qua, khả năng lập tức liền sẽ bị người vây quanh, chờ một lúc ngươi nhất định phải nhìn ta ánh mắt làm việc. Ta đã biết, ngươi đã nói, ta nhớ kỹ đâu. Chương 399, đơn đấu Thiên Long tự trả tiền, 2, chương 399, đơn đấu Thiên Long tự trả tiền, 2, đi. Vương Nhị Cầu một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, trực tiếp thi triển thuấn di biến mất. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới chùa miếu đạo thứ nhất cửa chính. Quả nhiên, giờ này khắc này, cửa chính đã có một cái lao hòa thượng, cộng thêm 20-30 cái trẻ tuổi hòa thượng đang chờ bọn hắn. Liên tại bọn hắn vừa đứng bước góc chân, mười mấy cái hòa thượng dưới chân khẽ động, liền đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. A Di Đà Phật, ta tưởng là ai đâu, Vương thí chủ, tại sao lại là ngươi? Cầm đầu lao hòa thượng một mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhị Cầu, Vương thí chủ mời trở về đi, chúng ta phương trưởng đã nói qua, sẽ không lại cho ngươi một khối linh thạch, ngươi cũng đừng có lại làm khó bần tăng. Thư Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Diệp Phi, Diệp Phi ghi khắc lấy Vương Nhị Cầu lời nói, hắn một mực tại chú ý Vương Nhị Cầu ánh mắt. Hắn cùng Vương Nhị Cầu liếc nhau một cái, đã thấy Vương Nhị Cầu nhìn ngay lập tức một chút cầm đầu lao hòa thượng, cũng đối với nó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Diệp Phi hiểu ý, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó, đã thấy Diệp Phi quay đầu nhìn về phía cầm đầu lao hòa thượng, đột nhiên tay phải nắm nuốt một đạo kiếm chỉ, hướng phía lao hòa thượng đỉnh đầu thiên không chỉ một ngón tay, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Xoạt 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 xoạt, chín chuôi phi kiếm tự động từ Diệp Phi trong nhận chứa độ như chớp giật bay ra, trong nháy mắt liền lơ lửng tại lao hòa thượng đỉnh đầu hơn 10 mét độ cao thiên không phía trên. Chín chuôi kiếm đều là kiếm tiêm hướng xuống, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đem lão hòa thượng cắm lạnh thấu tim, tâm bay lên. Cùng lúc đó, Diệp Phi trên thân bạo phát ra một cỗ siêu cường kiếm ý, cỗ kiếm ý này trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại sơn, đồng thời toàn bộ Thiên Long tự cũng đều bị trong nháy mắt bao phủ tại hắn cái kia ngập trời kiếm ý phía dưới. Hắn cảm thấy Vương Nhị Cầu muốn 10 năm đều không có muốn tới tiền, nếu như không đem chiến trận làm lớn một chút, chỉ sợ hôm nay hay là rảnh rỗi tay mà quay về. Cho nên trên người hắn tồn trữ những cái kia thượng cổ kiếm ý, hắn trực tiếp một chút dùng ra ba thành, hiệu quả đã tốt vô cùng. Bất quá hắn còn chưa kịp cao hứng, rất nhanh hắn liền ý thức được tình huống không ổn. Chỉ vì kiếm ý của hắn làm cho Thiên Long tự mấy bạn hòa thượng tất cả đều như lâm đại địch, bọn hắn tự phát lần lượt lên không, nhanh chóng lao tới đến kiếm ý nơi phát ra chi điểm. Chỉ là ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Thiên Long tự trước sơn môn liền bay tới mấy bạn hòa thượng. Đã thấy giờ này khắc này, trước sơn môn một mảng lớn trên quảng trường đã đứng đầy từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí hòa thượng, nhưng quảng trường rõ ràng đứng không xuống nhiều như vậy, thế là rất nhiều đều đến đứng chung quanh trong rừng cây đi, rừng cây đứng không xuống, rất nhiều đều đến đứng trên cây đi. Đối mặt một màn như thế, Diệp Phi đột nhiên có chút mắt trợn tròn. Mẹ nó, cái này Thiên Long tự nuôi nhiều như vậy hòa thượng sao? Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu đột nhiên một mặt khiếp sợ dùng linh hồn truyền âm đối với Diệp Phi giống lên một câu, tiểu tử thối, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Nhìn ngươi điệu bộ này, ngươi là muốn đem Thiên Long tự mấy vạn hòa thượng toàn đổ thôi. Diệp Phi có chút mờ mịt dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, sư, sư phụ. Không, không phải ngươi để cho ta nhìn ngươi ánh mắt làm việc sao? Vừa rồi ngươi cho ta nháy mắt, chẳng lẽ không phải để cho ta cho lão hòa thượng kia một chút nhan sắc nhìn một cái? Ta Vương Nhị Cẩu mặt đều bị tức trắng, hắn vội vàng lại dùng linh hồn truyền âm đối với Diệp Phi giống lên một câu, con mẹ nó chứ đó là bảo ngươi đi lên cùng lão hòa thượng kia đối thoại, ai bảo ngươi triệu hoán phi kiếm trực tiếp độc thủ? Diệp Phi, ngươi chỉ là để cho ta cùng hắn đối thoại. Vương Nhị Cẩu, nếu không muốn như nào? Ngươi mới là Thiên Tiên Tông trưởng môn, ta cũng không phải Thiên Tiên Tông đệ tử, ngươi mới có thể đại biểu Thiên Tiên Tông, liên quan ta cái dám? Diệp Phi, Vương Nhị Cẩu, ngươi còn kiếm đến? Hừ hừ, hiện tại còn đến hay không? Hiện tại mặc dù kiếm của ngươi đã tới, nhưng người ta người cũng tất cả đều tới. Ngươi cái này ngôn tiểu tử, ngươi biết cái này Thiên Long tự có bao nhiêu hồn nguyên cảnh cùng chân nguyên cảnh hòa thượng sao? Toàn bộ linh hư tinh vực tất cả tông môn cộng lại khả năng đều không có Thiên Long tự một nhà nhiều. Lần này tốt, ta nhìn ngươi làm sao cùng cái này mấy vạn hòa thượng bàn giao đi. Diệp Phi, cái này vẫn chưa xong, đã thấy Vương Nhị Cẩu nói xong lời nói kia sau, lập tức đối với trước đó cái kia cầm đầu lão hòa thượng liếm láp cái mặt mò, mỉm cười, hắc hắc, Vô Trần đại sư, ngươi đừng hiểu lầm a, ta đúng vậy nhận biết tiểu tử này, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Vương Nhị Cẩu nói xong, thế mà còn đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, lớn tiếng nói một câu, tiểu tử, ngươi là gan thật là lớn, dám đơn đấu Thiên Long tự mấy vạn hòa thượng, ngươi thực nhu bức. Vương Nhị Cẩu nói xong, thả người nhảy lên, thối lui đến nơi xa quần chúng vây xem bên trong, đóng vai lên một tên quần chúng ăn dưa. Diệp Phi, ha ha, 10 năm, cái này Nhị Cẩu tự đức hạnh y nguyên vẫn là một thành không thay đổi. Luôn luôn chơi như vậy đồ đệ mình, có ý tứ sao? Bất quá, làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, Vương Nhị Cẩu thối lui đến trong đám người đi lúc, nguyên bản vây quanh bọn hắn những hòa thượng kia thế mà không có một cái nào dám ngăn lại hắn. Lúc này Diệp Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều những này có không có, chỉ gặp hắn quét mắt một chút chung quanh cái kia mấy bạn tên đối với hắn nhìn chằm chằm hòa thượng, lại một câu không nói, mà là đột nhiên ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tâm niệm vừa động, xoạt 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 chỉ gặp từng đạo hàn quang từ trong chiếc nhẫn bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, vô số phi kiếm như cực nhanh bình thường, hiệu lệnh người liễu lơi tốc độ hợp thành một đầu đường thẳng đầu, mang theo lăng lệ vô địch khí thế hướng phía bên ngoài kích xạ mà đi. Những phi kiếm này tựa như được trao cho sinh mệnh bình thường, thẳng tắp phóng tới mây xanh, tại cách đất trăm mét độ cao thiên không bên trong hội tụ thành một đầu sinh động như thật phi long. Đầu này phi long quanh thân lóe ra chói mắt quang mang màu bạc, phi long phía trên mang theo một cấu ngập trời kiếm ý, nó tại Thiên Long tự trên không chậm rãi lượn vòng lấy, khí thế bàng bạc kia để ở đây tất cả mọi người chấn động theo. Vương Nhị Cẩu đếm kỹ một chút, cái này lít nha lít nhít phi kiếm vậy mà không nhiều không ít, vừa vặn có 999 em. Hắn không cấm địa mở to hai mắt nhìn. Thằng danh con này, chẳng lẽ không cẩn thận làm mất rồi một thanh kiếm? Hắn không khỏi thay Diệp Phi lo lắng. Hắn vội vàng thi triển linh hồn truyền âm đối với nó nói ra, tiểu tử thối, ngươi sẽ không làm mất rồi một thanh kiếm đi. Ngươi muốn chứng minh ngươi là Thiên Tiên Tông trưởng môn, nhất định phải xuất ra 1000 thanh kiếm đi ra, nếu không, người ta còn tưởng rằng ngươi là giả. Vương Nhị Cẩu vừa dứt lời, Diệp Phi truyền âm nhập thất liền chậm rãi truyền vào trong thai của hắn, sư phụ, còn có một thanh kiếm, ở khắp mọi nơi. Nói xong, Diệp Phi đột nhiên mặt không thay đổi nhìn thoáng qua xa xa Vô Trần đại sư, không nóng không đổi, dùng một loại rất bình tĩnh ngữ khí từ tốn nói một câu, ta chính là Thiên Tiên Tông đời cuối cùng trưởng môn, đặc biệt đến đây đòi nợ. Lần này ta nếu đã tới, tiền cho đúng chỗ ta mới có thể đi, tiền không cho đúng chỗ ta sẽ không đi. Bá. Diệp Phi vừa dứt lời, hai tay nắm đuốt hai đạo kiếm chỉ, đột nhiên chỉ lên trời chỉ một ngón tay. Đã thấy, trăm mét độ cao thiên không bên trong, cái kia dùng 999 thanh phi kiếm tạo thành phi long đột nhiên giải thể. Gần ngàn thanh phi kiếm một trận nhanh chóng xuyên tới xuyên lui, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, thiên không bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái làm cho hiện trường đám người tất cả đều vì thế kém chút ngoác mồm kinh ngạc chữ lớn. Mà cái này, chính là do gần 1000 thanh phi kiếm tạo thành hai cái cự hình chữ lớn, trả tiền. Chương 400, 10 năm không có phí công luyện. Chương 400, 10 năm không có phí công luyện. Giờ này khắc này, vùng này, Thiên Long tự phương viên trong vòng 10 dặm gần 10 vạn người, tất cả đều tại ngẩng đầu một mặt khiếp sợ nhìn qua thiên không bên trong cái kia hai cái do phi kiếm tổ hợp mà thành màu bạc chữ lớn. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả lúc này Diệp Phi chính mình cũng tại một mặt kiêu ngạo mà ngẩng đầu nhìn hai chữ kia. Phải biết, hắn biết hai chữ này có thể cũng không phải là địa cầu bên trên chữ Hán, mà là bên này bản địa chữ. Hai chữ này hay là trước đó Diệp Phi tại đến Thiên Long tự trên nửa đường vừa cùng Vương Nhị Cẩu hiện học. Bởi vì lúc đó Diệp Phi cùng Vương Nhị Cẩu cho tới, vạn nhất bọn hắn chết sống không chịu cho tiền làm sao bây giờ? Diệp Phi liền nâng lên, tại bọn hắn quê quán, nếu có người thiếu nợ không trả, có ít người liền sẽ tại chủ nợ nhà trên tường đổ dầu, cùng sử dụng sơn ở trên tường tràn ngập trả tiền hoặc là trả nợ hai chữ này. Diệp Phi nói, nếu như lúc này còn muốn không đến tiền, đến lúc đó bọn hắn sư đồ hai người ban đêm liền có thể đi Thiên Long tự cũng cho bọn hắn trên tường đến như vậy một tay. Đang lúc chủ đề cho tới nơi này lúc, Vương Nhị Cẩu hung hăng đả kích một chút Diệp Phi, khinh bỉ hắn ngươi sẽ viết mấy chữ kia sao? Diệp Phi đáp, ta sẽ không biết ngươi có thể dạy ta a, kết quả là Vương Nhị Cẩu liền dạy Diệp Phi trả tiền hai chữ này, nói là nếu như bọn hắn thực sự không chịu cho tiền, liền để Diệp Phi đêm nay đi đem Thiên Long tự đi dạo một lần, để hắn đem mỗi một mặt trên tường đều viết lên hai chữ này. Diệp Phi hỏi, vì cái gì chỉ một mình hắn? Vương Nhị Cầu lúc đó nói, ta là thành danh đã lâu cao nhân đắc đạo, làm thứ chuyện thất đức này sẽ bị người chế nhạo. Ngươi không có tên tuổi, ngươi biện thủ sự tình. Làm cho Diệp Phi không nghĩ tới chính là, hai chữ này còn chưa kịp khắc đến bọn hắn trên tường đi, lại tại vừa rồi, đột nhiên linh cảm đến một lần, dùng phi kiếm trên không trung bày ra hai chữ này. Phải biết, hai chữ này lúc này biểu đạt ý tứ không chỉ có riêng chỉ là hắn Thiên Tiên Tông tìm đến Thiên Long tự đòi nợ đơn giản như vậy, nó càng nhiều biểu đạt chính là hắn đối với kiếm đạo siêu cường cảm ngộ, cùng hắn đối với phi kiếm cái kia tế trí nhập vi lực khống chế. Sự thật cũng đúng là như thế, cũng chớ xem thường phi kiếm này trên không trung bày ra hai chữ, cho dù là đỉnh cấp huyền kiếm cảnh đỉnh phong chi cảnh kiếm tu, cũng rất khó làm đến. Đương nhiên, việc này Diệp Phi cũng không biết, hắn chỉ là mơ hồ biết, có thể làm được dạng này hẳn là rất mạnh, nhất là đặc biệt trăm bước, cái này đủ. Đã thấy, hai chữ kia lơ lửng tại cách đất trăm mét trên bầu trời, tại thái dương chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Diệp Phi vì khoe khoang chính mình đối với phi kiếm siêu cường lực khống chế, hắn còn đặc biệt dùng ý niệm để bọn chúng tại thiên không bên trong chậm rãi di động phương hướng, để bọn chúng một mực bảo trì tại trên một cấp độ 360 độ xoay tròn. Hắn rất thân mật nghĩ đến, dạng này liền có thể để vùng này bên trong phương viên 10 dặm bất kỳ một phương hướng nào người đều có thể thấy rõ ràng đây là hai cái chữ gì. Giờ khắc này, trong lòng của hắn là phi thường kích động. Hắc hắc, 10 năm này không có phí công luyện. 10 năm vất vả, đổi lấy hôm nay tại cái này trước mặt nhiều người như vậy trang một đợt này, đáng giá. Quả nhiên, trang bức cảm giác chính là thoải mái. Ha 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 ha. Đang lúc Diệp Phi trong lòng dương dương đắc ý thời điểm, hắn lại làm sao biết, giờ này khắc này, hai chữ này đối với mấy vạn Thiên Long tự tăng nhân cùng phương viên một vùng mấy vạn đến đây triều bái triều thánh giả tới nói, nó là dễ thấy như vậy, lại là như vậy chói mắt, thậm chí là còn có chút chướng mắt cùng chướng mắt. Đã thấy, mấy bạn tên hòa thượng cùng chung quanh mấy bạn tên triều thánh giả nhìn qua hai chữ kia trong ánh mắt, rõ ràng đều lộ ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Lại cỗ sát khí này, tại theo Diệp Phi điều khiển hai chữ kia tại thiên không bên trong 360 độ xoay tròn thời điểm thẳng tắp tiêu thăng. Tĩnh. Hiện trường đột nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tính đến chỉ có thể nghe thấy quảng trường cùng chung quanh trong rừng cây cái kia mấy bạn hòa thượng nặng nề tiếng hít thở. Đúng lúc này, ngoài quảng trường trong rừng cây, đột nhiên truyền ra một cái tiểu cô nương cái kia non nớt lại thiên chân vô tà thanh âm, "Mẫu thân, ta nhận ra hai chữ kia gọi con lựa chọn." Chương 401, tự cầu phúc chương 401, tự cầu phúc ngay tại tiểu cô nương kêu lên con lửa chọc hai chữ đằng sau, một vị phụ nữ thanh âm lập tức băng lên, "Xuyệt, im miệng, chớ có nói bậy." "Không, ta không có nói bậy." Tiểu cô nương dựa vào lý lẽ biện luận, "Đây là cha dạy ta như thế nào nhận lầm? Hai chữ kia chính là gọi con lửa chọc. Nô không cho phép tại nói hiệu nói bượng." "Nô." Lộc cộc cùng lúc đó, bên này bị mấy bạn hòa thượng vây vào giữa Diệp Phi hung hăng nuốt khô một chút nước bọt. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn thiên không bên trong cái kia hai cái màu bạc chữ lớn, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Mẹ nó, cái này, hai chữ này không phải trả tiền sao? Thế nào thành con lựa chọc? Sẽ không lại bị Vương Nhị Cầu hố đi. Diệp Phi quay đầu hướng phía chung quanh cái kia từng cái đang hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào chính mình hòa thượng nhìn một chút. Từ ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn ra, nếu như hắn ở trên trời dùng phi kiếm bày chính là trả tiền bọn hắn cũng không đến mức tức giận như thế. Ha ha, xem ra cái này hai chữ thật sự là con lựa chọc không thể nghi ngờ. Không cần suy nghĩ, lại bị Nhị Cầu tử hố. Bất quá, Diệp Phi cuối cùng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn còn muốn lại xác nhận một chút. Thế là, hắn đột nhiên rất não tàn mà đối với chung quanh đám kia hòa thượng thuận miệng hỏi một câu, cái kia hai chữ thật sự là con lửa chọc à? Ngươi quá mẹ hắn vũ nhục người, đánh chết hắn. Ngay tại Diệp Phi vừa dứt lời, trong đám người không biết là cái nào hòa thượng giống lớn một tiếng. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đã sớm kìm nén không được lửa giận trong lòng mấy bạn hòa thượng trong nháy mắt giống như thủy triều tuôn hướng Diệp Phi. Nơi xa, đứng tại một đám dân chúng ở trong Vương Nhị Cầu quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ không đành lòng lại nhìn giữa sân sắp phát sinh mấy bạn người ẩu đả một người huyết tinh thảm án. Thằng danh con này, trong lòng đến cùng làm sao nghĩ? Không phải đã nói, ta dạy cho ngươi hai chữ kia là chờ bọn hắn không chịu cho tiền thời điểm, ngươi dùng để ban đêm khắc đến bọn hắn Thiên Long tự trên tường đi thôi. Ngươi nói ngươi giữa ba ngày này, ngay trước mặt của nhiều người như vậy bày ở trên trời để bọn hắn nhìn, đây không phải muốn chết thôi. Cái này cũng coi như xong, ngươi thế mà còn dám chỉ vào con lửa chọc hai chữ hỏi một đám hòa thượng hai chữ kia có phải hay không gọi con lửa chọc. Ngươi đây không phải giết người chu tâm thôi. Vậy người ta còn có thể để cho ngươi có tốt. Người ta có thể tùy tiện buông tha ngươi. Coi như tính tình cho dù tốt hòa thượng đoán chừng đều muốn đối với ngươi phá sát giới nhà. Đúng lúc này, phía trước hỗn loạn trên quảng trường loáng thoáng truyền ra Diệp Phi một tiếng giận mắng thanh âm, "Nhị cậu tử, ta thao đại gia ngươi, ta vừa về đến ngươi liền lừa ta. Danh con, vừa về đến liền gọi ta nhị cậu tử. Làm sao? Cánh có chút cứng rắn, hiện tại không có chút nào đem vi sư để ở trong mắt, cũng dám ở trước mặt gọi ta nhị cậu tử." Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua cực kỳ hỗn loạn quảng trường. Đột nhiên, hắn cái kia giấu ở trong tay áo hai tay bóp ra hai đạo kiếm chỉ bắt đầu nhanh chóng khoa tay đứng lên. Ba ba ba, chỉ thấy trên trời cái kia hai cái màu bạc chữ lớn lập tức hỗn loạn lên. Bất quá, ngay sau đó, những cái kia bị đánh tan phi kiếm tại trong chớp mắt vừa trọng tổ thành mặt khác hai chữ. Con lường ốc. Vương Nhị Cầu sau lưng có vị dân chúng phát ra một tiếng kinh hô, cái này, tiểu tử này cũng quá đáng. Còn không phải sao? Từ đâu tới không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Đây cũng quá không đem Thiên Long tự những này đắc đạo cao tăng coi ra gì. Cái này vẫn chưa xong, ở sau đó vài phút thời gian bên trong, theo Vương Nhị Cầu hai tay âm thầm nhanh chóng vũ động, đứng tại phía sau hắn một đám dân chúng bình thường tiếng kinh hô bắt đầu liên tiếp. Mau nhìn, trên trời chữ lại thay đổi. A, tầm đốc, chim chọc lông, A tăng, chết con lừa chọc, hòa thượng phá giới, không chọc không độc, không độc không chọc, một đám thiếu nợ không trả con lừa chọc, vô Trần đại sư đi dạo thanh lâu không trả tiền, Giác Minh Vương trượng đùa giỡn lương gia nữ tử. Thiên không bên trong màu bạc chữ lớn cuối cùng dừng lại nơi này. Vương Nhị Cầu phủi tay, ngẩng đầu nhìn thiên không, một mặt đắc ý, hừ hừ, tiểu tử túi, dám mắng vi sư nhị cậu tử, lúc này có ngươi chịu được, ngươi tự cầu phúc đi. Hắc hắc. Tâm niệm đến đây, quay người muốn đi gấp. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, hắn lại đột nhiên mắt trợn tròn. Đã thấy, hơn 10 mét có hơn, một tên quần áo không chỉnh tề thanh niên áo trắng chính vây quanh hai tay, một mặt ác độc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Mà tại bên cạnh hắn tả hữu, các chạm lấy một tên lão hòa thượng. Cái này hai tên lão hòa thượng Vương Nhị Cầu đều biết, một cái chính là trước đó dẫn người ngăn trở cửa lớn vô Trần đại sư. Một người khác thân phận càng ghê gớm, chính là Thiên Long tự Phương Trượng đại sư, Giác Minh Phương Trượng. Thứ đứng ở chính giữa thanh niên áo trắng đối với Vương Nhị Cầu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, "Mãng Phương Trượng, ngươi còn muốn đi?" Thanh niên áo trắng nói xong, lập tức chắp tay trước ngực, quay người một mặt cung kính đối với bên cạnh hai vị lão hòa thượng nói, "Hai vị đại sư, ta không có lừa các ngươi đi, ta đã nói vừa rồi đó là hiểu lầm, những cái kia kiếm mặc dù là ta, có thể những chữ kia đều không phải là ta bày. Các ngươi muốn cũng muốn lấy được, ta như thế tuổi quá trẻ, điều khiển phi kiếm trình độ làm sao có thể đạt tới bậc này xuất thần nhập hóa cảnh giới thôi. May mắn ta thông minh, mang các ngươi tìm được kẻ cầm đầu, không phải vậy ta nhảy xuống hoàng hà đều tẩy không rõ còn." Thanh niên áo trắng nói đến đây, đột nhiên quay đầu một mặt tức giận nhìn về phía Vương Nhị Cầu, "Lão đầu nhi, ngươi thật sự là quá phận, ngươi cướp đi kiếm của ta, thế mà còn muốn vu oan ta. Cái này Thiên Long tự chính là cỡ nào thần thánh chi địa, ngươi dám ở đây bày kiếm trận như vậy trước mặt mọi người nhục mạ Phương Trượng cùng một đám đắc đạo cao tăng, còn thể thống gì? Liền ngay cả ta người ngoài này đều có chút nhìn không được." Thanh niên áo trắng nói xong, lập tức dùng truyền âm nhập thất đối với Vương Nhị Cầu nói một câu, "Sư phụ, ngươi đừng trách ta, lúc này thế nhưng là ngươi ra tay trước, là ngươi muốn trước đem ta giết hết bên trong, ta chỉ là lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi thôi, ai, ngươi tự cầu phúc đi." Chương 402, ngươi cái lão lục chương 402, ngươi cái lão lục Vương Nhị Cầu bị tức được mặt đều xanh rồi, ngươi rất rõ ràng, vị này y quan không ngay ngắn thanh niên áo trắng trừ Diệp Phi còn có thể là ai. Trước đó mấy bạn hòa thượng hướng hắn cùng nhau tiến lên đằng sau, hắn lập tức thi triển thần phong bộ bắt đầu ở trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nàng sư tỷ truyền cho nàng thần phong bộ vốn là Thiên Tiên Tông một môn đỉnh cấp thân pháp, lại tại hắn cái kia cuồng bạo tiên tiên cương khí thôi động phía dưới, cái này thần phong bộ tốc độ càng là tăng gấp bội mạnh. Mặc dù trên quảng trường có mấy bạn hòa thượng vòng vây hắn, nhưng hắn vẫn có thể ở trong đám người thành thạo điêu luyện, những hòa thượng kia thậm chí liền y phục đều không đụng tới hắn một chút. Bất quá, bởi vì trên quảng trường giống như có cái gì trận pháp thần bí, hắn ý đồ thi triển thuấn di chạy đi, lại đâm vào tường không khí bên trên bị chấn trở về mấy lần, lúc này mới dẫn đến trong lúc đó hắn bị những hòa thượng kia bắt lấy qua mấy lần. Cứ việc cuối cùng đều bị hắn tránh thoát, nhưng quần áo lại bị bọn hắn cho kéo rách, lúc này mới dẫn đến lúc này hắn nhìn có chút ý quan không ngay ngắn. Mà khi hắn phát hiện thiên không bên trong màu bạc chữ lớn bắt đầu biến hóa đằng sau, hắn không cần nghĩ liền biết, cái này nhất định là Vương Nhị Cầu tại bỏ đá xuống giếng, thế là hắn lập tức thi triển linh hồn truyền âm đối với vị tiên trước đó cản cửa lớn vô Trần đại sư cùng ngay tại trong chùa miếu tính tọa Phương Trượng đại sư nói, đây không phải hắn làm, hắn có thể dẫn bọn hắn đi tìm tới thủ phạm. Cứ như vậy, hắn mới mang theo vô Trần đại sư cùng Giác Minh Phương Trượng đi vào Vương Nhị Cầu sau lưng. Lúc đó bởi vì Vương Nhị Cầu đang chuyên tâm toàn ý điều khiển phi kiếm biến hóa các loại kiểu chữ, bởi vậy, khi Diệp Phi mang theo Giác Minh Phương Trượng cùng vô Trần đại sư đi vào phía sau hắn hơn 10 mét có hơn thời điểm, hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới, hắn chính ở chỗ này làm không biết mệnh điệu biến đổi các loại kiểu chữ đâu. Bất quá, điều khiển những phi kiếm kia bày ra kiểu chữ, bản thân cũng không phải là một kiện rất đơn giản sự tình, cái này cần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực sâu, đối với phi kiếm điều khiển càng là đạt tới phi thường cao cảnh giới mới có thể làm đến. Nhất là Vương Nhị Cầu phía sau càng chơi càng này, hắn một hơi bày ra còn không chỉ có chỉ là một cái tử, mà là một câu. Lập tức bày ra nhiều chữ như vậy, cái này càng thêm khảo nghiệm bản lĩnh. Lúc này mới dẫn đến, Diệp Phi mang theo hai tên hòa thượng đều đến phía sau hắn, hắn đều không có phát giác được. Đã thấy, Diệp Phi nói xong lời nói kia sau, lập tức quay người đối với Giác Minh Phương Trượng chắp tay trước ngực, có chút bái, "Phương Trượng đại sư, hiện tại ta có thể đi được chưa?" "Ân." Giác Minh Phương Trượng đối với Diệp Phi nhẹ gật đầu. Thứ Diệp Phi rất đắc ý mà đối với Vương Nhị Cầu điểu môi một cái, "Lão đầu nhi, phạm sai lầm liền muốn nhận." Hảo hảo cho Phương Trượng đại sư thừa nhận một chút sai lầm đi. Ta tin tưởng Phương Trượng lòng dạ từ bi, hẳn là sẽ tha thứ cho ngươi. Vương Nhị Cầu, Giác Minh Phương Trượng, Vương Nhị Cầu, lúc này ngươi lại nên làm như thế nào giải thích? Vương Nhị Cầu hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phi, mặt đều giận đến có chút bơ méo. Danh con, 10 năm không thấy, giống như học thông minh một điểm. Đang lúc Vương Nhị Cầu nghĩ tới đây lúc, Diệp Phi đột nhiên quay người nhìn về phía Giác Minh Phương Trượng, chắp tay trước ngực, một mặt thành kính đối với hắn bái, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Phương Trượng đại sư, thượng tiên có đức hiếu sinh, lại thêm các ngươi người xuất gia lòng dạ từ bi, ta nhìn ngươi nhiều nhất đem hắn đánh cái tàn phế coi như xong, chừa cho hắn đầu cầu mệnh đi. Diệp Phi nói xong, vẫn không quên lại dùng linh hồn truyền âm đối với Vương Nhị Cầu nói một câu, sư phụ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Bởi vì hắn nghe Tiêu Yên Nhiên nói, truyền âm nhập thất dễ dàng bị một chút cường giả nghe thấy, linh hồn truyền âm mới là bảo đảm nhất tự mình giao lưu phương thức. Vương Nhị Cầu, thằng danh con này học được linh hồn truyền âm. Hắn đột phá hồn nguyên cảnh. Không đúng rồi, giống như không có đột phá a. Bên này, Diệp Phi đối với Vương Nhị Cẩu nói xong câu nói kia sau, đột nhiên đối với thiên không bên trong những phi kiếm kia vẫy tay một cái, gần ngàn thanh phi kiếm lần lượt bay trở về nhận chữ vật, sau đó, hắn vô vô cái mông quay người nhanh chân mà đi. Đi ra không bao xa, trong miệng hắn còn lẩm bẩm một câu, mẹ nó, kém chút lại ăn không biết chữ thua thiệt. Không được, lúc này mặc kệ như thế nào, sau khi xuống núi nhất định phải trước tìm lão sư tốt học một chút nhận thức chữ đi. Diệp Phi cũng không có chú ý tới, Giác Minh Vương trưởng tại hắn thời điểm rời đi, một mực tại dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua bóng lưng hắn rời đi. Thằng đến đã nhìn không thấy Diệp Phi, Giác Minh Vương trưởng mới quay đầu đối với Vương Nhị Cẩu nói mà không có biểu cảm gì một câu, "A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm." "Vương thí chủ, tiểu tử kia thật sự là Thiên Tiên Tông đời cuối cùng trưởng môn." Vương Nhị Cẩu đối với Giác Minh Vương trưởng nhẹ gật đầu, "Thiên Trần Vạn Sát." "Giác Minh Vương trưởng, mời theo lão nạp tới đi." "Vô Trần đại sư, a." "Phương trưởng." Cứ như vậy buông tha hắn. Vương Nhị Cẩu đối với Vô Trần đại sư bĩu môi một cái, "Ngươi biết cái gì? Ta cùng các ngươi Phương trưởng có chuyện khẩn yếu đàm luận." "A Di Đà Phật, để tất cả mọi người tản đi đi." Giác Minh Phương trưởng đối với Vô Trần đại sư nói một câu, quay người thả người nhảy lên, hướng phía Thiên Long tự bay đi. Vương Nhị Cẩu đội vàng theo đuôi phía sau. Thiên Long tự, phía sau núi, một chỗ bên vách núi trong lương đỉnh. Vương Nhị Cẩu cùng Giác Minh Phương trưởng mặt đối mặt ngồi tại trong lương đỉnh bên cạnh cái bàn đá một hơi liên tục đánh cờ tam bàn cờ, đều là Giác Minh Phương trưởng thua. "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Giác Minh Phương trưởng chắp tay trước ngực, hẳn là đây là thật sự là thiên ý. "Cái gì thiên ý?" Vương Nhị Cẩu rất không kiên nhẫn bĩu môi một cái, kỳ xoa một nước chính là kỳ xoa một nước. "Trước đó đã nói xong, ngươi phải thua liền đưa tiền. Nhanh lên, gọi người lấy tiền đến đây đi." Giác Minh Vương trưởng một mặt khó xử, "A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Vương thí chủ, cũng không phải Thiên Long tự không nguyện ý bỏ ra số tiền này, Thiên Tiên Tông bảo hộ Tam Đại Tinh vực thiên hạ thường sinh có công, đây là Tam Đại Tinh vực bất luận kẻ nào đều nên ra một phần lực, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ là, chúng ta cái này Thiên Long tự cũng không phải là thí chủ suy nghĩ như vậy rồi dạo. Ngươi cái này tăng giá trướng đến cũng quá hung ác, hôm qua ngươi qua đây mới muốn 2 triệu linh thạch, hôm nay tới liền biến thành 15 triệu, chúng ta Thiên Long tự thực sự không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều a. Cái này có thể trách ta sao?" Thư Vương Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng, "Hôm qua ta cùng ta nữ đệ tử kia tới, ngươi muốn chịu đem cái kia 2 triệu phí bảo hộ giao, chẳng phải không có hôm nay chuyện này. Đây đều là các ngươi tự tìm. Vương thí chủ, có thể hay không tại về số lượng thích hợp giảm bớt một chút, đồng thời lại cho chúng ta thư thả mấy ngày, chúng ta cũng tốt suy nghĩ biện pháp gom góp một chút linh thạch." Giác Minh Vương trưởng vẻ mặt đau khổ nói, "Bớt nói nhảm." Vương Nhị Cẩu rất khinh bị nói, "Thiên Tiên Tông vì Tam Đại Tinh vực Lê dân thương sinh đều đã liều đến chỉ còn lại có cuối cùng này một nhiệm kỳ trưởng môn, muốn 15 triệu rất nhiều sao? Đây đã là cuối cùng làm một cú, về sau các ngươi rốt cuộc không cần giao phí bảo hộ, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tiểu tử kia như vào sinh tử uyên, thật có thể triệt để phá hỏng yêu giới chi môn." Giác Minh Vương trưởng có chút hoài nghi nhìn qua Vương Nhị Cẩu. "Đó là đương nhiên. Không phải vậy, chúng ta lần này cũng không dám kêu giá cao như vậy." Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, "Trước đó ngươi không có cảm giác đến trên người hắn cái kia bá đạo đến cực điểm kiếm ý sao? Nếu là ngươi thực sự không chịu giao, nếu không, ta kêu hắn trở về, chính ngươi cùng hắn trò chuyện. Tiểu tử này tính tình cũng không quá tốt, trước đó nếu không phải ta cố ý đảo loạn kiếm trận của hắn, cướp đi hắn thiên tiên kiếm, hắn khả năng thực sẽ đối với các ngươi Thiên Long tự những đệ tử kia ra tay. Mà lại hắn ra tay cũng không có cái nặng nhẹ, một chiêu Thiên Tiên Tông thượng cổ kiếm quyết xuống tới, ngươi cái kia mấy bạn đệ tử chỉ sợ một cái đều không sống nổi. Ta tại Ma Huyên thế nhưng là thấy tận mắt hắn một kiếm chém giết 20-30 vạn ma khôi, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi Thiên Long tự những đệ tử kia nhục thân so với cái kia ma khôi còn mạnh hơn?" "A, một kiếm chém giết 20-30 vạn ma khôi." Giác Minh Vương trưởng một mặt chấn kinh. "Ta đồ đệ này thế nhưng là kiếm tiên chuyển thế." Vương Nhị Cẩu rất đắc ý bĩu môi một cái, "Ngươi cho rằng kiếm ý của hắn vì sao lợi hại như vậy? Đó là bởi vì hắn tại Ma Huyên bế quan 10 năm, đem Ma Huyên vị kia tên là Lục Đạo Kiếm Tiên thượng cổ kiếm thần lưu lại kiếm ý tất cả đều thôn vệ hầu như không còn." Vương Nhị Cẩu nói đến đây, đột nhiên ra vẻ một mặt đau lòng bộ dáng, "Ai, hắn làm đây hết thảy đều là vì tuân theo Thiên Tiên Tông tiên tổ nguyện vọng, đi sinh tử viên ngăn chặn cái kia yêu giới chi môn. Lần này đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hắn đem mang theo Thiên Tiên Tông hơn ngàn tiên tổ kiếm ý, triệt để phong ấn cái kia yêu giới chi môn, từ đây còn Tam Đại Tinh vực một mảnh càn khôn tươi sáng, bảo đảm thiên hạ lê dân thương sinh vạn thế thái bình." "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Giác Minh Phương trưởng chắp tay trước ngực, nhìn về phía trước đó Diệp Phi xuống núi phương hướng, không nghĩ tới tiểu Diệp trưởng môn tuổi không lớn lắm, tâm cảnh càng như thế độ cao, lão nạp mặc cảm, bội phục bội phục. "Ai?" Vương Nhị Cẩu thở dài một tiếng, "Không có cách nào, ai bảo hắn là Thiên Tiên Tông đời cuối cùng trưởng môn đâu, đây chính là hắn số mệnh." "Ta hiểu được." Giác Minh Phương trưởng nhẹ gật đầu, "3 ngày sau, xin mời Vương thí chủ mang tiểu Diệp trưởng môn tự mình đến đây, lão nạp trong vòng 3 ngày, nhất định nghĩ biện pháp gom góp cái kia 15 triệu linh thạch." "3 ngày?" Vương Nhị Cẩu sững sờ, "Bất quá," hắn lại lập tức nhẹ gật đầu, "được chưa, 3 ngày liền 3 ngày, sau 3 ngày ta dẫn hắn tới, ngươi cũng không thể để hắn thất vọng." "Giác Minh, ta nhưng làm cảnh cáo nói đằng trước, tiểu tử kia tính tình cũng không quá tốt. Ngươi cũng biết, tuổi quá trẻ, sẽ vì Tam Đại Tinh vực lê dân thương sinh đi sinh tử biển chơi bạc mạng, gọi mọi người đụng ít tiền, mọi người muốn cũng còn không muốn đụng, cũng khó tránh khỏi người ta sẽ tính tình không tốt, đổi thành ai cũng không nghĩ ra, ngươi nói đúng đi." "Ân, lão nạp có thể hiểu được." Giác Minh Vương trưởng nhẹ gật đầu, "Vương thí chủ yên tâm đi, lão nạp nói 3 ngày chính là 3 ngày." "Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, "Vậy ta liền đi trước." Vương Nhị Cầu nói xong, trực tiếp đứng dậy thi triển chỉ có hồn nguyên cảnh mới có thể thi triển di hình hoán ảnh rời đi. Một giây sau, hắn liền đi tới Thiên Long tự chân núi. Cùng tại chân núi đợi một ngày Diệp Phi gặp mặt. "Sư phụ, ngươi không sao chứ? Bọn hắn không có đem ngươi thế nào đi?" Diệp Phi vừa nhìn thấy Vương Nhị Cầu, liền ra vẻ một mặt quan tâm bộ dáng. Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, "Đừng có mà giả bộ với ta, buổi sáng ngươi như vậy lừa ta thời điểm làm gì đi? Ai bảo ngươi trước lừa ta?" Diệp Phi bĩu môi một cái, "Bất quá," hắn lại lập tức nết miệng cười một tiếng, "Hắc hắc," lại nói, "Sư phụ thần thông quảng đại, điểm ấy chàng diện nhỏ khẳng định khó không được ngươi thôi." "Đó là đương nhiên." Vương Nhị Cầu sờ lên cái kia một nắm trọm râu dê, đột nhiên đổi dùng linh hồn truyền âm đối với Diệp Phi nói ra, "Ta không chỉ có thí sự không có, ta còn tiện thể lừa Giác Minh lão lừa chọc kia 15 triệu. Hắn đã đáp ứng ta, 3 ngày sau, để cho ta mang theo ngươi đến Thiên Long tự lấy 15 triệu." "Ngoa tạo." Diệp Phi một tiếng kinh hô, dùng truyền âm nhập thất trả lời, "Chúng ta tới lúc không phải đã nói mượn 7 triệu sao? Chỉ là đụng số nguyên tiến đến 15 triệu sao? Làm sao trực tiếp là 15 triệu?" Hắc hắc, Vương Nhị Cầu cười đắc ý, dùng linh hồn truyền âm đối với nó nói ra, "Ta nói với hắn, ngươi là Thiên Tiên Tông vị cuối cùng trưởng môn, ta lừa hắn nói lúc này ngươi đi sinh tử viện đằng sau, có thể triệt để phá hỏng yêu giới chi môn, bọn hắn đây là dùng 15 triệu mua vĩnh cửu an bình, thế là hắn đáp ứng." Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhị Cầu, "Ngươi cái lão lục." Vương Nhị Cầu sững sờ, "Lão lục?" Chán Diệp Phi do dự một chút, "Hắc hắc, lão lục tại chúng ta quê quán chính là bảo đao chưa giả ý tứ." Ở Vương Nhị Cầu thật cao hứng nuốt trong đâu, "Ha ha, đó là đương nhiên chương 403, muốn chết cũng phải kéo cái đệm lưng chương 403." Muốn chết cũng phải kéo cái đệm lưng Thiên Long tự phía sau núi, Giác Minh Vương Trượng đứng tại bên vách núi, chắp tay trước ngực, ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa vô biên tinh vực sinh tử huyền vị trí, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Thiên Tiên Tông đời cuối cùng trưởng môn rốt cục xuất hiện, yêu giới chi môn cuối cùng phải có kết quả, thôi rồi, 15 triệu đổi Thiên Long tự vĩnh thế an bình, cũng đáng. A Di Đà Phật, Phương Trượng sư thúc, ngươi thật định cho cái kia Vương Nhị Cầu 15 triệu, sau lưng mấy bước có hơn, Vô Trần đại sư chắp tay trước ngực, một mặt không cam lòng nhìn qua Giác Minh Phương Trượng. Thứ Giác Minh Phương Trượng hừ lạnh một tiếng, cái này 15 triệu ta là cho cái kia tiểu diệp trưởng môn, nếu là Vương Nhị Cầu dẫn hắn người đến đây, một khối linh thạch đều mơ tưởng từ Thiên Long tự mang đi. Phương Trượng sư thúc, cái kia tiểu diệp trưởng môn coi là thật có thể triệt để phủ kín ở yêu này giới cửa lớn sao? Vô Trần đại sư mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, nhíu chặt lông mày. Chỉ gặp Giác Minh Phương Trượng chậm rãi xoay người lại, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm nhìn về phía Vô Trần đại sư, giọng kiên định nói, việc này quả quyết không có sai. Nhớ năm đó, sư phụ ta tại sắp viên tịch thời điểm từng chính miệng đối với ta lời nói, khi Thiên Tiên Tông đời cuối cùng trưởng môn hiện thế thời điểm, chính là cái này yêu giới chi môn bị triệt để kết thúc ngày. Nói đến đây, Giác Minh Phương Trượng không khỏi có chút ngửa đầu, nhìn về phía phương xa, phảng phất nhìn qua tầng tầng dãy núi thấy được cái kia thần bí khó dò yêu giới chi môn bình thường. Những năm này ta một mực không chịu cho Vương Nhị Cầu linh thạch, chính là vì các loại cuối cùng này một nhiệm kỳ trưởng môn tự mình đến. May mà hôm nay cuối cùng bị lão nạp chờ đến, mà một bên Vô Trần đại sư thì vẫn như cũng là một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này tiểu diệp trưởng môn tuổi còn trẻ, thật có như vậy thông tiên triệt địa chi năng. Đúng vậy a. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Giác Minh Vương Trượng lại đột nhiên nói một câu, cái này tiểu diệp trưởng môn tuổi còn trẻ, liền lớn như vậy nghĩa, đây là ta Tam Đại Tinh Vực ước vạn sinh linh chi vinh hạnh, thật sự là để lão nạp đều khâm phục không thôi a. Cùng lúc đó, Thiên Long tự hơn 10 dặm có hơn, đang cùng Vương Nhị Cầu song song ngự kiếm mà đi, Diệp Phi đột nhiên hỏi một câu, sư phụ, ngươi nói, vạn nhất đến lúc ta đi sinh tử huyền không có đem yêu giới chi môn triệt để phá hỏng, Thiên Long tự bọn hòa thượng này không được khắp thế giới truy sát ngươi a? Vương Nhị Cầu một mặt lo lắng, đúng a? Ngươi vấn đề này hỏi rất hay, đến lúc đó ngươi tiến vào, chúng ta làm sao cho người ta bàn giao a? Thực sự không được, nếu không, chờ chúng ta lần lượt gia tộc thu tiền, cầm tiền chạy trốn tính toán. Diệp Phi một mặt ghét bỏ, chậm chậm. Sư phụ, ngươi cái này nói chính là tiếng người thôi, cầm người ta tiền sao có thể không làm được đâu? Vương Nhị Cầu như có thâm ý mắt nhìn Diệp Phi. Ân, ta quả nhiên không nhìn lầm hắn. Tiểu tử này bình thường nhìn xem không có chính hành, tại đại nhân đại nghĩa trước mặt, không có chút nào mờ. Không hổ là ta Vương Nhị Cầu bồi dưỡng ra được đệ tử. Đời này có thể nuôi dưỡng được một vị đệ tử như vậy, thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh a. Đang lúc Vương Nhị Cầu nghĩ tới đây lúc, Diệp Phi đột nhiên lại bồi thêm một câu, "Sư phụ, ta cảm thấy cái này sinh tử đến ta đi vẫn là phải đi một chuyến, cầm Tam Đại Tinh Vực nhiều tiền như vậy, cũng nên đi qua ý tứ một chút." Vương Nhị Cầu, ý tứ một chút. Diệp Phi, đúng à, đến lúc đó ta đi vào tùy tiện chắn một bước, làm bộ dáng Vương Nhị Cầu, tùy tiện chắn một bước. Làm bộ dáng. Diệp Phi, đúng a. Muốn thực sự không chắn nổi, ta cũng không thể bá rất chắn thôi. Đúng. Vương Nhị Cầu một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, ngươi cũng không có cố gắng qua, ngươi làm sao sẽ biết ngươi không chặn nổi? Diệp Phi, cái này Thiên Tiên Tông lịch đại nhiều như vậy các lao tiền bối đi qua đều không có ngăn chặn, ta đi vào liền có thể ngăn chặn. Đây không phải vô nghĩa thôi. Diệp Phi nói đến đây, phảng phất nghĩ tới điều gì, đã thấy hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, sư phụ, ta cảm thấy trước ngươi nói rất đúng, chúng ta hay là trực tiếp chạy trốn tính toán, không diễn. Vương Nhị Cầu, diễn đều không diễn. Cái này mẹ hắn ở đâu là mộ tổ bốc lên khói xanh a? Đây là mộ tổ sụp đổ đều. Đúng. Vương Nhị Cầu tức hồn hển lại cho Diệp Phi chán một bàn tay, "Tiểu Vương bát cao tử, mặc kệ ngươi chắn không chắn được, ngươi cũng nhất định phải cho ta đi vào chắn. Không chắn nổi, ngươi chết cũng phải cho ta chết đến sinh tử bên trong đi. Chắn được, vậy càng tốt hơn, ngươi đi ra chính là tam đại tinh vực anh hùng, đến lúc đó tam đại tinh vực tất cả mỹ nữ tùy ngươi chọn Diệp Phi, được rồi, sư phụ, ngươi cũng đừng cho ta bánh vẽ. Mệnh cũng bị mất, coi như trời thượng tiên nữ mặc ta chọn, lại có cái dám dùng. Lại nói, ta cũng không muốn khi anh hùng, khi anh hùng đều đã chết nhanh. Vương Nhị Cầu, thằng danh con, ngươi là khó chơi đúng không? Diệp Phi, ha ha, ngươi dỗ dành ta đi chịu chết, ta đương nhiên khó chơi. Vương Nhị Cầu, ngươi có đi hay không? Không đi ta hiện tại liền thay Tiên Tiên Tông lịch đại tiên tổ thanh lý môn hộ. Diệp Phi, đi đi đi. Ta lại không nói không đi, nhìn đem ngươi khẩn trương. Chỉ đùa một chút thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Vương Nhị Cầu, thử, tiểu tử đuối, cái này còn tạm được. Diệp Phi, bất quá đến lúc đó ngươi nhưng phải theo giúp ta cùng đi à, sáng hôm nay thế nhưng là chính ngươi cùng ta tam sư tỷ nói, ngươi phải bồi ta một đường đi theo, không rời không bỏ. Vương Nhị Cầu, yên tâm, vi sư đến lúc đó nhất định cùng ngươi đi. Thử, làm sao, không có vi sư cùng ngươi, hay là không có cảm giác an toàn đi, ha ha Diệp Phi, muốn chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Vương Nhị Cầu, chương 404, sợ chết ngươi tính toán chương 404, sợ chết ngươi tính toán trở lại Thiên Sơn Tông. Đã là ban đêm, Vương Nhị Cầu là một người trở về. Khi hắn lúc trở về, Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn mang theo chứng đạo ngay tại cửa chính mong mỏi cùng trông mong. Vừa nhìn thấy Vương Nhị Cầu lẻ loi một mình trở về, Phong Thanh Giao lập tức rất lo lắng mà hỏi thăm, sư phụ, Thập Tam đâu? Ngươi làm sao một người trở về? Thập Tam sẽ không ra chuyện gì đi. Yên tâm, hắn tốt đây. Vương Nhị Cầu trả lời, hắn chỉ là đi trong thành xin mời lão sư đi. Xin mời lão sư? Phong Thanh Giao sững sờ, xin mời cái gì lão sư? Đương nhiên là thỉnh giáo hắn nhận thức chữ lão sư. Vương Nhị Cầu vừa cười vừa nói, a. Phong Thanh Giao sững sờ, hắn muốn nhận thức chữ, chúng ta đều có thể dạy hắn nha, làm gì hoa cái kia tiền tiêu bổng phí. Ta cũng là như thế nói với hắn, nhưng hắn không tin được chúng ta có thể có biện pháp nào. Vương Nhị Cầu điếu môi một cái. Không đối. Phong Thanh Giao đột nhiên ôm đồm lấy Vương Nhị Cầu cánh tay, sư phụ, ngươi hôm nay có phải hay không lại hố Thập Tam? Ngươi nếu không hố hắn, hắn chắc chắn sẽ không gấp gáp như vậy học nhận thức chữ. Ai hố hắn? Vương Nhị Cầu điếu môi một cái. Hắn sợ chính mình hố Diệp Phi sự tình bại lộ, bị Phong Thanh Giao quấn lấy không thả, thế là hắn lập tức nói sang chuyện khác, thập bát bọn hắn đâu? Mặt khác ba cái đều đi, liền thập bát không chịu đi. Đinh Đại Sơn nghiêm mặt nói. Ấn Vương Nhị Cầu đuốt đuốt trong râu, rất hài lòng gật gật đầu, không tệ không tệ, thập bát đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, đột nhiên muốn phân phát bọn hắn, hắn không nỡ rời đi vi sư cũng rất bình thường. Ngươi có thể dẹp đi đi. Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ, cái gì không nỡ rời đi ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Người ta đó là ngại 100 phân phát phí cho thiếu đi, để cho ta thêm 10 khối, ta không cho hắn thêm, hắn mới lại lấy không đi. Vương Nhị Cầu, khu 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 Vương Nhị Cầu ho khan vài tiếng, xem ra vi sư đã nhìn lầm hắn. Sư phụ, chúng ta đều đã thu thập xong, tùy thời có thể lấy đi. Phong Thanh Giao nói chúng ta khi nào xuất phát? Thiên Long tự tiền muốn tới tay sao? Không có. Vương Nhị Cầu lắc đầu, mắt nhìn sân nhỏ phương hướng, chúng ta chỉ sợ còn phải lại nhiều ở 3 ngày. Ở thêm 3 ngày. Phong Thanh Giao sững sờ. Đối với. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đi thôi. Vương Nhị Cầu hai tay chắp sau lưng nhanh chân hướng trong viện đi đến. Linh Hư Tinh Vực, Thiên Huyền Học Viện phân viện. Lúc chạm vào tối, Diệp Phi đi tới cửa, bị một vị nam tử trung niên ngăn lại, "Công tử, có việc." Diệp Phi hai tay ôm quyền, xoay người cúi đầu, rất cung kính trả lời, "Sư minh tốt, tại Hạ Thiên Huyền Học Viện Vô Uyên Tinh Vực học sinh Diệp Phi, có việc cầu kiến Huyền Nhân viện trưởng." "Ờ, lúc đầu Vô Uyên Tinh Vực tới tiểu sư đệ." Nam tử trung niên đột nhiên hai tay cong lên, ngẩng đầu đỡ ngực, lệnh bài thân phận đâu. Diệp Phi vội vàng xuất ra mình tại yêu vực lấy được đại biểu thân phận của mình lệnh bài bằng gỗ, hai tay đưa cho nam tử trung niên, "Sư minh, cho." Nam tử trung niên nhìn thoáng qua lệnh bài, bởi vì Thiên Huyền Học Viện thân phận của mỗi người trên lệnh bài đều có khắc tên của mình, hắn xem xét trên lệnh bài danh tự, lông mày lập tức hơi nhíu lại, "Ngươi mới vừa nói ngươi tên là gì?" Diệp Phi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp hắn do dự một chút, "Ta bản danh gọi Diệp Phi, nhưng phía trên này viết là Cẩu Đạn." Diệp Phi cũng là tại biết mình ký tên hai chữ kia là Cẩu Đạn đằng sau, hắn mới ý thức tới, liền ngay cả học viện đem hắn cũng cùng một chỗ hố. Phong nam tử trung niên trực tiếp cười phun ra, "Bất quá, hắn rất nhanh liền nín cười, đem lệnh bài ném vào cho Diệp Phi, lần nữa chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nói, "Huyền Nhân viện trưởng há lại ngươi nói gặp liền có thể gặp. Ngươi có chuyện gì cầu kiến, trước nói với ta, ta đi thay ngươi bẩm báo." "Sư minh, có người nắm ta cho Huyền Nhân viện trưởng mang theo một cái lời nhắn, mục này tin chỉ có thể chính miệng nói cho Huyền Nhân viện trưởng, không có khả năng thuật lại." Diệp Phi lại rất khách khí trả lời một câu. "Tiểu sư đệ, vậy ngươi mời trở về đi." Nam tử trung niên ngẩng đầu đỡ ngực, rất khinh thường lạnh giọng nói ra, "Nếu người nào chạy tới đều nói cho Huyền Nhân viện trưởng mang theo lời nhắn, vậy há không lộn xộn?" "Tốt ta, nhưng thật ra là Tiêu tiểu thư để cho ta cho Huyền Nhân viện trưởng mang lời nhắn." Diệp Phi lại nhẫn mại tính tình trả lời một câu. "Tiêu tiểu thư, cái nào Tiêu tiểu thư?" Nam tử trung niên lại là bĩu môi một cái, "Tiểu sư đệ, không có việc gì đừng ở chỗ này phải rối, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi." Diệp Phi hơi hít mắt, nhìn chằm chằm nam tử nhìn một hồi, nguyên bản một mực không người thân thể trong nháy mắt đứng thẳng lên, hai tay ôm nắm đấm cũng buông lỏng ra. "Ha ha, tại Ma Huyên tu luyện 10 năm, đang lo tìm không ra cơ hội trăng bức, ngươi nhất định phải hướng ta trên họng súng đụng đúng không? Đi, ta khách khí với ngươi, ngươi nhất định phải cùng ta trang. Chờ ta bắt đầu trang thời điểm, ngươi cũng đừng trách ta không có khách khí với ngươi." Tâm niệm đến đây, Diệp Phi đột nhiên hai tay cong lên, thẳng tắp cái eo, đối với nam tử trung niên bĩu môi một cái, "Sư minh, ta nhớ được Thiên Huyền Học Viện giống như có cái quy củ, chỉ cần mình cảm thấy mình có thể làm, có thể tùy thời khiêu chiến bất luận cái gì sư minh sư tỷ, mà lại đánh thắng còn căn cứ người khiêu chiến tu vi, có thể được đến tương ứng ban thưởng đúng không? Đối với nam tử trung niên nhẹ gật đầu, đột nhiên hơi nhướng mày, trên dưới đánh giá một phen Diệp Phi sau, rất khinh thường mà đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, làm sao, nghe ngươi khẩu khí này, ngươi là muốn khiêu chiến ta? Mẹ nó, tiểu tử này tu vi gì, thấy thế nào không đấu? Chẳng lẽ còn cao hơn ta? Ta thế nhưng là đan nguyên cảnh hậu kỳ a, hẳn là hắn đã là đan nguyên cảnh đỉnh phong trở lên tu vi. Diệp Phi nét miệng cười một tiếng, liều một phen xe đạp biến mộ tờ thôi. Nam tử trung niên trong nháy mắt một bước, liều một phen xe đạp biến mộ tờ. Lời này có ý tứ gì? Diệp Phi bĩu môi một cái, ý tứ chính là, ta cảm thấy ngươi rất có thể trang, nhìn ngươi có chút không vừa mắt, đơn thuần muốn đánh ngươi một trận. Mẹ nó, Thiên Huyền Học Viện đều là ta Tiêu Yên Nhiên tiểu sư muội nhà, ta đánh ngươi một chầu, ngươi có thể đem ta sao? Huống chi, học viện từ trước vốn là có loại quy củ này, sư đệ sư muội có thể tùy ý chọn chiến sư minh sư tỷ, đánh ngươi cũng là chẳng đánh. Chỉ cần ngươi dám tiếp, ngươi liền xong rồi. Nam tử trung niên, ta không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Diệp Phi, ta mẹ nó. Diệp Phi tức giận đến một trận nghiến răng nghiến lợi. Con chó nhỏ, sợ chết ngươi tính toán. Chương 405, nhân nghĩa lễ chí tín. Chương 405, nhân nghĩa lễ chí tín. Đối mặt giữ cửa không cho cho đi, cũng không cho bẩm báo, Diệp Phi đột nhiên có chút luống cuống. Nhất bất đắc dĩ là, người ta còn không tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Hắn thật đúng là bắt người ta không có cách. Đáng giận nhất là nam tử trung niên kia không tiếp nhận hắn khiêu chiến còn chưa tính, hắn thế mà còn tại Diệp Phi trước mặt đắc chí. Hắc hắc, học viện mặc dù có quy định, sư đệ sư muội có thể tùy thời khiêu chiến sư minh sư tỷ, nhưng lại không nói sư minh sư tỷ nhất định phải tiếp nhận sư đệ sư muội khiêu chiến. Chỉ cần ta không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ngươi muốn đánh ta cũng đánh không lên, ngươi nếu dám cưỡng ép đánh ta, đó chính là trái với học viện quy định, cái này gọi phạm thượng, nhẹ thì diện bích hối lỗi, nặng thì trục xuất học viện, ngươi nói làm giận không loa, Huyền Nhân viện trưởng, ngươi tới được vừa vặn. Diệp Phi đột nhiên chỉ vào nam tử trung niên sau lưng lớn tiếng kinh hô. Nam tử trung niên vội vàng hướng về sau xem xét, đã thấy sau lưng có ai. Hắn thầm kêu một tiếng cũng tốt, vội vàng xoay người, đã thấy một cái nồi đất lớn nắm đấm ngay tại trước mắt mình cấp tốc phóng đại. Diệp Phi một quyền đánh vào trên ánh mắt hắn. Bành, nam tử trung niên thẳng tắp hướng trên mặt đất nằm đi, tại chỗ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Phi ngẩng đầu đối với đỉnh đầu nhìn chung quanh vài lần, lúc này mới cúi đầu nhìn một chút hôn mê trên mặt đất nam tử trung niên, rất khinh bị đối với hắn bĩu môi một cái, cỏ, liền đánh ngươi nữa sao, nơi này còn có camera à? Cái này vẫn chưa xong, đã thấy Diệp Phi nói xong, chắp tay sau lưng, nhấc chân một cước trực tiếp giẫm tại trên mặt hắn, tại trên mặt hắn lưu lại một cái dấu chân thật to, cất bước đi vào Thiên Huyền Học Viện. Khoan hay nói, cái này Thiên Huyền Học Viện bên trong thật lớn, nhưng người cũng rất ít. Diệp Phi đi vào sau, phát hiện cái thứ nhất sân nhỏ là một mảnh trống rỗng quảng trường, một bóng người đều nhìn không thấy, thế là hắn liền đi hướng cái thứ hai sân nhỏ. Cái thứ hai sân nhỏ có một cái hơn 60 tuổi lão đạo sĩ ngay tại quét rác, Diệp Phi trực tiếp thẳng hướng hắn đi đến. Sư Minh, ngươi tốt. Diệp Phi đi đến lão đạo sĩ bên người đối với nó hai tay ôm quyền, xin hỏi Huyền Nhân viện trưởng ở chỗ nào? Lão đạo sĩ cũng không dừng lại trong tay cây chổi, một mực tại quét qua mặt đất lá rụng, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Phi một chút. Sư Minh, Sư Minh. Diệp Phi lại đuổi tới đi gọi hai tiếng, có thể lão đạo sĩ hay là không để ý tới hắn, là cái kẻ điếc, hay là nói vừa điếc lại vừa câm. Diệp Phi hơi nhướng mày, quay đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, cái này thứ hai tiến trong viện chỉ có cái này một cái lão đạo sĩ, không có những người khác, thế là hắn lại hướng cái thứ ba sân nhỏ đi đến. Người trở về đi, đi không có mấy bước, sau lưng lão đạo sĩ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nô. Diệp Phi nhìn lại, đã thấy lão đạo sĩ đã dừng lại trong tay việc, chính nắm từng cái đem trúc tảo chịu đứng ở nguyên địa mặt không thay đổi nhìn qua Diệp Phi. Hắc hắc, sư minh, ta là tới tìm Huyền Nhân viện trưởng. Diệp Phi nhìn qua lão đạo sĩ cười nói, Thiên Huyền Học Viện có cái quy định, chỉ cần là học viện đệ tử, mặc kệ nhiều già đều có thể xưng hô sư minh hoặc sư tỷ, cho nên Diệp Phi mới gọi hắn là sư minh. Ngươi đánh học viện giữ cửa hộ vệ, giống như là đánh học viện mặt, ngươi như thế không có quy không có cự, viện trưởng đại nhân là sẽ không phải ngươi. Lão đạo sĩ sụ mặt đối với Diệp Phi nói một câu, tiếp tục quét rác. Diệp Phi, ngoa tào. Bị hắn nhìn thấy, cũng đối. Những lão gia hỏa này thần thức đều rất mạnh, sẽ bị bọn hắn trông thấy cũng bình thường. Ta tìm Huyền Nhân viện trưởng có chuyện khẩn yếu, ai bảo hắn ngăn đón không để cho ta tiến đến. Diệp Phi bĩu môi một cái, sư minh, ngươi cho ta nói một chút, Huyền Nhân viện trưởng ở đâu thôi? Chính ta đi tìm hắn, hắn sẽ gặp ta. Ừ, ta muốn chuyển ra ta Tiêu Yên Nhiên tiểu sư muội, hắn dám không thấy ta. Ta nếu không chịu nói cho ngươi, ngươi có phải hay không ngay cả ta cũng muốn đánh? Lão đạo sĩ chống tay chổi, một mặt khinh thường nhìn qua Diệp Phi. Hắc hắc, cái kia không có khả năng. Diệp Phi lập tức chê cười nói, làm sao lại thế, vạn bối cũng không phải như vậy không nói người lễ phép. Vậy ta liền không nói cho ngươi, lão đạo sĩ một mặt đắc ý, ngươi đánh con của ta, còn muốn để cho ta giúp ngươi. Nam mơ. Ngoa tạo. Diệp Phi một tiếng kinh hô, sư minh, vừa rồi cái kia giữ cửa là con của ngươi a? Thừ lão đạo sĩ một mặt kiêu ngạo, tổ tôn chúng ta đời thứ 8 đều là tại cái này Thiên Huyền Học Viện nhìn cửa lớn, lão viện trưởng năm đó xây cái này Thiên Huyền Học Viện phân viện thời điểm, đời thứ nhất giữ cửa chính là chúng ta tiên tổ, liền ngay cả lão viện trưởng trở về gặp đến chúng ta, đều được đối với chúng ta khách khách khí khí, ngươi lại dám động thủ đánh người. Thừ lão đạo sĩ quay người tiếp tục quét dắt đi, không còn phản ứng Diệp Phi. Diệp Phi đứng tại chỗ, gãi đầu một cái, một mặt một bức. tổ tôn đời thứ 8 đều là đặt chỗ này giữ cửa. Thế nào lẫn vào? Ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Hôn thành dạng này còn không biết xấu hổ rời ra ngoài nói. Diệp Phi cũng không còn phản ứng hắn, trực tiếp hướng cánh cửa thứ 3 đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa đi tới cánh cửa thứ 3 cửa ra vào, vừa rồi quét rác lao đạo sĩ lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cửa ra vào, đã thấy tay phải nắm trúc tảo chịu hướng phía trên mặt đất một đôi, lạnh lùng thốt, muốn đi vào, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Hắc hắc, sư minh, dàn xếp một chút thôi. Diệp Phi xuất ra 10 khối linh thạch cực phẩm nhét vào lao đầu trong tay. Đùng. Lao đạo sĩ một thanh mở ra Diệp Phi tay, linh thạch vãi đầy mặt đất. Thừ lao đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, chớ đi theo ta bộ này, có bản lĩnh ngươi đem ta cũng đánh. Nếu không, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi vào. Cùng lúc đó, Thiên Huyền học viện, cái cuối cùng sân nhỏ. Thứ 19 tiến trong viện, hai tên lão giả đang ngồi ở sân nhỏ dưới một cây đại thụ đánh cờ đánh cờ. Viện trưởng đại nhân, ngài dùng Thiên Huyền thập bát quan khảo nghiệm tiểu tử kia, lão viện trưởng biết có tức giận hay không trách tội chúng ta, trong đó một tên lão giả một mặt lo âu hỏi. Sẽ không, yên tâm đi. Huyền nhân một mặt cười xấu xa, lão viện trưởng vì hắn, những năm này nhưng làm hành hạ chúng ta quá sức, ngũ bất khí này chúng ta lại không thể tìm lão viện trưởng ra, chỉ có thể xuất hiện ở tiểu tử này trên thân. Chúng ta liền quyền đương cái gì cũng không biết, mượn cơ hội khảo nghiệm một chút hắn, không có cái gì không ổn. Huống chi, hôm nay Huyền thập bát quan chính là chuyên môn vì tương lai dự sách phó viện trưởng thiết kế, Diệp Phi tiểu tử này tương lai khẳng định sẽ bị lão viện trưởng trọng dụng, sớm để hắn thể nghiệm một chút Thiên Huyền thập bát quan, lão viện trưởng có thể nói cái gì? Điều này cũng đúng. Viện trưởng đại nhân, vậy ngài cảm thấy Diệp Phi có thể xông bài quan? Hắn cuối cùng có thể dựa vào bản sự của mình đi đến nơi này tới sao? Thư Huyền nhân hừ lạnh một tiếng, võ quan, ta tin tưởng lấy bản lãnh của hắn, còn có thể đả thông bài quan, nhưng phía trước bài cửa này văn quan, thì chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, dựa vào là chủ yếu là khẩu tài, thông minh, cơ trí, muốn thuyết phục mấy cái kia lão ngoan cố, cũng không quá dễ dàng. Theo ta thấy, liền cửa thứ hai này ta nhìn hắn đều quá sức. Huyền hồ lao đạo sĩ kia từ trước đến nay chính là cái khó chơi ra hỏa, muốn thuyết phục huyền hồ cho hắn cho đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Vạn nhất hắn lại mạnh mẽ động võ đâu? Cái kia không có khả năng, kính giả yêu trẻ thế nhưng là Thiên Huyền học viện nhập viện tiết thứ nhất, Huyền Thành không có khả năng không dạy qua hắn a. Ngay tại Huyền nhân lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng lao giả tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, chính là một thanh niên tiếng giống giận dữ, "Cỏ, thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi? Ta ghét nhất như ngươi loại này cậy giả lên mặt người, còn có bản sự đem ngươi cũng đánh. Ta liền đem ngươi đánh, có thể sao?" Chương 406, Thiên Huyền thập bát quan chương 406, Thiên Huyền thập bát quan Huyền nhân. Cái này ngôn tiểu tử, hắn thật đúng là đem Huyền Hồ đánh. Huyền nhân khí mặt đều xanh, Huyền Tắc bị đánh rất bình thường, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, Huyền Hồ tuổi đã cao hắn đều hạ tay. Cái này ngôn tiểu tử, thật sự là vô pháp vô thiên. Thở phì phò Huyền nhờ sắc lập khắc từ trong ngực lấy ra lệnh bài màu tím, xâm nhập một đạo linh hồn truyền âm đi vào, "Huyền Thanh, ở đâu?" Rất nhanh, Huyền Thanh chân nhân một đạo linh hồn truyền âm liền truyền tới, "Huyền Thanh tại. Không biết viện trưởng đại nhân đội vã như thế, tìm ta cần làm chuyện gì?" "Diệp Phi là ngươi tại Thiên Huyền học viện đệ tử thân truyền đi." Huyền nhân trầm giọng hỏi. "Đúng đúng đúng." Huyền Thanh chân nhân sướng đến phát rồi. "Hắc hắc, viện trưởng đại nhân, Diệp Phi lại cùng ngài ở một chỗ sao? Không biết lúc này viện trưởng đại nhân lại có gì chỉ giáo nha." Huyền Thanh chân nhân sướng đến phát rồi. Phải biết, bình thường liền ngay cả hắn muốn gặp cái này Huyền nhân viện trưởng đều là phi thường khó khăn. Từ lúc hàng trăm năm trước, Linh Hư tinh vực Thiên Huyền phân viện xây xong đằng sau, Huyền nhân trên cơ bản phần lớn thời gian đều lưu tại đây bên cạnh. Dù sao Thiên Huyền học viện tại Linh Hư tinh vực còn thuộc về là mới phát thế lực, cũng nên có một cái đem ra được cường giả tọa trấn. Mà Huyền Thanh chân nhân giờ phút này sở dĩ cao hứng như vậy là bởi vì hắn từ lần trước lão viện trưởng Tiêu Yên Nhiên tự mình liên hệ hắn, để hắn giúp nàng cho Diệp Phi giả mạo chứng thành, đã có thể nhìn ra Diệp Phi cùng bọn hắn lão viện trưởng quan hệ không phải bình thường. Bởi vậy, lần này khi Huyền Nhân lại tìm đến hắn lại hỏi đến Diệp Phi sự tình sau, hắn không còn có lần trước Tiêu Yên Nhiên tìm hắn thấp thỏm lo âu, có ngược lại là trừ tiêu ngạo hay là tiêu ngạo. Dù sao lão viện trưởng đều muốn cầu hắn hỗ trợ cho Diệp Phi giả mạo chứng, riêng là bởi vì việc này, cấp độ kia cùng với lão viện trưởng đều đã có nhược điểm trộn vào trong tay hắn, lại hoặc là nói lão viện trưởng đều đã thiếu nhân tình của hắn, hắn thì sợ gì chi có? Có thể nói, từ khi chuyện này đằng sau, hắn tại Thiên Huyền học viện đi đường thời điểm cái eo đều lớn lên so trước kia thẳng không ít, cùng với những cái khác phó viện trưởng lúc nói chuyện, thanh âm hắn đều lớn rồi rất nhiều. Lúc này, Huyền Nhân một vẫy buộc lên hắn, liền lại hỏi Diệp Phi có phải là hắn hay không đệ tử thân truyền, hắn cảm giác, lúc này lại có chuyện tốt tới. "Hắc hắc, Diệp Phi tiểu tử này, quả nhiên là phúc tinh của ta. Năm đó ở yêu vực ta đánh lần đầu tiên trông thấy hắn, liền biết tiểu tử này tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Nếu Diệp Phi là của ngươi đệ tử thân truyền, nghĩ đến, hắn nhân nghĩa lễ trí tín đều là ngươi tự mình dạy." Huyền Nhân lạnh giọng hỏi. "Đúng đúng đúng." Huyền Thanh chân nhân vội vàng đáp, "Là thuộc hạ tự mình dạy." Bất quá, giờ khắc này, trong lòng của hắn ngược lại là đột nhiên có chút luống cuống. Viện trưởng đột nhiên hỏi cái này làm gì? Lúc đó chúng ta thân ở yêu vực, mặc dù dựa theo Thiên Huyền học viện quy củ, tiết thứ nhất ta chính là cho bọn hắn sư tỷ đệ ba người dạy những này, nhưng cái này nhân nghĩa lễ trí tín, bọn hắn sư tỷ đệ ba người học là đều học được, dùng cũng không nhiều a. Người xác định dạy?" Huyền Nhân lạnh giọng hỏi. "Dạy là tuyệt đối dạy, bọn hắn học là khẳng định cũng học xong Huyền Thanh chân nhân yếu ớt địa đạo, nhưng là cái gì?" Huyền Nhân lạnh giọng hỏi. Nhưng là Huyền Thanh chân nhân vẻ mặt đau khổ trả lời, coi như hắn học xong cũng không nhất định biết dùng a. "Có ý tứ gì?" Huyền Nhân tức giận đến sắc mặt so trước đó càng thêm khó coi, ý của ngươi là, hắn mặc dù học xong, nhưng từ trước tới giờ không cùng người giảng nhân nghĩa lễ trí tín sao? Huyền Thanh Chân Nhân yếu ớt trả lời, giảng là giảng, nhưng giảng không nhiều. Huyền Nhân, viện trưởng đại nhân, hắn không phải là phạm chuyện gì đi? Huyền Thanh Chân Nhân vuốt một cái mồ hôi chán. Kỳ thật hắn đã hiểu, Diệp Phi lúc này là thật gây họa, hơn nữa còn kinh động Huyền Nhân. Lần này phiền toái, cháu trai này lúc này muốn đem ta hại thảm. Thư Huyền Nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi thật sự là dạy một đồ đệ tốt, để hắn xông thiên huyền thập bát quan, hắn ngược lại tốt, phía trước hai đạo văn quan, hắn đều là động võ cưỡng ép đánh vào đi. Đi, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, quay đầu ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi cũng là thế nào mang đồ đệ. Huyền Nhân nói xong, trực tiếp chặt đứt lệnh bài ở giữa liên hệ. A, bên này, Huyền Thanh Chân Nhân cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này hiện tại cũng đã bắt đầu xông thiên huyền thập bát đóng. Chơi ạ, tiểu tử tối này còn không có tốt nghiệp, còn không có ban danh đâu, liền bắt đầu xông thiên huyền thập bát đóng. Tiên đồ bất khả hạ lượng, tiên đồ bất khả hạ lượng a. Ha 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 ha. Bất quá, trước đây mấy đạo văn quan sát thực rất khó xông a, năm đó ta thăng nhiệm phó viện trưởng trước đó, xông thiên huyền thập bát quan lúc, đều kém chút nhịn không được đánh mấy cái kia ngăn cửa. Tiểu tử, ngươi thật là được a, ngươi làm vi sư năm đó muốn làm cũng không dám làm sự tình á, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Ha ha, lấy hắn cùng lão viện trưởng quan hệ, nghĩ đến, tiểu tử này sớm muộn cũng là cùng ta cùng một cấp bậc phó viện trưởng đi. Không được, đến đề cập với hắn trước giữ gìn mối quan hệ. Về sau chờ hắn làm phó viện trưởng, ta tại Thiên Huyền Học Viện liền có thể thêm một cái vững chắc đồng minh. Đúng rồi, hắn cái kia bị hôn thê tên gọi là gì tới? Ờ, đối với Lý Nhược Linh. Tâm niệm đến đây, Huyền Thanh đột nhiên đối với ngoài cửa kêu một tiếng, Thiến Nhi. Tới, bên ngoài lập tức chuyển tới một vị dễ nghe thanh âm nữ nhân. Đã thấy, một vị nhìn xem 27-28 tuổi mỹ nữ nhanh chân đi tiến đến, đối với Huyền Thanh Chân Nhân hai tay ôm quyền, viện trưởng có gì phân phó? Người này không phải người khác, chính là năm đó Long Thiến. Chỉ là hiện tại đã thu hoạch được ban danh Huyền Thiến tại Thiên Huyền Học Viện, được ban cho hào đằng sau, tất cả mọi người sẽ lẫn nhau xưng riêng phần mình đạo hiệu. Ngươi đi Huyền Thông sư minh nơi đó đem Lý Nhược Linh mang đến, ta có việc tìm nàng. Huyền Thanh Chân Nhân đạo. Là. Huyền Thiệt sắc lập khắc quay người rời đi. Chương 407, Huyền Thanh Chân Nhân đối với Lý Nhược Linh ném ra cảnh ô liu. Chương 407, Huyền Thanh Chân Nhân đối với Lý Nhược Linh ném ra cảnh ô liu. Không lâu sau mà, chỉ gặp Huyền Thiến đi lại nhẹ nhàng đi tới, sau lưng theo sát lấy một vị dáng người hiểu điệu, phong hoa tuyệt đại nữ tử. Vị nữ tử này nhìn qua bất quá chừng 20 niên kỷ, thân mang một bộ màu lam nhạt váy dài, váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như tiên tử hạ phàm bình thường, tay áo đồng bình ở giữa tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Mà nàng này không phải người khác, chính là Lý Nhược Linh. 10 năm trước đó, nàng nhập học Thiên Huyền Học Viện tổng viện đằng sau, mặc dù là tranh đoạt Thiên Huyền Thánh Địa danh ngạch không thể thành công, có thể Huyền Thông lão đạo hay là vì nàng thương lượng cửa sau, đặt phê một cái có thể tiến vào Thiên Huyền Thánh Địa quý giá danh ngạch. Kể từ lúc đó, Lý Nhược Linh tự biết mình cùng một đám học sinh ở giữa chênh lệch thật lớn, càng thêm khắc khổ tu luyện. Từ khi tiến vào Thiên Huyền Thánh Địa đằng sau, tại cái này dài dằng dặc 10 năm thời gian bên trong, Lý Nhược Linh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhất tâm hướng đạo, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, không dám có chút lười biếng. Nương tựa theo tự thân vốn cũng không tục thiên phú và không ngừng cố gắng, nàng rốt cục tại trên tu vi lấy được to lớn đột phá, hiện nay đã đạt đến đan nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Trước kia cao hơn nàng không ít cảnh giới người, hiện tại có cùng với nàng cùng một cấp bậc, có thậm chí còn không bằng cảnh giới của nàng cao. Ngược lại là để nàng kẻ đến sau ở bên trên. Đây cũng là 10 năm cố gắng vất vả đổi lấy thành tựu. Làm cho người ngạc như là, cứ việc tuế nguyệt như thoi đưa, đội vàng đã qua 10 năm, nhưng 10 năm này thời gian tựa hồ cũng không có tại Lý Nhược Linh trên dung nhan lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây hết thảy, kỳ thật tất cả đều quy công cho năm đó Diệp Phi đưa cho nàng viên kia thế gian hiếm có kỳ lân quả. Chính là bởi vì viên kia kỳ lân quả ẩn chứa thần kỳ lực lượng, khiến cho nàng thanh xuân mãi mãi, từ đầu tới cuối duy trì lấy như trước kia giống như tuổi trẻ mỹ mạo. Không những như vậy, theo nàng tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, càng làm cho nàng bằng thêm một loại xuất trần tiên khí quanh quẩn nó thân, khiến cho càng lộ ra thanh lệ thoát tục, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên nữ bình thường. Lý Nhược Linh vừa thấy được Huyền Thanh Chân Nhân, lập tức hai tay ôm quyền, gọn gàng quỳ một chân trên đất mà bái, cao giọng nói ra: "Đệ tử Lý Nhược Linh, khấu kiến phó viện trưởng đại nhân." Thanh âm thanh thúy, nói năng có khí phách, không chút nào dây dưa dài dòng. Nếu như nói, nàng vừa tiến vào Thiên Huyền Học Viện lúc, tràn đầy tự ti lời nói, như vậy nàng lúc này, lại là từ trong ra ngoài tràn đầy tự tin mãnh liệt. Dù sao nàng tại Thiên Huyền Học Viện đã 10 năm, hiện tại đã coi như là lão nhân, phía sau lại chiêu vào một nhóm tân sinh, lại nhóm này tân sinh, liền ngay cả Diệp gia Diệp Huyền đều tiến đến. Nàng hiện tại cùng Diệp Huyền bọn hắn, liền giống với năm đó Long Thiến cùng bọn hắn một lần kia tân sinh quan hệ trong đó không sai biệt lắm. Bởi vậy, lòng tự tin của nàng tự nhiên là đã sớm bồi dưỡng đi lên. Kỳ thật, Thiên Huyền Học Viện mặt khác cùng một thế hệ tân sinh, không thể ở lại viện dạy học cũng không có thể đi vào nhập Thiên Huyền người của thánh địa, rất nhiều tại 5 năm trước liền đã tốt nghiệp rời đi, lưu lại đều là có hy vọng ở lại viện dạy học, hoặc là tại học viện lăn lộn đến công việc ưu tú học sinh. Lý Nhược Linh bởi vì là đi cửa sau, thứ 11 cái tiến vào Thiên Huyền người của thánh địa, các nàng loại này có thể đi vào Thiên Huyền thánh địa, đều là học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đem đến từ nhưng đều là muốn ở lại viện dạy học. Mà tại nửa năm trước, học viện cũng đã hạ đạt thông tri, để Thiên Huyền thánh địa học sinh riêng phần mình tìm kiếm các viện phó viện trưởng, đi tranh thủ ở lại viện dạy học. Nếu là trong vòng 1 năm, không có một cái nào phó viện trưởng nguyện ý tiếp thu, cho dù là Thiên Huyền thánh địa đi ra đệ tử, cũng chỉ có bị rõ ràng lui về nhà phận. cùng với nàng cùng một đám tiến vào Thiên Huyền Thánh Địa mặt khác 10 người, bởi vì bọn họ bản thân đều là vô huyền tinh vực các đại gia tộc đệ tử, gia tộc bối cảnh cường đại, gia tộc đã sớm vận dụng quan hệ giúp bọn hắn tìm xong chỗ đi, duy chỉ có Lý Nhược Linh tạm thời còn không có tin tức. Cứ việc nàng thái gia gia Lý Thương Hải đã từng cũng là Thiên Huyền học viện đi ra học sinh, lại cùng Huyền Thành chân nhân bọn hắn còn có không sai quan hệ, có thể Lý Thương Hải nhưng lại không có ý đồ giúp Lý Nhược Linh tìm quan hệ. Hắn tựa hồ tương đối phật hệ, cảm thấy Lý Nhược Linh đã tại Thiên Huyền học viện rèn luyện nhiều như vậy năm, cũng nên trở về vì gia tộc làm công hiến. Nếu là nàng dựa vào bản thân bản sự, có thể lưu tại Thiên Huyền học viện dạy học, tự nhiên là tốt hơn, nếu là không có khả năng lưu lại, trở về cho gia tộc hỗ trợ, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Về phần Lý Nhược Linh bản nhân, nàng thậm chí so Lý Thương Hải càng thêm phật hệ. Thậm chí nói, nàng căn bản liền không có nghĩ tới muốn ở lại viện dạy học, bởi vì nàng cũng sớm đã nghĩ kỹ, 10 năm kỳ hạn vừa đến, nàng liền trở về Nhập Ma Huyền, tìm Diệp Phi. Trong 10 năm này, học viện cách mỗi 2 năm đều sẽ cho bọn hắn thả một lần xin nghỉ thăm người thân. Mỗi lần cho bọn hắn nghỉ đằng sau, nàng vừa về tới Thiên La Thành, luôn luôn trước tiên liền đi Diệp gia tìm Diệp Lực Đỉnh. Đáng tiếc, nàng từ Diệp Lực Đỉnh trong miệng đạt được tin tức lại luôn 6 cái chữ, Diệp Phi chưa có trở về. Mỗi lần nàng đều là đầy cõi lòng chờ mong mà đi, hồn bay phách lạc mà về. Thẳng đến 2 năm trước, nàng lần nữa đi tìm Diệp Lực Đỉnh lúc, liền ngay cả Diệp Lực Đỉnh đều nói với nàng, để nàng tìm một nhà khá giả gà, gọi nàng đừng có lại các loại Diệp Phi, hắn không nhất định có thể còn sống trở về, dù sao đã nhập ma huyền 8 năm. Lý Nhược Linh lúc đó không hề nói gì, liền yên lặng đi. Bất quá, trong nội tâm nàng lại một mực đang nghĩ lấy, các loại sau khi tốt nghiệp, chuyện thứ nhất chính là đi ma huyền tìm Diệp Phi. Bởi vì trong lòng có loại suy nghĩ này, nàng lại thế nào có thể sẽ suy nghĩ ở lại viện dạy học sự tình. Đứng lên đi, bình thường luôn luôn kéo dài cái mặt Huyền Thánh chân nhân lúc này mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, Linh Nhi, ta cùng ngươi thái gia gia cũng coi là bạn học cũ, bạn cũ, về sau nhìn thấy ta, không cần hành đại lễ như vậy, không cần khách khí như vậy. Đa tạ phó viện trưởng đại nhân. Lý Nhược Linh khẽ hé môi son, ôn nhu nói. Vừa dứt lời, chỉ gặp nàng chậm rãi đứng dậy, động tác yêu nhã mà nhẹ nhàng. Sau khi đứng dậy, nàng lần nữa có chút cúi đầu, biểu thị đối với Huyền Thánh chân nhân tôn kính cùng lòng cảm kích. Sau khi làm xong, Lý Nhược Linh liền cúi đầu, đứng bình tĩnh đứng ở khoảng cách Huyền Thánh chân nhân ước 5 bước địa phương xa. Nàng dáng người cao gầy thon dài, duyên dáng yêu kiều, tựa như một đóa vừa mới nở rộ hoa sen, tươi mát thoát tục. Tại cái này trang nghiêm túc mục trong đại điện, Lý Nhược Linh liền như vậy an tĩnh đứng lặng lấy, không dư thừa chút nào động tác cùng ngôn ngữ. Hình ảnh thật giống như dừng lại ở đây bình thường, nàng lúc này, cả người giống như một bức họa xinh đẹp triển khai trải tại trong đại điện, liền ngay cả Huyền Thánh chân nhân cũng không khỏi đất nhiều đánh giá nàng hai mắt. Diệp Phi tiểu tử thúi kia thật sự là có phúc lớn a, Huyền Thánh chân nhân trong lòng thầm than một tiếng, lúc này mới đối Lý Nhược Linh cười nói một câu, "Linh Nhi, ngươi có bằng lòng hay không lưu tại ta Su Mật viện, tùy ngươi Huyền Thiến sư tỷ cùng một chỗ giúp ta quản lý Su Mật viện công việc thường ngày?" A, Lý Nhược Linh có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao, đây là nửa năm qua, lần thứ nhất có cái nào đó viện phó viện trưởng tự mình đến đối với nàng ném ra ngoài cảnh ô lưu. Huống chi, hay là Thiên Huyền học viện hết sức quan trọng Su Mật viện. Bởi vì nàng nghe nói, rất nhiều đồng học đều muốn đến Su Mật viện nhậm chức, thậm chí đều đến nay Su Mật viện làm binh, thế nhưng là đều bị Huyền Thành phó viện trưởng cự tuyệt. Không thể không nói, phần này cảnh ô lưu nàng hay là rất ngạc nhiên. Đáng tiếc, nàng đã sớm tâm ý đã quyết. Chỉ gặp nàng bẹn bẹn chỉ là hơi do dự một chút, liền lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay ôm quyền, một mặt cung kính đối với Huyền Thành chân nhân nói ra, đa tạ phó viện trưởng đại nhân hậu ái cùng thưởng thức, có thể được đến ngài cùng Huyền Thiến sư tỷ yêu mến, quả thật đệ tử chi vinh hạnh. Chỉ tiếc đệ tử trong nhà có chút biến cố, có chuyện quan trọng gấp đón đỡ xử lý, thực sự không cách nào tiếp tục lưu lại học viện đi theo phó viện trưởng đại nhân cùng Huyền Thiến sư tỷ tu tập kỹ nghệ. Đối với cái này, đệ tử cảm giác sâu sắc tiếc nuối, mong rằng phó viện trưởng đại nhân hài hàm, không nên trách tội đệ tử. Nói đi, nàng thật sâu bái, để bày tỏ ấy nấy. Trong nhà có lớn hơn nữa sự tình, chẳng lẽ còn có lưu tại Thiên Huyền học viện dạy học trọng yếu. Huyền Thanh chân nhân hơi nhướng mày, ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn nhập ta cái này Su Mật viện sao? Một khi ngươi tiến vào ta Su Mật viện, tương lai bất luận kẻ nào muốn động ngươi Thiên La Lý gia, liền đều không thể không suy tính một chút Thiên Huyền học viện phân lượng. Đệ tử biết. Lý Nhược Linh không kiêu ngạo không tự ti trả lời một câu. Đệ tử cũng không phải là nói Su Mật viện không tốt, cũng biết do ở lại viện dạy học đối với ta cùng ta gia tộc ảnh hưởng to lớn, chỉ là trong nhà xác thực có việc, không thể không về. Trong nhà có chuyện gì quan trọng, nói nghe một chút, ta giúp ngươi giải quyết. Huyền Thanh chân nhân nghiêm mặt nói. Cái này Lý Nhược Linh không biết nên như thế nào mở miệng. Chương 408, cửa thứ 3, nói không nói phục hắn, đánh cũng không có đánh qua. Chương 408, cửa thứ 3, nói không nói phục hắn, đánh cũng không có đánh qua. Cái gì cái này a cái nào, nói thẳng không sao. Huyền Thanh chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần là ta có thể làm được đến, ta đều giúp ngươi làm. Thật. Lý Nhược Linh một mặt khó có thể tin nhìn qua Huyền Thanh chân nhân, nàng rất rõ ràng, nếu như Huyền Thanh chân nhân có thể giúp đỡ, việc này liền có hy vọng, nàng vội vàng rất kích động nói ra, vị hôn phu ta 10 năm trước liền nhập Ma Huyền, đến bây giờ còn không có trở về, phó viện trưởng đại nhân, ngài có thể giúp ta tìm xem hắn sao? Như phó viện trưởng đại nhân có thể giúp ta đem hắn tìm trở về, xin gặp người, chết gặp thi, đệ tử từ nay về sau định là Su Mật viện cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Lý Nhược Linh nói lời nói này thời điểm, ngữ tốc rất nhanh, dạng như vậy thật giống như sợ Huyền Thanh chân nhân sẽ đổi ý giống như. Ngươi liền vì chút chuyện nhỏ này, liền muốn nghỉ học từ bỏ ở lại viện dạy học cơ hội. Huyền Thanh chân nhân đều sợ ngây người. Ha ha, Lý Nhược Linh cười khổ một cái, có lẽ, đối với phó viện trưởng đại nhân tới nói, tại Ma Huyên mất tích một người, bất quá là việc rất nhỏ, dù sao Ma Huyên hàng năm đều muốn mất tích rất nhiều người, hắn bất quá là giọt nước trong biển cả. Nhưng tại đệ tử mà nói, nhưng còn xa không phải như vậy, bởi vì hắn đối với ta thật thật rất trọng yếu. Lý Nhược Linh nói câu nói này kỳ thật một chút cũng không có khoa trương, bởi vì nàng từ nhỏ đã bị trọng nam khinh nữ phụ thân xem thường, khi còn bé hắn tại Lý gia địa vị cực thấp, bên ngoài rất nhiều tiểu bằng hữu đều khi dễ nàng, Lý gia hải tử đều không giúp nàng, mỗi lần đều chỉ có Diệp Phi giúp nàng ra mặt. Có thể nói, nàng tốt đẹp nhất vui vẻ nhất tuổi thơ đều không thể rời bỏ Diệp Phi. Khi còn bé Diệp Phi rất bình thường, hắn luôn là một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, ngay cả nói chuyện cũng là ông cụ non. Hắn 7, 8 tuổi thời điểm liền thường xuyên dạy nàng một chút cách đối nhân xử thế phương pháp cùng đạo lý, thậm chí còn truyền thụ cho nàng một chút tu luyện then chốt, về sau nàng đều thân đo qua, Diệp Phi khi còn bé nói thế mà đều rất đúng. Cho dù Diệp Phi từ 12 tuổi đằng sau, không biết bởi vì cái gì, đột nhiên bắt đầu tận lực xa lánh nàng, thậm chí về sau còn không tiếc làm tiện chính mình, các loại nằm thẳng, đánh bạc chờ chút, nàng đều chưa bao giờ triệt để buông tha hắn. Cứ việc đã từng hoàn toàn chính xác cũng từng có từ bỏ suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là không hề từ bỏ. Nhưng mà, từ lúc nàng từ yêu vực trở về, cùng Diệp Phi trùng phùng đằng sau, nàng phản phất lại lần nữa tìm được năm đó cảm giác, mà lúc đó Diệp Phi cũng không còn tận lực xa lánh nàng. Đoạn thời gian kia, nàng cảm thấy cùng Diệp Phi cùng một chỗ, thật thật vui vẻ thật vui vẻ. Mặc dù nàng mặt ngoài một mực không chút biểu hiện ra ngoài, có thể trong nội tâm nàng thật rất thích loại cảm giác này. Thật thật rất trong yếu. Huyền Thanh chân nhân bĩu môi một cái, lại cố ý thăm dò nàng một câu, nam nhân thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn, hắn liền thật sự có trọng yếu như vậy sao? Đối với Lý Nhược Linh không chút do dự nhẹ gật đầu, nếu là hắn về không được, ta cảm thấy coi như lưu ta tại Thiên Huyền Học Viện làm viện trưởng ta đều cảm thấy không có ý nghĩa. Làm cản. Huyền Thiến đột nhiên phát ra một tiếng quát lạnh, Lý Nhược Linh, ngươi sao dám ngay trước phó viện trưởng đại nhân mặt nói ra lớn như thế nghịch không ngờ lời nói, còn không mau hướng phó viện trưởng đại nhân nhận lầm bồi tội. Đã thấy Huyền Thiến nói xong lời nói này sau, lập tức cho Lý Nhược Linh ngáy mắt, dùng truyền âm nhập thất đối với nó lo lắng nói, nha đầu ngốc, tranh thủ thời gian cho phó viện trưởng xin lỗi. Ngươi như vậy không lựa lời nói, thế nhưng là phạm vào tối kỵ. Ngay trước phó viện trưởng mặt, ngươi nói cho ngươi cái viện trưởng ngươi cũng không đem, ngươi để hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Huyền Thiến biết Lý Nhược Linh là một cái đặc biệt cố gắng cô nương, nàng cùng chung chí hướng, đã sớm tại tự mình thành rất phải tốt bằng hữu. Bất quá, nàng cũng là có tư tâm, bởi vì nàng đã sớm biết Lý Nhược Linh là Diệp Phi vị hôn thê. Đồng thời, bởi vì nàng là Huyền Thanh chân nhân phụ tá đắc lực, còn biết rất nhiều có quan hệ Diệp Phi bí mật. Nàng rất rõ ràng, Diệp Phi tương lai chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, người như vậy, muốn định bợ liền phải sớm làm, thậm chí bao gồm người bên cạnh nàng đều muốn sớm làm định bợ, nếu không về sau muốn định vợ đều không có cơ hội. Huống chi, Lý Nhược Linh tính cách vốn là để nàng rất ưa thích, coi như không có Diệp Phi, cùng dạng này một tính cách tốt, tính tốt cô nương kết làm tỉ muội, cũng là một đoạn khó được thiện duyên. Đối với, có lỗi với Lý Nhược Linh tự biết chính mình phạm vào sai lầm lớn, đội vàng xin lỗi, viện trưởng đại nhân, ta không phải cố ý việc rất nhỏ, không cần xin lỗi, bình thường từ trước đến nay tính tình không tốt lắm Huyền Thanh chân nhân, lúc này biểu hiện làm cho Huyền Thiến đều sợ ngây người. Phó viện trưởng khi nào đổi tính? Cái này cũng không tức giận. Như vậy đi, Huyền Thanh chân nhân tiếp tục nói, Linh Nhi, ngươi cách tốt nghiệp kỳ hạn không phải còn có nửa năm sao? Bởi vậy, ngươi tạm định là lưu tại ta Su Mật Viện ở lại viện dạy học. Về phần đến tiếp sau thời gian nửa năm, ta đến phát động Su Mật Viện mạng lưới tình báo giúp ngươi tìm kiếm ngươi vị hôn phu. Nếu là tìm được hắn, ngươi liền lưu tại ta Su Mật Viện. Nếu là không tìm được, đi ở tùy ngươi. Ý của ngươi như nào? Thật sao? Lý Nhược Linh kích động hỏng, trên gương mặt lộ ra một vòng sán lạn nụ cười mê người. Một giây sau, Huyền Tiến chọc chọc nàng sau lưng. Lý Nhược Linh hiểu ý, đội vàng quỳ một chân trên đất mà bái, tạ ơn phó viện trưởng đại nhân. Đệ tử hết thể cần tuân đại nhân an bài. Ân. Huyền Thanh chân nhân nhẹ gật đầu, đi, không sao, ngươi đi giúp ngươi đi. Phó viện trưởng đại nhân, đệ tử xin được cáo lui trước. Lý Nhược Linh đứng dậy, hai tay ôm quyền, lùi lại ba bước, lúc này mới quay người rời đi. Đã thấy nàng, chỉ là vừa đi ra ngoài đi ra một đoạn khoảng cách ngắn mà thôi, nàng liền giống một cái vui sướng hiệu con bình thường, bắt đầu nhún nhảy một cái đứng lên. Cái kia bước chân nhẹ nhàng, phảng phất dẫm tại trên đám mây, mỗi một bước đều tràn đầy vui sướng cùng sức sống. Chỉ gặp nàng hai tay cao cao giơ lên, như là dương cánh muốn bay chim chóc, trong miệng còn không ngừng phát ra như chuông bạc thanh thúy êm tai tiếng hoan hô, cả người đắm chìm tại không gì sánh được sung sướng trong không khí. Bởi vì nàng biết, chỉ cần Huyền Thanh chân nhân nguyện ý như hắn nói tới như vậy hỗ trợ, không lâu sau đó, nhất định sẽ có Diệp Phi tin tức. Dù sao, Su Mật Viện thế nhưng là vô biên tinh vực mạnh nhất tổ chức tình báo. Nhìn qua Lý Nhược Linh bóng lưng rời đi, Huyền Tiến khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, liền ngay cả hồi lâu chưa cười Huyền Thanh chân nhân cũng nhịn không được cười. Sự thật chứng minh, cười là thật sẽ truyền nhiễm. Chỉ gặp Huyền Thanh chân nhân cười đối với Huyền Tiến nói, nha đầu này, bình thường đều sống như thế rồi đáng yêu sao? Đó cũng không phải. Huyền Tiến nhìn qua đã nhảy nhảy nhót nhót chạy ra thật xa Lý Nhược Linh, nha đầu này bình thường rất điềm đạm nho nhã, vừa mới bắt đầu đến nàng còn có chút tự ti, về sau phát hiện, kỳ thật nàng còn có chút quái gở, lại hoặc là nói cao ngạo đi. Nàng không quá ái giữ học viện đệ tử khác tiếp xúc, đến học viện trước sau 12 năm, nói chuyện nói nhiều nhất khả năng chính là cùng ta, thứ yếu chính là cùng Huyền Thông sư bá. Sư minh. Huyền Thanh chân nhân cải chính, ngươi bây giờ cũng đã ban danh Huyền Tiến, cho dù là Huyền Thông lão đạo, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi hắn sư minh. Kỳ hỉ, Huyền Thông sư minh, Thiến Nhi nhớ kỹ. Huyền Tiến nhẹ gật đầu, chỉ là, phó viện trưởng, chúng ta thật muốn phát động mạng lưới tình báo, tìm kiếm Diệp Phi hạ là sao? Tìm cái gì tìm? Huyền Thanh chân nhân bĩu môi một cái, tiểu tử kia ngay tại linh hư tinh vực, mà lại gây họa, ngay tại vừa rồi, huyền nhân viện trưởng còn cần lệnh bài truyền âm đem ta chửi mắng một trận đâu. A, hắn chạy đến linh hư tinh vực đi. Huyền Tiễn trừng to mắt, hắn lúc này là sông bao lớn họa, đem viện trưởng đại nhân đều kinh động. Họa ngược lại là cũng không nhiều lắm. Huyền Thanh chân nhân lắc đầu, chính là sông thiên huyền thập bát quan thời điểm, phía trước hai đạo văn quan đều bị hắn dùng bạo lực đã cho. Cái gì? Huyền Tiễn một tiếng kinh hô, hắn đã đang sông thiên huyền thập bát đóng. Cái kia, đây chẳng phải là nói, nếu là hắn có thể thông quan, liền có thể đảm nhiệm phó viện trưởng. Nào có dễ dàng như vậy? Huyền Thanh chân nhân rất khinh bỉ bĩu môi một cái, thiên huyền thập bát quan, phía trước năm đạo văn quan chính là nhân nghĩa lễ trí tín cái này nằm cửa đối với người khác mà nói, vậy đơn giản chính là đưa điểm, đối với tiểu tử kia tới nói, cái kia năm điểm đoán chừng hắn một phần đều lấy không được. Phải biết, thiên huyền thập bát quan, khó khăn nhất hoàn toàn là phía sau thập tam quan võ quan. Độ khó kia, vừa đóng càng so vừa đóng khó. Năm đó ta trước sau sông 30 năm, từ hồn nguyên cảnh sơ kỳ bắt đầu vượt quan, cách mỗi 1-2 năm ta liền xin mời đi vượt quan một lần, sông bên trên 10 lần, thẳng đến ta đột phá hồn nguyên cảnh đỉnh phong, mới may mắn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Cái kia đạt tiêu chuẩn là muốn bao nhiêu phân? Huyền Tiễn hỏi. Thập tam phân. Huyền Thanh chân nhân chậm rãi lắc đầu. Nói như vậy, nếu là Diệp Phi phía trước năm đạo văn quan một phần không có lấy đến, cái kia cuối cùng thập tam quan hắn liền một phần cũng không thể ném đi. Nhất định phải võ quan toàn bộ thông quan. Huyền Tiễn trừng to mắt. Đối với Huyền Thanh chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu, nhưng này tuyệt không có khả năng. Sở dĩ như vậy thiết kế đạt tiêu chuẩn điểm chuẩn, chính là bởi vì lão viện trưởng cho là có chút kiệt ngạo bất tuân người, cho dù là nhân nghĩa lễ trí tín 5 điểm một phần đều lấy không được, chỉ cần hắn tu vi đủ cao, chiến lực đủ mạnh, có thể thông quan, ngược lại là cũng có thể đặc biệt đảm nhiệm phó viện trưởng trước. Chỉ tiếc, từ khi Thiên Huyền Học viện sáng tạo viện đến bây giờ, hàng ngàn hàng vạn năm, còn không có một cái nhân tài như vậy. Có thể nghĩ, phía sau cái kia thập tam quan có bao nhiêu khó đi. Vạn nhất trước mặt hắn năm đạo văn quan có thể cầm tới 1-2 phần đâu. Huyền Tiễn đạo, liền hắn, tuyệt không có khả năng. Huyền Thanh chân nhân một mặt ghét bỏ phất phất tay. Vì cái gì? Huyền Tiễn mở mịt. Ai Huyền Tiễn chân nhân lắc đầu, đừng nói hắn, ngay tại lúc này để cho ta một lần nữa đi xông một chút Thiên Huyền Thập Bát Quan, ta khả năng đều không thông qua. Nhất là cửa thứ ba lão đầu như kia, lại có thể đánh lại bữa mình. Ngươi cùng hắn giảng văn, hắn có thể cùng ngươi giảng 3 ngày 3 đêm không mang theo một cái lặp lại chữ. Ngươi như cùng hắn giảng võ, khá lắm, người ta không chỉ có riêng chỉ là hiểu sơ quyền cước, lại chiến lược siêu cường. Nhất là Diệp Phi tiểu tử kia, ta vừa nghe nói hắn hai cửa trước đều là dùng võ lực đánh vào đi, vậy thì càng đừng nghĩ qua đi mặt cửa thứ ba. Vì cái gì đây? Huyền Tiễn càng hiếu kỳ. Bởi vì cửa thứ ba giữ cửa, là cửa thứ hai cha, là đệ nhất quan gia gia. Huyền Thanh chân nhân lắc đầu, sau đó lại đột nhiên nói một câu, đúng rồi, còn có. Bọn hắn tổ tôn đời thứ 8 đều là giữ cửa, lại đời thứ 8 cũng còn khỏe mạnh, đồng thời càng già càng mạnh. Cho dù tiểu tử kia đánh thắng phía trước 3 cái, vậy hắn về sau cũng chỉ sẽ thảm hại hơn, bởi vì mặt trên còn có 5 cái giả đều ở trên trời huyền thập bát bên trong chờ lấy hắn đâu. Phía trước 5 đạo văn quan, dùng võ lực cưỡng ép thông quan ngẫu nhiên cũng từng có, nhưng cuối cùng đến phía sau võ quan thời điểm vừa gặp phải mấy cái kia tổ thượng giữ cửa, tất cả đều chết rất thảm. Ai? Năm đó ta lần thứ nhất chính là thua ở cửa thứ 3 bên trên, nói không nói phục hắn, về sau nhịn không được đối với lao gia hỏa kia độc thủ, kết quả đánh cũng không có đánh qua. Mà lại, bởi vì là lần thứ nhất vượt quan, không hiểu quy củ lắm. Lần kia ta cửa thứ 2 cũng là dùng võ lực qua, có lẽ là bởi vì ta đánh con của hắn, ta bị hắn đánh cho cái kia thảm nha. Huyền Tiễn, chương 409, sông cửa thứ 3, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể ngự kiếm định càn khôn. 1, chương 409, sông cửa thứ 3, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể ngự kiếm định càn khôn. 1, linh hư tinh vực, Thiên Huyền Học viện. Diệp Phi một cước đá ngất cái thứ 2 quét rác lão đầu nhì đằng sau, tiến vào cái thứ 3 sân nhỏ. Quay đầu nhìn bốn phía một cái. Cái thứ 3 sân nhỏ một bóng người đều không có. Hắn trực tiếp hướng phía bốn đạo cửa viện đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa đi tới bốn đạo cửa viện cửa ra vào, lại đột nhiên đâm vào một đạo tường không khí bên trên. Và anh Diệp Phi bị chấn động đến lùi lại 7-8 bước mới đứng vững. Nô. Diệp Phi một mặt mộng bức nhìn qua nhìn như trống rỗng đạo thứ tư cửa, tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới nhịn không được mắng một câu, mẹ nó, không thấy ta liền không thấy ta, mẹ nó liên trận pháp đều đã vận dụng. Cần thiết hay không? Cùng lắm thì lão tử không vào đi, không thấy ngươi còn không được sao? Nếu không phải ta yên nhiên sư muội để cho ta mang cho ngươi cái lời nhắn, ta mới không tìm đến ngươi đây. Kỳ thật, Diệp Phi đến Thiên Huyền Học viện, thứ nhất, đích thật là bởi vì Tiêu Yên Nhiên để hắn mang cho Huyền Nhân một cái lời nhắn, chỉ rõ nhất định phải chính miệng cho Huyền Nhân nói. Thứ yếu, hắn là muốn tại nhìn thấy Huyền Nhân đằng sau, để hắn cho hỗ trợ giới thiệu một cái có thể cho hắn miễn phí dạy biết chữ lão sư. Dù sao Thiên Huyền Học viện đều là người một nhà, tin được, hắn tin tưởng bọn họ cũng không đến mức giống Vương Nhị Cầu cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn như thế cho hắn mù dạy. Bất quá, khi hắn lúc này nhìn đến đây lại có trận pháp đằng sau, hắn quyết định từ bỏ. Nhưng mà, làm hắn làm sao đều không có nghĩ tới là, khi hắn quay người rời đi, trở lại đạo thứ 3 cửa lớn lúc, lại phát hiện, sau lưng đạo đại môn này thế mà cũng xuất hiện tường không khí. Hắn lại bị tường không khí chấn trở về, thối lui đến cái thứ 3 sân nhỏ ở giữa. Ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn có thể cảm giác được, thiên không bên trong tựa hồ cũng có sóng linh khí. Không cần nghĩ, coi như bay, chỉ sợ cũng không bay ra được. Đây là một cái bị trận pháp hoàn toàn bao lại không gian phong bế. Diệp Phi đột nhiên nổi giận, mẹ nó, có ý tứ gì? Có ai không? Huyền Nhân viện trưởng, ngài tốt. ta là Tiêu tiểu thư phái tới cho ngươi đưa lời nhắn đó a.
Huyền nhân viện trưởng,
Huyền nhân viện trưởng,
Huyền nhân Huyền bất nhân, bất nhân nhân mà quy tôn tử mà.
Diệp Phi một trận la to, nhưng thật giống như không ai có thể nghe được thanh âm của hắn giống như.
Giờ khắc này, khu nhà nhỏ này bên trong an tĩnh có chút đáng sợ.
Phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại Diệp Phi một người giống như.
Khu 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 đúng lúc này, sân nhỏ trên một thân cây, đột nhiên truyền đến một tiếng rất đột ngột tiếng ho khan, ngay sau đó, phía trên liền chuyển tới một phi thường thanh âm giàn mua, "Tiểu tử, lão phu ở chỗ này cảnh cổng trên trăm năm, ngươi là người thứ nhất dám xưng hô Huyền nhân hai chữ đệ tử, huống chi phía sau cái kia vài tiếng xưng hô, chính là lão phu ngay cả lặp lại ngươi nói ta cũng không dám."
"Được rồi được rồi."
Diệp Phi rất không kiên nhẫn nhìn qua trong viện cây đại thụ kia, "Ngươi chớ nút trên cây, xuống tới nói chuyện."
"Ai nói ta ở trên tầng cây?" Ngay tại Diệp Phi vừa dứt lời, phía sau hắn đột nhiên truyền đến âm thanh giàn mua kia.
Nhìn lại, đã thấy phía sau hắn một bước có hơn, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái mặt mũi nhăn meo lao đầu nhi.
Ngoạ tào Diệp Phi dọa đến đống nhiên về sau nhảy lên, trực tiếp tung ra hơn 2 mét.
Định thần xem xét.
Đã thấy, trước mắt lao đầu nhi này mặc dù trên mặt nhăn meo rất nhiều, nhưng hắn lại mặc một thân rất thẳng trường bào màu xám, tay phải đọc ngược, tay trái cầm một quyển sách, nhìn xem ngược lại là có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất.
Đúng vậy, giờ này khắc này, hắn ngay tại nhìn chằm chằm sách nhìn, cũng không thấy Diệp Phi một chút.
Lão phu về lễ, hắn tay trái nhìn chằm chằm sách, vẫn nhìn không chớp mắt, ta nãi đệ ba cửa ải lễ quan thủ quan sứ giả. Ta một cửa này chính là văn quan, chỉ tại lấy văn hội bạn.
Gia sự, quốc sự, chuyện thiên hạ, mọi chuyện có thể đàm luận, đạo kinh, Phật kinh, dược kinh, đan kinh, thiên hạ kinh văn, trải qua có thể trò chuyện, ngươi nếu có thể thuyết phục ta, ta liền có thể thả ngươi tiến vào cửa ải tiếp theo.
Cái gì quan không liên quan?
Diệp Phi một mặt ngộp bức, tiền bối, ta là tới gặp Huyền nhân, ta có Tiêu tiểu thư lời nhắn mang cho hắn, phiền phức tiền bối giúp ta thông báo một tiếng, ta cho hắn chuyển lời nhắn liền đi.
Làm sao nghe ngươi ý tứ này, giống như là biến thành vượt quan nữa nha.
Làm sao? Gặp Huyền nhân còn phải vượt con a.
Đây là Huyền nhân viện trưởng chỉ lệnh, lão phu không dám vi phạm, chỉ có tuân theo hắn ý chỉ làm việc.
Huyền Lễ nâng tay phải lên, lật ra một trang sách, tiếp tục nhìn chằm chằm tay trái cầm quyển sách kia híp mắt nhìn qua, thẳng đến lúc này, hắn vẫn không có nhìn qua Diệp Phi một chút.
Rất rõ ràng, người ta đối với hắn có thể nói là muốn bao nhiêu khinh thị có bao nhiêu khinh thị.
Khinh thị đến đâu sợ một chút đều khinh thường tại nhìn hắn.
Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy gặp Huyền nhân viện trưởng chỉ gặp hắn không nhanh không chậm tiếp tục nói, Huyền nhân viện trưởng tại cửa thứ 5, qua ta một cửa này, tiếp qua vừa đóng. Hắn liền tự sẽ hiện thân cùng ngươi gặp nhau.
Hắn nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển,
"Hừ, bất quá, ta một cửa này, ngươi chỉ sợ là làm khó dễ lạc."
"Có ý tứ gì?"
Diệp Phi hơi nhướng mày.
Hừ hừ Huyền Lễ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm quyển sách trên tay nhìn qua, phản phất Diệp Phi căn bản không đáng để hắn nhìn một chút giống như, chỉ gặp hắn đột nhiên một mặt kiêu ngạo mà nói, "Lão phu bất tài, tam đại tinh vực trăm năm trước liền có người xưng ta văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể ngự kiếm định càn khôn."
Nói cách khác, lão phu văn võ song toàn, có thể văn năng võ, ngươi đã có thể lựa chọn cùng ta văn đấu. Cũng có thể lựa chọn cùng ta đấu võ, lão phu đều là tùy ngươi ý.
Đã có thể lựa chọn đấu võ, cũng có thể lựa chọn văn đấu.
Diệp Phi một mặt mờ mịt, thật có thể do chính ta tuyển.
Không giống trước đó cái kia hai cái không tiếp nhận khiêu chiến của ta.
Huyền Lễ chậm rãi nói, chấn giữ hai cửa kia hai người chính là con cháu của ta, bọn hắn tu vi không tốt, không sở trường đấu võ, không muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi cũng rất bình thường.
Ngoạ tào Diệp Phi một tiếng kinh hô, chi, trước đó cái kia hai cái là con của ngươi cùng cháu trai.
Không sai.
Huyền Lễ chậm rãi đạo, trong giọng nói tựa hồ cũng không có nửa điểm sinh khí. Ta nhìn tiểu sư đệ tựa hồ ưa đấu võ, lão phu cũng hiểu sơ quyền cước, có thể chơi với ngươi chơi. Ta đề nghị ngươi có thể lựa chọn đấu võ, văn đấu ngươi không có chút nào phần thắng.
Diệp Phi,
ngoa tào,
đề nghị ta tuyển đấu võ.
Hắn đây là có hoàn toàn chắc chắn a?
Không đối, hắn không chỉ có nắm chắc, mà lại nhìn hắn bộ dạng này, cái này lao đông tây chỉ sợ là muốn tìm cơ hội cho hắn con cháu báo thù, hung hăng đánh ta một trận đâu đi.
Nếu như ta tuyển văn đấu, hắn liền không có cơ hội báo thù.
Chắc không được đề nghị ta tuyển đấu võ.
Cỏ,
cái này lão lục.
Diệp Phi trên dưới quan sát một chút trước mặt lao đầu nhi,
không có dò xét đấu,
không nhìn ra hắn là cái gì tu vi.
Kết quả là, liền gặp hắn bắt đầu vây quanh hắn đi lòng vòng dò xét hắn.
Cùng lúc đó,
thứ 19 tiến trong viện,
Huyền nhân sở lấy sợi dâu, nín cười, lúc này ta nhìn tiểu tử này làm sao sống Huyền Lễ cửa này.
Chương 409, sông cửa thứ 3, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể ngự kiếm định càn khôn.
2, chương 409, sông cửa thứ 3, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể ngự kiếm định càn khôn.
2, đúng vậy à, một tên khác lão giả lắc đầu. Cái này Huyền Lễ thế nhưng là nổi danh bao che cho con, ta nhớ được có một lần, cũng là ai văn đấu không có sống qua Huyền Hồ, đem Huyền Hồ đánh, đến cửa thứ 3 thời điểm, giống như liền bị nhấc trở về đi.
Huyền nhân, đúng vậy chính là Huyền Thanh thôi.
Có nó sư tất có danh đồ.
Diệp Phi lúc này có thể không chỉ đánh Huyền Hồ, còn đánh Huyền Tắc, đây chính là Huyền Lễ bảo bối cháu trai, ha ha không tốt.
Viện trưởng đại nhân, Huyền Lễ thế nhưng là không ra tay thì thôi, xuất thủ liền đặc biệt tâm ngoan thủ lạt đó à, vạn nhất hắn đem cái kia tiểu tổ tông cho đánh ra chuyện bất trắc, chúng ta coi như chịu không nổi.
Đúng.
Huyền nhân vô đuổi. Đột nhiên một mặt khẩn trương, đúng a?
Huyền Nghĩa, nhanh, ngươi mau đi xem một chút.
Huyền Lễ nếu là xuất thủ quá ác, Diệp Phi chống đỡ không được lời nói, liền tranh thủ thời gian tiêu dừng.
Chúng ta chơi thì chơi, có thể ngàn bạn không thể gây tổn thương cho cái kia tiểu tổ tông, nếu không lão viện trưởng trở về nhất định sẽ lột ra các của chúng ta.
Là, thuộc hạ cái này đi nhìn chằm chằm. Huyền Nghĩa vội vàng xoay người muốn đi gấp.
Không cần, đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm nữ nhân đột nhiên tại đỉnh đầu bọn họ thiên không bên trong vang lên, như là đã để hắn vào cuộc thiên huyền thập bát quan, không ngại để chính hắn đi xông vào một lần, nhìn hắn đến cùng có thể xông bao nhiêu quan. Một giây sau, một tên người mặc một bộ váy dài màu tím nữ tử tuyệt sắc giống như tiên nữ hạ phàm bình thường từ trên trời giáng xuống, rơi vào Huyền Nhân hai người trước mặt.
A!
Huyền Nhân cùng một tên khác lão giả cùng kêu lên kinh hô, vội vàng đồng thời quỳ một chân trên đất mà bái. Huyền Nhân khấu kiến Tiêu viện trưởng.
Huyền Nghĩa khấu kiến Tiêu viện trưởng.
Rất rõ ràng, người tới lại không là Tiêu Yên Nhiên còn có thể là ai?
Đứng lên đi.
Tiêu Yên Nhiên lạnh lùng như băng nói một câu.
Nàng lúc này toàn thân lộ ra một cỗ thượng vị giả vương bá chi khí, cùng một cỗ băng xương thấu xương giống như hàn ý, cùng tại Diệp Phi trước mặt hoàn toàn tưởng như hai người.
Có lẽ nàng cái kia nhu tình như nước một mặt, ngoại nhân là vĩnh viễn không thấy được, chỉ có Diệp Phi một người có thể được hưởng.
Tạ viện trưởng đại nhân.
Huyền Nhân cùng Huyền Nghĩa cùng kêu lên nói ra.
Hai người đứng lên, nơm nớp lo sợ đứng ở Tiêu Yên Nhiên trước mặt, thân thể rõ ràng có chút hơi run.
Viện trưởng đại nhân, ta sai rồi.
Huyền Nhân dọa đến run nhẹ nhẹ, ta chỉ là nghĩ, lấy hắn cùng viện trưởng đại nhân quan hệ, hắn sớm muộn cũng muốn xông thiên huyền thập bát quan, lúc này để hắn thử trước một chút, ngày sau lúc tu luyện cũng có thể có tính nhắm vào luyện một chút, để tại sớm ngày thông qua thiên huyền thập bát quan không có việc gì.
Tiêu Yên Nhiên thản nhiên nói, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý, liền để hắn xông một chút thử một chút đi.
Thế nhưng là Huyền Nhân run rẩy nói ra, viện trưởng đại nhân, ta vẫn là cho Huyền Lễ chào hỏi đi, vạn nhất làm bị thương hắn không cần.
Nếu là Huyền Lễ bị thương hắn, không cần ngươi phụ trách.
Tiêu Yên Nhiên lạnh giọng đánh gãy Huyền Nhân lời nói,
thử.
Nếu là ngay cả Huyền Lễ đều có thể thương hắn, hắn như thế nào làm ta Tiêu Yên Nhiên nam nhân?
Viện trưởng đại nhân Huyền Nhân vẻ mặt cầu xin, ta biết sai, ngài đừng nói là nói nhảm, cái kia Huyền Lễ thế nhưng là chân nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, lá.
Tiểu chủ chỗ nào ngăn cản được hắn tiến công?
Đem tâm thả trong bụng.
Tiêu Yên Nhiên lạnh lùng thốt, ta nói qua, hắn như bị thương, ta sẽ không giáng tội ngươi.
Bất quá, nếu là hắn lúc này may mắn xông thông quan, liền để hắn tới thay thế vị trí của ngươi đi.
Thử. Ta để hắn mang cho ngươi cái lời nhắn, ngươi dám từ đó làm khó dễ với hắn.
Xem ra, những năm này, ta bể bộn nhiều việc sự tình khác quá nhiều, bỏ bê học viện quản lý, ta cái này lão viện trưởng trong suy nghĩ của các ngươi địa vị là càng ngày càng tệ á, để cho các ngươi đi ma huyền giúp ta bàn bạc việc tư, từng cái lại đầy bụng bực tức, tiếng oán than dậy đất, thử à.
Huyền Nhân dọa đến toàn thân run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, viện trưởng đại nhân, ta biết sai, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi.
Cầu ta làm cái gì?
Tiêu Yên Nhiên đối với Huyền Nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngươi hẳn là cầu tới Thiên Bảo phù hộ Diệp Phi lần này không có khả năng thuận lợi thông quan.
Huyền Nhân, đúng a?
Viện trưởng đại nhân nói Diệp Phi thông quan mới rơi xuống vị trí của ta, lại không nói trực tiếp bên dưới ta viện trưởng vị trí.
Ha ha, tiểu tử kia hắn có thể thông quan?
Thử, làm sao có thể?
Trừ phi hắn đã từng liền đánh qua rất nhiều lần Thiên Huyền thập bát quan.
Nếu không, chính là gọi ta hiện tại đi đánh, ta cũng không dám nói có thể một lần thông quan.
Lại nói, chỉ sợ sẽ là Huyền Lễ cửa này, hắn liền phải bị đánh tàn đi.
Lấy Huyền Lễ cái kia bao che cho con tính cách, Diệp Phi đem hắn con cháu đều đánh ngất xỉu, hắn có thể tùy tiện buông tha Diệp Phi.
Huống chi, Diệp Phi khẳng định lại sẽ trực tiếp đối với hắn dùng sức mạnh, lựa chọn cùng đấu võ.
Hừ hừ, cái này Huyền Lễ hiện tại thế nhưng là chân nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, đấu võ, một cái đan nguyên cảnh cùng chân nguyên cảnh đấu võ. Về phần hắn kiếm tu một chuyện, rất xin lỗi, năm vị trí đầu trận văn đấu đều có cấm chế có hạn, kiếm ý không thể dùng.
Ha ha ha. Tâm niệm đến đây, Huyền Nhân thần thức lập tức hướng phía Diệp Phi cùng Huyền Lễ chỗ tiểu viện tử bay đi.
Đã thấy Diệp Phi còn tại vây quanh Huyền Lễ chậm rãi xoay quanh.
Tiểu tử, ngươi đến cùng đã nghĩ tốt chưa?
Huyền Lễ rõ ràng bị quanh hắn lấy xoay quanh, chuyển hơi không kiên nhẫn, ngươi đến cùng là lựa chọn đấu văn hay là đấu võ?
Thẳng đến lúc này, hắn y nguyên vẫn là không có nhìn Diệp Phi một chút.
Loại tiểu nhân vật này, thực sự không đáng hắn con mắt nhìn một chút.
Mà Diệp Phi, ngay cả hắn liếc mắt nhìn một chút cũng không xứng.
Hắc hắc, Huyền Lễ sư minh Diệp Phi rốt cục tại Huyền Lễ trước mặt dừng bước, nếu như văn đấu cùng đấu võ ta đều không muốn tuyển, ta có thể lựa chọn đấu khác sao?
Huyền Lễ cuối cùng đem một đôi mắt từ trong sách vở rời, chỉ gặp hắn một mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn liếc một cái Diệp Phi, sau đó lập tức lại đem ánh mắt trở lại trong tay trên quyển sách kia, đồng phát ra một tiếng cực không nhịn được hừ lạnh thanh âm,
hừ,
trừ văn đấu cùng đấu võ, còn có thể đấu cái gì?
Nhìn hắn biểu tình kia, tựa hồ cảm thấy liếc mắt liếc một cái Diệp Phi, vậy cũng là cho hắn thiên đại mặt mũi.
Dù sao, trên đời này, cực ít có người có thể làm cho hắn con mắt nhìn chúng vài lần người.
Hắc hắc, thí dụ như nói đã thấy Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, độc đấu.
Độc đấu?
Huyền Lễ một tiếng kinh hô, đột nhiên vừa trừng mắt, thẳng tắp hướng lấy hậu phương ngã xuống.
Hoành hắn phảng phất một bộ cương thi giống như, thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong miệng bắt đầu từng ngụm quần quần ra từng đoàn bọt biển.
Diệp Phi ngồi xổm ở Huyền Lễ trước mặt, nhìn qua trong miệng không ngừng quần quần bọt biển Huyền Lễ, liền cái này.
Lão bá, về sau trang bức sự tình liền để cho chúng ta người trẻ tuổi đi làm, ngươi tuổi đã cao còn học người già trang cái gì bức à?
Liền ngươi,
con văn võ song toàn, có thể văn năng võ.
Liền ngươi, con văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể ngự kiếm định cả khôn.
Ta mẹ nó còn độc có thể một thanh diệt thương cung đâu, khoác lác ai không biết.
Chương 410, Thiên Thông Thư Viện chương 410, Thiên Thông Thư Viện độc.
Đấu.
Độc đấu.
Hậu viện, Huyền Nhân cùng Huyền Nghĩa hai người sớm đã cư thế tại nguyên chỗ kém chút kinh điệu cái cảm. Từ lúc có Thiên Huyền học viện đến nay, hôm nay Huyền Thập Bát Quan vẫn tồn tại, nhưng mà, hết hạn Diệp Phi trước khi đến, còn chưa bao giờ có người tại qua phía trước mấy đạo văn quan thời điểm,
dám đối với mấy vị thủ quan sứ giả dùng độc. Huyền Nhân cùng Huyền Nghĩa cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Tiêu Yên Nhiên, đều muốn nhìn nàng một cái đối với chuyện này thái độ. Đã thấy Tiêu Yên Nhiên mặt không thay đổi nói thời gian quá dài, ta đều quên, lúc trước ta có hay không văn bản rõ ràng quy định qua không cho phép dùng độc. Huyền Nhân cùng Huyền Nghĩa cùng một chỗ lắc đầu. Ở Tiêu Yên Nhiên nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc, vậy liền không tính vượt qua hạn chế phạm vi thôi. Bất quá, cái này một phần hắn khẳng định là không cầm được, để hắn tiếp tục xông ra vừa đóng đi. Giờ này khắc này, đừng nhìn Tiêu Yên Nhiên mặt ngoài còn rất ổn, trên thực tế, nàng đã sớm nhanh biệt xuất nội thương. Nếu không phải có hai vị cấp dưới tại, nàng muốn tại trước mặt bọn hắn tiếp tục bảo trì thận trọng cùng cao lãnh, đoán chừng đã sớm cởi đến nằm rạp trên mặt đất nện đất đi. Cùng lúc đó, Diệp Phi đối với lao đầu nhi đậu đen rau muốn một phen đằng sau, đứng lên phủi mông một cái hướng phía cánh cửa thứ ba đi đến. Hắn mới không quan tâm cái gì vượt quan không vượt quan, hắn có thể một chút hứng thú đều không có. Cho dù giờ phút này Tiêu Yên Nhiên tự mình tới nói với hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm, đây chỉ có dự sách phó viện trưởng mới có tư cách xông thiên huyền thập bát quan. Chủ yếu là, hắn không được bao lâu liền phải đi sinh tử bên chăn cái kia yêu giới chi môn, đừng nói phó viện trưởng, coi như cho hắn cái viện trưởng, hắn cũng không có thời gian làm. Đã thấy hắn đi hướng cánh cửa thứ ba lúc, vừa đi trong miệng còn một bên nhỏ giọng thầm thì lấy, lão đầu nhi này thật là kháng độc, ta ở bên cạnh hắn vòng vo nhiều như vậy vòng mới đem hắn đánh ngã, quay đầu đến tìm sư tỷ làm chút thuốc hiệu tốt, thấy hiệu quả nhanh lần này, hắn học thông minh, hắn sợ cấm chế kia vẫn tồn tại, lại bị tường không khí cho chấn trở về, bởi vậy, hắn tại nhanh đến cửa ra vào lúc, đi được rất cẩn thận, mỗi phóng ra một bước đều trước lấy tay thử thăm dò hướng trước mặt kiểm tra. Quả nhiên, cấm chế y nguyên tồn tại, Diệp Phi tay rất nhanh liền chạm đến một đạo vô hình tường không khí, Diệp Phi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đạo thứ tư cửa lớn phương hướng, chỉ lên trời giống lớn một câu, đến cùng còn có hay không người sống, tranh thủ thời gian cho ta đem cấm chế này rút lui, ta muốn trở về, ta không vào đi còn không được sao? Đừng có lại nói với ta cái gì vượt quan không vượt quan, lão tử không có hứng thú. Diệp Phi giống lớn vài câu đằng sau, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ nhỏ, từ đó đổ ra một viên đan dược, dùng ngón tay nắm nuốt đan dược giơ lên cao cao, lại không người tới mở ra cho ta cấm chế. Huyền Lễ sư minh sẽ phải bị ta độc chết, đến lúc đó ta cũng không chịu trách nhiệm à? Diệp Phi biết, âm thầm khẳng định có người vẫn đang ngó chừng hắn, bọn hắn nhất định có thể nghe thấy hắn nói chuyện. Huyền Nhân nghe được Diệp Phi vừa nói như vậy, trong lòng vui mừng, lập tức đối với Tiêu Yên Nhiên hai tay ôm quyền, bái, viện trưởng đại nhân, ngài nhìn, ta muốn hay không triệt tiêu cấm chế, để tiểu chủ rời đi. Hắn mặc dù không cho rằng Diệp Phi có thể xông thông quan, nhưng hắn nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Chủ yếu là tiểu tử này quá không theo sáo lộ ra bài, nếu như ngũ đạo văn quan bị hắn không điểm lăn lộn đi qua, còn lại thập tam đạo võ quan, hắn liền có thể thi triển hắn cái kiêm lịch thiên bá đạo kiếm ý, nếu thật bị hắn may mắn xông thông quan, vậy hắn viện trưởng này vị trí coi như thật giữ không được. Hắn hiểu rất rõ Tiêu Yên Nhiên, từ trước đến nay nói là làm, mà lại đối với người nào đều là không lưu tình chút nào. Người ta tuyệt tình tiên tử cũng không phải chỉ là hư danh. Hắn theo nàng hơn ngàn năm, liền không có gặp nàng đối với người nào hạ thủ lưu tình qua, đương nhiên, Diệp Phi ngoại trừ. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Diệp Phi hiện tại chính mình chủ động còn muốn chạy, nếu là đem hắn cứ như vậy thả đi lời nói, vậy hắn lo lắng hết thảy liền tất cả đều không tồn tại. Tiêu Yên Nhiên chắp tay sau lưng, nhìn thoáng qua Diệp Phi vị trí, tính toán, hắn còn muốn chạy liền để hắn đi thôi. Lần này tính ngươi vận khí tốt, như nếu có lần sau nữa, ngươi viện trưởng này vị trí, ta nói rút lui liền rút lui. Thuộc hạ cũng không dám nữa. Huyền Nhân vội vàng cung kính thật sâu bái. Bất quá, ngươi vừa rồi xưng hắn tiểu chủ, cũng là rất không cần phải. Tiêu Yên Nhiên nghiêm mặt nói. Là. Huyền Nhân cùng Huyền Nghĩa cùng một chỗ cúi đầu. Huyền Nghĩa, ngươi đi. Huyền Nhân lập tức đối với Huyền Nghĩa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tốt, viện trưởng. Huyền Nghĩa lập tức bay người thuấn di rời đi. Huyền Dương kiếm có đầu mối mới sao? Huyền Nghĩa vừa đi, Tiêu Yên Nhiên lập tức đối với Huyền Nhân lạnh giọng hỏi một câu. Không có. Huyền Nhân kinh sợ lắc đầu, ta đều đã sắp xếp người mạo hiểm chui vào Huyền Vân Tông kho binh khí tra xét, nhưng cũng không có Huyền Dương kiếm tung tích. Ta đang suy nghĩ, như Huyền Dương kiếm thật tại Huyền Vân Tông lời nói, cái kia chỉ sợ khả năng duy nhất chính là tại Huyền Vân Tông tông chủ trong tay, hắn hẳn là giấu ở chính hắn trong nhận chứa đồ. Cái này, chúng ta liền không dễ kiếm lắm tới tay. Linh Hư Diệp ra phế tích xác định không có đúng không? Tiêu Yên Nhiên lạnh giọng nói ra. Xác định. Huyền Nhân nhẹ gật đầu. Ta đã phái người đào đất ba trượng, một chút đồng nát sắt vụn ngược lại là móc ra không ít, nhưng Huyền Dương kiếm tuyệt đối không tại. Tiêu Yên Nhiên nhíu mày, hắn hiện tại trong tay chỉ có một bộ Thiên Tiên kiếm, gặp được người bình thường, Thiên Tiên kiếm là đã đủ dùng, nhưng nếu gặp được mang theo thần binh lợi khí cường giả, Thiên Tiên kiếm liền không có cách nào phát huy ra hắn vốn có thực lực. Học viện chúng ta kho binh khí có hay không thích hợp hắn dùng kiếm? Cái này Huyền Nhân có chút khó khăn, chúng ta kho binh khí kiếm là có không ít, đồng thời còn có mấy cái thượng cổ thần binh, nhưng này mấy cái thượng cổ thần binh đều mang theo rất mạnh kiếm hồn, hắn hiện tại còn chưa đột phá đến hồn nguyên cảnh. Nguyên thần còn không quá vững chắc, ta lo lắng hắn khống chế không nổi sẽ bị phản vệ nha. Điều này cũng đúng. Tiêu Yên Nhiên nhẹ gật đầu, xem ra hay là chỉ có thể đi giúp hắn tìm tới hắn Huyền Dương kiếm cho hắn. Huyền Dương kiếm bên trong kiếm hồn khẳng định nhận ra hắn, chỉ có nó mới sẽ không phản vệ, mới là hiện tại thích hợp cho hắn nhất. Không sai. Huyền Nhân gật đầu đáp, thuộc hạ nhất định tăng số người nhân thủ, tiếp tục tìm kiếm. Tiêu Yên Nhiên trầm rãi nói, "Ân, 10 năm này, ta biết ngươi bỏ ra khí lực rất lớn tìm kiếm Huyền Dương kiếm, tuy nói không có tìm được, nhưng không có công lao cũng có khổ lao." Huyền Nhân lập tức khiêm tốn cười cười, "Hắc hắc, đây đều là thuộc hạ phải làm, có thể vì viện trưởng đại nhân cống hiến sức lực, là thuộc hạ vinh hạnh, ngươi cảm thấy ta là muốn khen ngươi sao?" Tiêu Yên Nhiên đột nhiên lạnh giọng bồi thêm một câu, "Ta muốn nói chính là, ta muốn nhìn thấy chính là công lao, mà không phải khổ lao." Huyền Nhân, cùng lúc đó, Huyền Nghĩa hiện thân triệt bỏ cấm chế, Diệp Phi đem giải dược giao cho Huyền Nghĩa, Huyền Nghĩa cho Huyền Lệ ăn giải dược sau, đã đem Diệp Phi khách khí đưa đến cửa chính. Diệp sư đệ đi thong thả, Diệp sư đệ có thời gian thường tới chơi, ta gọi Huyền Nghĩa, lần sau có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta, ta cho Huyền Tắc nói rõ ràng, để hắn lần sau đừng cản ngươi có trước đó Huyền Nhân giáo huấn, Huyền Nghĩa cũng không dám lại đắc tội tiểu tổ tông này. Lần sau ta sẽ không lại tới. Diệp Phi rất khinh bỉ đối với ngay tại cửa chính đối với hắn phất tay Huyền Nghĩa nhìn thoáng qua, trực tiếp thi triển tuấn di rời đi. Mặc dù lúc này trời đã sắp tối rồi, bất quá hắn cũng không có dự định trở về. Ban ngày từ Thiên Long tự trở về hắn tiểu hạ định quyết tâm, nhất định phải tìm Tư giáo hảo hảo học một ít nhận thức chữ. Hắn ở trong thành trên đường cái đi dạo một vòng, tham dò được bên này có một nhà tên là Thiên Thông thư viện địa phương. Cái gọi là thư viện, tự nhiên bên này trường học, mà lại loại này bình thường đều là cao đẳng học phủ. Hắn biết theo lý thuyết, hắn khẳng định là không có tư cách tới đây nhập học, bất quá hắn cũng không có ý định trực tiếp nhập học, hắn không có cái kia thời gian đi học khác, hắn liền muốn đơn thuần xin mời cái lão sư dạy mình nhận thức chữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mới vừa đi tới Thiên Thông thư viện cửa ra vào, liền bị cửa chính bảo an cho cản lại. Mà lại, thế mà còn là cái dáng dấp không tệ tuổi trẻ nữ bảo an, nàng gặp Diệp Phi mặc không sai, phong độ bất phàm, nói chuyện ngược lại là rất khách khí, "Công tử, ngài tốt, xin lấy ra lệnh bài thân phận." "Có lỗi với, ta không phải Thiên Thông thư viện học sinh." Diệp Phi cũng rất khách khí nói ra, "Tiểu thư, ta Diệp Phi vốn muốn nói hắn là chuyên môn tìm đến cái lao sư dạy hắn nhận thức chữ, nhưng gặp trước mặt người là cái dáng dấp không tệ tiểu mỹ nữ, hắn lại có chút không có ý tứ nói ra khỏi miệng." Loại sự tình này, đối với nam nhân rất tốt nói ra miệng, có thể đối mặt nữ nhân, nhiều ít vẫn là có chút thẹn thùng. Dù sao ai cũng muốn cho mình chừa chút mặt mũi. Nô, tiểu mỹ nữ ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn qua Diệp Phi, "Công tử, có việc cứ nói đừng ngại, có lẽ ta có thể giúp ngươi." Lá, Diệp công tử." Đúng lúc này, từ trong thư viện đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô thanh âm. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy từ trong thư viện đi tới một vị mặc váy dài màu đen nữ tử xinh đẹp. Nàng đi đến Diệp Phi trước mặt, mắt mở thật to, một mặt kích động nhìn qua Diệp Phi, cười đến cứ gọi là một cái ngọn. "Ngươi là?" Diệp Phi có chút mờ mịt. "Công tử, vị này là chúng ta Lục lão sư." Thủ vệ tiểu mỹ nữ kia nói ra. "Lục lão sư?" Diệp Phi một mặt mờ mịt nhìn qua trước mặt mỹ nữ áo đen, hay là một chút ấn tượng đều không có. Nhưng mà, đúng lúc này, đã thấy nữ tử áo đen đột nhiên cười từ nhẫn chứa vật xuất ra một đỉnh mũ rộng vành đội ở trên đầu, sau đó lại lấy ra một khối mạng che mặt màu đen che tại trên mặt, "Kì hỉ, Diệp công tử, bây giờ muốn lên ta tới rồi sao?" Ngoạ tao Diệp Phi một tiếng kinh hô, "Lục lão đất." Chương 411, đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói, biết thì có ích lợi gì? Một, chương 411, đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói, biết thì có ích lợi gì? Một, nữ tử áo đen vui vô cùng lắc đầu, "Không, ta là Huyền Nhi. Người này không phải người khác, chính là Ma Huyên Mộ Vô Song thủ hạ Lục Huyền Nhi. 10 năm trước, Diệp Phi từ Xích Tinh lão ma trong tay đã cứu mệnh của nàng. Kỳ thật, nàng chưa bao giờ thấy qua Diệp Phi hình dáng, bởi vì ban đầu ở Ma Huyên, Diệp Phi trên mặt một mực mang theo mặt nạ quỷ. Nhưng nàng đối với mình cái này lại ân nhân cặp mắt kia, cùng bóng lưng của hắn, lại một mực khắc trong tâm khảm. Bởi vậy, nàng vừa rồi vừa nghe đến Diệp Phi nói chuyện, xem xét bóng lưng của hắn, trong nháy mắt liền nhận ra Diệp Phi. Lục Lão Ngũ. Diệp Phi lần nữa kinh hô, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lục Lão Ngũ, một bên cái kia xinh đẹp tiểu mỹ nữ một mặt khiếp sợ nhìn qua Lục Uyển Nhi. Lục Uyển Nhi quay đầu ngang nàng một chút, tiểu mỹ nữ dọa đến vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Lục Uyển Nhi, "Có lỗi với Lục lão sư." Hôm nay nàng cảm giác đặc biệt kinh ngạc, phải biết, bọn hắn Lục lão sư bình thường đều là đặc biệt lãnh lực băng xương một người, lại cơ hồ cho tới bây giờ đều không nhìn thấy nàng cười, nhất là, nàng tựa hồ từ trước tới giờ không cùng nam tử nói nhiều. Nhưng mà trong lúc khắc Lục lão sư tại đối mặt trước mắt vị nam tử này lúc, nhưng biểu hiện ra một loại trước nay chưa có thái độ. "Diệp công tử, cái này Thiên Thông thư viện chính là Lục Uyển Nhi nói đến một nửa." Đột nhiên đưa tay một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, "Đi, chúng ta tìm một chỗ tọa hạ lại chậm chậm trò chuyện." "Đi." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Lục Uyển Nhi mang theo Diệp Phi đi tới một nhà lâm giang quán rượu, lên tới lầu 2, muốn một cái vị trí gần cửa sổ tọa hạ, lập tức có một vị tiểu nhị đi tới một mặt cung kính đối với Lục Uyển Nhi nói ra, "Lục tiểu thư, đêm nay ăn chút gì?" Cung trưởng quý nói, "Đêm nay ta có khách quý, ngươi để hắn nhìn xem an bài." Lục Uyển Nhi đối với Diệp Phi mỉm cười, "Mặt khác, lầu 2 khách nhân cho ta rõ ràng." "Rất rõ ràng." Lục Uyển Nhi đối với nơi này rất quen. "Minh bạch, tiểu thư xin chờ một chút." Tiểu nhị một mặt cung kính trả lời một câu, sau đó, hắn lập tức đi hướng lầu 2 mặt khác vài bàn khách nhân, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì thuyết phục bọn hắn, tóm lại, lầu 2 vài bàn khách nhân rất nhanh liền tất cả đều đi. Diệp Phi hơi kinh ngạc địa đạo, "Lục lão ngũ, đơn giản ăn một bữa cơm, tùy tiện tâm sự mà thôi, không cần thiết đem một tầng tiểu lâu đều cho bao xuống tới đi." Khi hi Lục Uyển Nhi mỉm cười, đột nhiên hai tay nhanh chóng khoa tay mấy cái kết ấn, sau đó đối với cửa sổ nhẹ nhàng bung tay lên, một đạo vô hình linh hồn chi lực trong nháy mắt đem toàn bộ lầu 2 đều cho bao vây lại. "Diệp công tử chính là người mang cự bảo người, cùng ngài cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một chút." "Người mang cự bảo?" Diệp Phi sững sờ. Lục Uyển Nhi mày liếu hơi nhíu lại, "Hẳn là, Diệp công tử chẳng lẽ còn không biết lúc trước ngươi từ Xích Tinh lão ma trên thân được cạo tới đồ vật là cái gì?" "Ờ, ngươi nói vật kia nha." Diệp Phi thế mới biết Lục Uyển Nhi nói tới người mang cự bảo là chỉ thiên cương ngân thứ. Tại Diệp Phi xem ra, Lục Uyển Nhi là trừ bọn hắn sư đồ mấy người bên ngoài, một cái duy nhất biết là hắn cạo sạch Xích Tinh lão ma người, hắn lại làm sao biết? Kỳ thật Thiên Huyền học viện cao tầng rất nhiều người đều biết. Dù sao, Tiêu Yên Nhiên vì không để cho Xích Tinh lão ma đem việc này tiết lộ ra ngoài, nàng từng ý đồ để Huyền Nhân dẫn người đi giết Xích Tinh lão ma diệt khẩu. Diệp công tử lúc đó hẳn là liền biết đó là cái gì bảo bối đi. Lục Uyển Nhi vừa cười vừa nói, kỳ thật, Lục Uyển Nhi cũng là về sau ra ma huyền sau nghe ngoại giới truyền ngôn, ma huyền Xích Tinh lão ma toàn thân thiên cương ngân thứ đều bị tạo sạch, nàng thế mới biết, Diệp Phi lúc đó cạo đi những lông tóc kia lại là mỗi một cây đều giá trị liên thành trong truyền thuyết thiên cương ngân thứ. Lúc đó nàng hối hận ruột đều xanh, hối hận lúc trước giúp Diệp Phi thu thập những lông tóc kia thời điểm, không có dấu mấy cây. Lúc trước Diệp Phi cứu được nàng đằng sau, còn để nàng hỗ trợ thu thập những cái kia thiên cương ngân thứ, nàng rất thành thật một cây không có lưu. Lúc đó ta cũng không biết. Diệp Phi cười cười. Ha ha, có đúng không? Lục Uyển Nhi vui vẻ cười nói. Giờ này khắc này, nàng là thật rất vui vẻ. Bởi vì, Diệp Phi là khi tiến vào mộ dung hoàng tộc bí cảnh gặp mộ vô song đằng sau liền mất tích, nàng vẫn cho là Diệp Phi đã chết. Nàng về sau còn đi qua Thiên La Thành, nghe qua Diệp Phi hạ lạc. Nàng thậm chí nương tựa theo bọn hắn vu quốc vô không bất nhập mạng lưới tình báo, còn tra được nguyên lai Diệp Phi là Thiên La Thành Diệp gia người. Chỉ tiếc, nàng nghe được tin tức là, Diệp Phi từ khi tiến vào ma huyền đằng sau, liền không còn có từng đi ra ngoài. Nàng vốn cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại chính mình vị ân công này, không ngờ, hôm nay vậy mà tại Linh Hư Tinh vực gặp hắn. Ngươi làm sao cũng tới Linh Hư Tinh vực? Diệp Phi một mặt tò mò hỏi. Lục Uyển Nhi mỉm cười, cái này Thiên Thông thư viện chính là chúng ta vu quốc sản nghiệp, tại Tam Đại Tinh vực rất nhiều nơi đều có phân viện. Nha. Diệp Phi hơi kinh ngạc, nguyên lai cái này Thiên Thông thư viện hay là xí nghiệp nhà nước đơn vị a? A. Lục Uyển Nhi sững sờ, xí nghiệp nhà nước đơn vị? Ha ha, ta thuận miệng nói mỏ. Diệp Phi cười cười. Diệp công tử là khi nào tới Linh Hư Tinh vực? Lục Uyển Nhi cười hỏi. Hôm nay vừa tới. Diệp Phi trả lời. Diệp công tử, ngài là về sau một lần nữa tiến ma huyền, hay là Lục Uyển Nhi có chút nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi. Liên lần trước cùng các ngươi đi vào chung, hôm nay mới ra ngoài. Diệp Phi trả lời. A, hôm nay vừa mới từ ma huyền đi ra. Lục Uyển Nhi có chút khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi. Cái kia, đây chẳng phải là nói, ngài tại ma huyền chờ đợi dòng dã 10 năm. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu, về sau xảy ra chút sự tình, bị vây ở bên trong, hôm nay mới thoát ra đến. Diệp Phi đương nhiên sẽ không đối với người nào đều nói mình tại Ma Thần Sơn luyện kiếm sự tình. Thì ra là thế. Lục Uyển Nhi đột nhiên lộ ra một mặt đau lòng bộ dáng, Diệp công tử ở bên trong nhất định chịu không ít khổ đi. Tạm được. Diệp Phi mỉm cười, kỳ thật, tại Ma Huyên còn không có yêu vực nguy hiểm. Ân. Lục Uyển Nhi nhẹ gật đầu, đây là đương nhiên, nếu không, yêu vực cũng sẽ không 3000 năm mới mở ra một lần, lại đều không có người nào đi bảo, nhưng cái này Ma Huyên lại hàng năm đều có nhiều người như vậy đi bảo. Có đạo lý. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Diệp công tử, ngươi hẳn là còn không có tìm tới điểm dừng chân đi. Lục Uyển Nhi đột nhiên vui vẻ cười nói, chờ một lúc cơm nước xong xuôi ngươi theo ta đi, liền ở nhà ta đi thôi. Ở nhà ngươi? Diệp Phi sững sờ, mà hậu quả đoạn lắc đầu, cái này không thích hợp, kỳ thật ta đã có địa phương ở. Ha ha, ở nhà ngươi? Bạn nhất nửa đêm hai người các ngươi tỷ muội muốn cùng nhau khi phụ ta, ta một cái nhược nam tử, song quyền nan địch tứ thủ, ta đồng tử thân ha không liền khó giữ được. Nếu không đêm nay ở nhà nàng đi, có đúng không? Lục Uyển Nhi có chút thất vọng, cái kia Diệp công tử trước đó đến chúng ta thư viện là có chuyện gì không? Nghe thấy Lục Uyển Nhi hỏi lên như vậy, Diệp Phi lập tức cười vui vẻ, đúng rồi, nhìn thấy ngươi sau ta kém chút đem ta chuyện khẩn yếu đem quên đi. Chương 411, đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói, biết thì có ích lợi gì? 2, chương 411, đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói, biết thì có ích lợi gì? 2, chuyện khẩn yếu, rất trọng yếu sao? Ngài nói một chút, nhìn ta có thể hay không đến giúp ngài. Lục Uyển Nhi một mặt nghiêm túc địa đạo, ngươi nhất định có thể giúp đạt được ta. Diệp Phi rất kích động cười nói, hắc hắc, Lục lão ngũ, ngươi có thể làm ta lão sư sao? Diệp công tử đây là cớ gì nói ra lời ấy? Ngài lời này thật đúng là chết sát ta cũng. Lục Uyển Nhi một mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng, ta chỉ hiểu một chút chúng ta vu tộc vu thuật bên ngoài, cũng không có thứ gì có thể dạy Diệp công tử, ta muốn Diệp công tử hẳn là đối với chúng ta vu thuật cũng không có hứng thú đi, ta có tư cách gì làm Diệp công tử lão sư nha? Ngươi tuyệt đối có tư cách làm lão sư của ta. Diệp Phi cười nói, hắc hắc, kỳ thật ta là muốn cho ngươi dạy ta nhận thức chữ viết chữ, đây nhất định không có vấn đề đi. A. Lục Uyển Nhi trực tiếp mắt trợn tròn, ngay sau đó nàng đột nhiên che miệng yêu tiểu cười không thôi, không có vấn đề, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Vậy ta buổi sáng ngày mai liền đến Thiên Thông thư viện tìm ngươi, ngươi nhìn có thể chứ? Diệp Phi đạo. Ân, ta chờ ngươi. Lục Uyển Nhi cao hứng nhẹ gật đầu. Vậy được, trước dạng này ta cần phải trở về. Diệp Phi đứng lên đứng dậy liền đi. A. Lục Uyển Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nói, Diệp công tử gấp gáp như vậy đi sao? Ăn cơm xong hãy đi thôi, ta cũng đã làm cho người chuẩn bị. Không ăn, ta còn có chuyện phải làm. Diệp Phi bước nhanh xuống lầu. Diệp Phi sở dĩ đột nhiên như vậy vội vã rời đi, là bởi vì hắn cảm thấy tiểu lâu này rất có thể cũng là vu quốc sản nghiệp, hắn lo lắng Lục Uyển Nhi biết trên người hắn có nhiều như vậy thiên cương ngân thứ sự tình, sẽ ở trong thức ăn hạ độc. Đi theo Vương Nhị Cầu những năm này, không có học vật gì, nhưng phòng nhân hạ độc lại là khắc vào trong lòng sự tình. Bữa cơm này hắn cũng không dám tùy tiện ăn. Cứ việc Vương Nhị Cầu đã sớm nói bọn hắn sư tỷ đệ mấy người trừ bản môn độc dược, phía ngoài độc dược cơ hồ là bách độc bất xâm, nhưng hắn vẫn là không dám tùy tiện mạo hiểm. Đây cũng không phải hắn không tin được Lục Uyển Nhi, mà là không tin được mộ vô song. Dù sao Mộ Vô Song năm đó cùng với nàng ra ra cùng một chỗ tại Ma Huyên liền từng ý đồ bắt hắn, muốn buộc hắn dạy bọn họ như thế nào hấp thu thượng cổ kiếm ý, mặc dù việc này về sau Tiêu Yên Nhiên giúp hắn tìm bọn hắn chút giận, lại bọn hắn hình như rất sợ Tiêu Yên Nhiên, nhưng khó đảm bảo người ta vì Thiên Cương ngân thứ bí quá hóa liệu. Lục Uyển Nhi đứng tại bên cửa sổ, lưu luyến không rời nhìn qua Diệp Phi bóng lưng rời đi. Ha ha, Diệp công tử cũng quá cẩn thận một chút đi. Nhìn hắn bộ dạng này, tựa như là sợ ta tại trong rượu và thức ăn hạ độc, đoạt hắn Thiên Cương ngân thứ nhà. Lục Uyển Nhi có chút thất vọng lắc đầu. Đúng lúc này, Lục Uyển Nhi trông thấy một lão giả chính lặng yên không một tiếng động xa xa đi theo Diệp Phi. Mặc dù trên đường rất nhiều người, nhưng nàng có thể khẳng định, lão đầu nhi này nhất định là đang theo dõi Diệp Phi, bởi vì hắn ánh mắt một mực tại Diệp Phi trên thân. Thừa dịp Diệp Phi còn chưa đi xa, Lục Uyển Nhi vội vàng dùng thiên lý truyền âm đối với Diệp Phi nói ra: "Diệp công tử, phía sau ngươi có người theo dõi ngươi, ngươi cần phải ngàn vạn coi chừng nha, cần ta vận dụng chúng ta Vu Quốc lực lượng giúp ngươi sao?" "Không cần." Diệp Phi thiên lý truyền âm cũng truyền về Lục Uyển Nhi náo hải: "May mắn ngươi nói cho ta biết một tiếng, nếu không ta còn tưởng rằng là người của ngươi, ta đang lo lắng không biết nên ứng đối ra sao đâu. Nếu không phải là người của các ngươi, vậy là tốt rồi xử lý. Diệp công tử, ta tới giúp ngươi đi." "Không cần, tạ ơn. Buổi sáng ngày mai gặp." Hiện tại Diệp Phi rất tự tin, hắn biết rõ phía sau mình có người theo dõi, nhưng lại cũng không tính đi truyền tống các ngồi truyền tống trận về Thiên Sơn Tông, ngược lại là trực tiếp ra khỏi thành. Bởi vì Tiêu Yên Nhiên rất sớm trước kia ngay tại Ma Thần Sơn đã nói với hắn, hắn hiện tại thậm chí chính là đối mặt chân nguyên cảnh cường giả, đều đã có lực đánh một trận, hắn quyết định chiếu cố hắn, nhìn xem người đến là một đường nào. Ra khỏi thành đằng sau, hắn lập tức ngự kiếm mà đi, hướng phía ngoài thành một tòa đại sơn bay đi. Sau 15 phút, chắp tay sau lưng, đứng tại một chỗ bên vách núi, đã đợi mấy phần trung Diệp Phi rốt cục nghe được sau lưng truyền đến một cỗ sóng linh khí. Bá, một tên mặc trường bào màu xám lão giả tóc trắng xuất hiện tại phía sau hắn 20-30 mét có hơn. "Hừ, tiểu tử, xem ra lão phu sớm đã bị ngươi phát hiện." Lão giả hừ lạnh một tiếng. "Xem như thế đi." Diệp Phi chắp tay sau lưng, chậm rãi quay người, đối với lão giả tóc trắng nhìn qua, trầm giọng hỏi: "Không biết tiền bối là một đường nào người? Vì sao theo dõi ta?" "Ta là một đường nào người cũng không trọng yếu." Lão giả tóc trắng mỉm cười, chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng phía Diệp Phi đi tới, cũng tiếp tục nói: "Dù sao, đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói, biết thì có ích lợi gì két." Đột nhiên, lão giả tóc trắng dưới chân truyền đến một tiếng máy móc phát động thanh âm. Ngao, lão giả tóc trắng phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, cúi đầu xem xét, trong nháy mắt lửa giận bá trượng: "Mẹ nó, nơi này vì sao lại có bẫy kẹp thú con? Ta vừa chôn." Diệp Phi thản nhiên nói: "Lúc đầu đêm nay chưa ăn cơm, muốn tại trên núi làm điểm thịt rừng giải thèm một chút, kết quả con mẹ nó ngươi chạy tới tự tìm đường chết, ngươi nói ngươi là không phải có bệnh." Ngươi lão giả hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phi, đột nhiên tay phải lắc một cái, một thanh hàn khí bức người trường kiếm nơi tay, đã thấy hắn túi đầu một kiếm chạm tại kẹp lấy hắn phải bắp chân kẹp phía trên, kẹp bị hắn một kiếm này lại trực tiếp chặt đứt. "Ngoa tào!" Đã thấy Diệp Phi một tiếng kinh hô, một mặt hoảng sợ hướng phía bên vách núi lui về sau hai bước: "Ngươi đây là kiếm gì, mạnh như vậy?" Hừ, lão giả cười lạnh nhìn một chút trường kiếm trong tay, một mặt kiêu ngạo mà tiếp tục đi hướng Diệp Phi: "Đây là nhà ta tổ truyền bảo kiếm, linh hư tinh vực từng có vô số thành danh đã lâu cường giả đều là chết tại thanh bảo kiếm này phía dưới, hôm nay ngươi có thể chết ở dưới thanh kiếm này, cũng là vinh hạnh của ngươi, kiếm này tên là Dạ U, gọt sắt như két." Lại một tiếng máy móc phát động thanh âm vang lên. Lão giả tóc trắng cúi đầu xem xét, chân trái lại bị kẹp. "Lão giả tóc trắng, tiếp tục." Đúng lúc này, vừa rồi cũng còn một mặt vẻ hoảng sợ Diệp Phi đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười sán lạ, nói tiếp đi nha, ta nghe chính khởi tình đâu, đừng có ngừng thôi, ngươi vừa rồi muốn nói gọt sắt như cái gì tới? Lão giả tóc trắng nhìn qua trên chân trái kẹp, tâm tính đều nhanh sập. Hắn cũng là thành danh đã lâu lão nhất bối cường giả, từng thân kinh bách chiến thậm chí ngàn trận chiến hắn, nam mộng cũng nghĩ không ra, có một ngày sẽ bị mấy cái bẫy kẹp thú con đem tâm tính làm băng. Đã thấy hắn nhìn qua Diệp Phi, cắn răng nghiến lợi quát: "Con mẹ nó ngươi đến cùng chôn bao nhiêu kẹp?" "Ta chôn bao nhiêu kẹp cũng không trọng yếu." Diệp Phi chắp tay sau lưng, mỉm cười, đem trước đó lão giả đối với hắn nói lời, y nguyên không thay đổi trả trở về, dù sao, đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói, biết thì có ích lợi gì. Chương 412, ngươi tại tính cái gì? Chương 412, ngươi tại tính cái gì? Lão giả tóc trắng bị Diệp Phi lời nói tức giận đến không nhẹ: ngươi sống hơn mấy trăm tuổi, từ lúc 20 tuổi liền bắt đầu trên giang hồ xông xáo, cái gì ám chiêu chiêu xấu đều gặp, nhưng bị kẹp, thật đúng là mẹ hắn là lần đầu tiên. Bất quá, hắn hiện tại cũng không kịp sinh khí. Đã thấy hắn đem trên tay phải Dạ U bảo kiếm trao đổi đến tay trái, mà nghiêng về sau chú một cỗ linh lực quán tâu đến trên thân kiếm, đối với dưới chân kẹp lại là một kiếm chém xuống. Đốt một tiếng, dưới chân kẹp lần nữa bị hắn chặt đứt. Chân trái cũng đi theo khôi phục tự do. Túi đầu nhìn qua hai chân của mình, hai cái chân bắp chân đều đang chảy máu. Cái kia kẹp vết thương rất sâu, mặc dù bảo kiếm đem kẹp chặt đứt đằng sau, nguyên bản cắn vào cùng một chỗ kẹp tự động buông lỏng ra, nhưng lúc này hai cái chân vết thương đều tại tuôn ra máu tươi. Hắn lập tức từ trong ngực xuất ra một viên có cầm máu sinh cơ công hiệu đan dược căn bảo, sau đó, lúc này mới tay phải dẫn theo trường kiếm, đứng tại chỗ đối với Diệp Phi cách không một chỉ: "Tiểu xuất sinh, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói lão phu là người sắp chết." Lão giả tóc trắng mặc dù ngoài miệng vẫn là gọi rất hùng, lúc này lại chỉ dám đứng tại chỗ kêu gào, không dám lộn xộn. "Vậy ngươi tới đánh ta nha." Diệp Phi đối với lão giả tóc trắng vẫy vẫy tay: "Đến, có gan ngươi hiện tại liền đến giết chết ta." Hừ, lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn một chút mặt đất, đã thấy hắn đột nhiên thẩm vận một cỗ linh lực quán thâu tới trong tay Dạ U trên bảo kiếm, sau đó thả người nhảy lên, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Chỉ gặp hắn nhảy vọt đến cách mặt đất 10 mét trên bầu trời, đối với Diệp Phi trước người khu đất trống kia một trận liên tục vung vẩy bảo kiếm. Ba 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 bên trên 10 đạo kiếm khí màu vàng một mạch tất cả đều đánh vào khu đất trống kia phía trên. Cách, cách mặt đất liên tục lại đụng tới 5-6 cái kẹp lớn. Hừ hừ, trông thấy chính mình một trận kiếm khí lại phát động 5-6 cái kẹp, lão giả cũng không có bao nhiêu tâm tình vui sướng, chỉ là khỏe miệng co giật mấy lần. Thật mẹ hắn xúc sinh a. Hắn thế mà tùy thân mang theo nhiều như vậy kẹp. Còn tốt lão phu thông minh, nếu không nếu là càng đi về phía trước, còn phải bị kẹp. Tâm niệm đến đây, hắn cắn răng nghiến lợi đối với Diệp Phi mắng một câu, vô sỉ thử bối, lại dùng bực này hạ lưu thủ đoạn đối phó lão phu, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy cái kẹp liền có thể giúp ngươi trốn qua kiếp này sao? Tiền bối, ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn truy sát ta? Diệp Phi một mặt kiên kỵ nhìn qua lão giả tóc trắng, chỉ cần tiền bối chịu tha ta một mạng, ta có thể đem thứ ở trên thân tất cả đều cho ngươi. Ngươi cho rằng lão phu nghĩ chẳng qua là trên người ngươi chút đồ vật kia sao? Lão giả tóc trắng một mặt khinh thường nhìn qua Diệp Phi, lão phu muốn chính là trên người ngươi tiên tiên cương khí. Diệp Phi, ngoa tạo. Hắn biết trên người của ta có tiên tiên cương khí. Lần này Diệp Phi là thật có chút không bình tĩnh. Rất rõ ràng, vừa rồi hắn đều vẫn là đang diễn trò, nhưng nghe gặp lão giả tóc trắng kiểu nói này, hắn thật sự có chút bị hù dọa. Mẹ nó, hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào biết trên người của ta có tiên tiên cương khí? Làm sao? Hiện tại vì sao không cười? Không cười được, lão giả tóc trắng một mặt khinh bỉ nhìn qua Diệp Phi, lần nữa chậm rãi hướng phía Diệp Phi đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa phóng ra bước chân, Diệp Phi lại đột nhiên theo dõi hắn hai chân, bắt đầu đếm. Một hai sắp chết đến nơi, ngươi tại tính cái gì? Lão giả tóc trắng bị Diệp Phi đếm được trong lòng có chút mao mao. Hắn luôn cảm giác trước mắt tiểu tử này giống như có chút tà tính, không quá bình thường, không có khả năng lấy thường nhân tư duy đến đối đãi. Dù sao, mang theo trong người nhiều như vậy bẫy kẹp thú con, loại sự tình này người bình thường ai làm được đi ra? Chẳng lẽ trên mặt đất còn có kẹp? Đang lúc lão giả tóc trắng nghĩ tới đây lúc, Diệp Phi đột nhiên theo dõi hắn hai chân nói ra, không có việc gì, ngươi đi ngươi, ta coi như ta, ngươi không cần phải để ý đến ta. Lão giả tóc trắng, ta đi mà ta, hắn số hắn, để cho ta không cần phải để ý đến hắn. Con mẹ nó, ngươi đếm được tâm ta hoảng ngươi biết không? Ta có thể mặc kệ ngươi sao ta? Nếu không phải phía trên giao cho ta nhất định phải bắt sống, ngươi cho rằng ngươi cái này tiểu xuất sinh có thể sống đến hiện tại? Hừ, lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, lại bước ra một bước. Ba Diệp Phi lại đến một câu, gãi đầu một cái. Không đúng rồi. Đã thấy lão giả tóc trắng đột nhiên lạnh lùng hỏi một câu, tiểu tử, thành thật khai báo. Gần nhất những năm này, linh hư tinh vực mất tích bí ẩn rất nhiều cao thủ, cùng ngươi có quan hệ hay không? Cái gì? Diệp Phi sững sờ, mất tích bí ẩn rất nhiều cao thủ. Hừ, đừng đánh trống lảng. Lão giả tóc trắng hừ lạnh nói, ngươi cho rằng các ngươi làm rất ngoan ngoãn, một chút dấu vết để lại đều không có lưu lại sao? Ngươi cho rằng linh hư tinh vực những này đỉnh tiêm gia tộc đều là ăn cơm khô? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết việc này cùng ngươi có quan hệ? Ta nói tiền bối, trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Diệp Phi cảm giác trong này khả năng thật có chút gì hiểu lầm, hắn cảm thấy nếu thật là hiểu lầm, việc này có lẽ còn không có tất yếu khiến cho như vậy cương. Dù sao thiếu một cái cựu gia đối với tất cả mọi người tốt. Hừ, hiểu lầm. Lão giả tóc trắng lại đi một bước. Diệp Phi, bốn. Mặc dù Diệp Phi hiện tại trong lòng có chút một bước, nhưng lão giả tóc trắng vừa đi ra khỏi một bước, hắn liền lại lập tức phản xạ có điều kiện giống như đi theo đến một tâm thành. Hừ, lão giả tóc trắng đột nhiên tay phải nắm trường kiếm lắc một cái, sắn vài đóa kiếm hoa đi ra, sau đó hướng phía Diệp Phi đi mau mấy bước. Diệp Phi, năm Diệp Phi, sáu Diệp Phi, bảy. Mắt thấy lão giả tóc trắng liền muốn vọt tới Diệp Phi trước mặt, hắn bước nhanh càng lúc càng nhanh, mà Diệp Phi đến được cũng càng lúc càng nhanh. 8, 9, 10, 11 hành. Ngay tại lão giả tóc trắng cách Diệp Phi còn có 5, 6 bước lúc, hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng phía trên mặt đất một đầu ngã quỵ, một chó gặm bùn nằm trên đất. Hắn vùng vẫy một hồi lâu, mới lên ngẩng đầu đến xem hướng Diệp Phi, chỉ cần người buông tha cho ta, ta có thể đem trên người ta đổ vật đều cho ngươi. Lão giả lúc nói lời này, trong miệng đã tại quần quần bọt mép, bắt đầu cuồng thổ bong bóng. Cắt Diệp Phi bĩu môi một cái, vừa rồi ta như thế nói cho ngươi thời điểm, ngươi làm gì đi, ngươi vì cái gì không đồng ý? Lão giả tóc trắng, ngươi tốt âm, ngươi hoành. Hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, có thể điều kiện đã không cho phép hắn nói nữa, chỉ gặp hắn hoành một tiếng nằm rạp trên mặt đất, không động đậy được nữa. Ngoại tào Diệp Phi mọc ra một ngụm đại khí, vỗ vô ngực, ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sư phụ Tam Bộ Đảo mất hiệu lực đâu. Cỏ, sư phụ cái này Tam Bộ Đảo có phải hay không quá hạn? Làm sao lão đầu nhi này đi không sai biệt lắm 12 bước mới ngã xuống? Không phải ta Tam Bộ Đảo quá hạn, là cái này lão đông tây tù vì quá cao, độc tính phát tác tự nhiên không có nhanh như vậy. Đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên bất thình lình truyền đến Vương Nhị Cầu thanh âm. Sư phụ. Diệp Phi một mặt ngạc nhiên nhìn về phía cách đó không xa rừng cây. Chương 413, kẻ tái phạm. Chương 413, kẻ tái phạm. Bá. Đã thấy, trong rừng cây bay ra một vị mặc toàn thân vá chẳng vá đụp y phục rách dưới lao đầu nhi. Thân pháp của hắn cực nhanh, mới từ rừng cây hiện thân, trong nháy mắt đã đến Diệp Phi trước mặt. Cảm giác kia thật giống như hắn là bay lên thân ở không trung thời điểm thi triển một lần thuấn di giống như. Không đối, càng giống là thiểm hiện. Không sai, chính là lột đá lô cùng vương giả vinh quang bên trong thiểm hiện. Diệp Phi cảm thấy như thế hình dung là không có gì thích hợp bằng. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cầu. Tiểu tử thối, ngươi vừa đi liền đi lâu như vậy, ta có thể yên tâm được sao? Nơi này chính là Linh Hư Tinh Vực, chính là Huyền Vân Tông địa bàn. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, tuy nói 10 năm trước lần kia, Huyền Vân Tông phái đi Thiên La Thành bắt ngươi, những người kia bị chúng ta diệt sạch, một người sống không có lưu. Nhưng khó đảm bảo người ta đã đem ngươi hỏa tượng chuyển về Huyền Vân Tông. Nếu là bị Huyền Vân Tông nhận ra ngươi, ngươi liền chết chắc, ngươi không biết người ta là hướng về phía ngươi tiên tiên cương khí tới à? Ý là, cái này Lao Đông Tây là Huyền Vân Tông người. Diệp Phi chỉ nằm rạp trên mặt đất Lao Đầu Nhi. Vương Nhị Cầu không có lên tiếng, nhưng gặp hắn đi thẳng tới lão giả tóc trắng bên người, dùng chân ôm lấy hắn một cái bả vai, đem nó lật lên. Hắn đối với trên đất lão giả nhìn một hồi, chau mày, người này ta chưa thấy qua, không biết, bất quá, ngươi tốt nhất phù hộ hắn là Huyền Vân Tông. Vì cái gì? Diệp Phi mở miệng. Vừa rồi người ta nói lời người không nghe thấy a? Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, người ta rõ ràng cũng biết trên người người có tiên tiên cương khí. Như hắn là Huyền Vân Tông, vậy liền biểu thị tạm thời còn chỉ có Huyền Vân Tông một nhà biết trên người người có tiên tiên cương khí. Hắn nếu không phải Huyền Vân Tông, chúng ta liền lại được nhiều phòng bị một cái gia tộc đỉnh cấp, cứ như vậy, chúng ta liền lại vô duyên vô cớ đất nhiều ra một cái cửu gia. Ngoa tạo. Sư phụ, ngươi nói rất hay có đạo lý a. Diệp Phi sắc mặt đột nhiên có chút khó coi, nếu như hắn không phải Huyền Vân Tông, vậy coi như thật có chút phiền toái, lúc đầu chỉ cần một Huyền Vân Tông liền rất không dễ đối phó, hiện tại lại nhiều một cái. Đừng. Vương Nhị Cầu đột nhiên đối với Diệp Phi chán bỗ một cái, đã nói với ngươi rồi, nhất định phải giấu kỹ ngươi tiên tiên cương khí, không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng dùng, ngươi lại không nghe, hiện tại tốt đi. Ta không dùng tiên tiên cương khí a. Diệp Phi đạo. Xế chiều hôm nay ngươi tại Thiên Long tự không dùng. Ngươi triệu hồi ra nhiều như vậy phi kiếm, chẳng lẽ một chút linh lực đều không dùng? Hiện tại ngươi không có thái cổ thần trạc bảo hộ, lại thêm linh lực của ngươi tại 10 năm này đã cùng tiên tiên cương khí hòa làm một thể, ngươi chỉ cần vận dụng linh lực, liền có khả năng bại lộ ngươi tiên tiên cương khí. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, đối với người bình thường tới nói, người ta khả năng còn không cảm ứng được trong cơ thể ngươi tiên tiên cương khí, nhưng đối với một chút ẩn thế cường giả tới nói, bọn hắn có thể rất rõ ràng địa phân biệt ra, linh lực của ngươi có khác với bình thường linh lực, chỉ cần người ta hơi chú ý một chút ngươi, liền có thể từ ngươi cái kia bá đạo linh lực phía trên phát hiện mánh khỏe. Sư phụ, ý của ngươi là, xế chiều hôm nay tại Thiên Long tự ta triệu hoán phi kiếm thời điểm, khả năng liền đã bại lộ chính mình tiên tiên cương khí? Diệp Phi hỏi. Rất có thể. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, Thiên Long tự đột nhiên một chút hiện ra cuồng bạo như vậy kiếm ý, tất nhiên sẽ kinh động xung quanh rất nhiều cường giả đi qua điều tra tình huống. Lao Đầu Nhi này chỗ thế lực, lúc đó hẳn là liền có người ở đây, cho nên ngươi mới có thể bị bọn hắn để mắt tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phi gãi đầu một cái. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương Nhị Cầu rất không kiên nhẫn nói ra, các ngươi sư tỷ đệ mấy người từng cái đều một cái dạng, mỗi lần vừa gặp phải sự tình đều chỉ biết hỏi ta làm sao bây giờ, chính các ngươi không có đầu óc à? Chính mình không biết đa động não, đi suy nghĩ nhiều một chút vấn đề nha. Vạn nhất ngày nào ta chết đi đâu, nhìn các ngươi còn có thể đi hỏi ai đây? Hắc hắc, sư phụ, ngươi làm sao lại chết đâu? Diệp Phi chê cười ôm lấy Vương Nhị Cầu cánh tay, sư phụ ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Con mẹ nó ngươi đang chủ yếu ta đây. Vương Nhị Cầu một mặt mất hứng quát, vì sư còn muốn sống thêm mấy ngàn năm đâu, ngươi nói với ta sống lâu trăm tuổi. Diệp Phi, chán đã thấy Diệp Phi sửng sốt một chút, lập tức bẻ ngón tay tính toán đứng lên, ngàn năm con rùa, vạn năm rùa, trăm năm con thỏ không người đuổi. Sư phụ, ngươi vừa mới nói ngươi còn muốn sống mấy ngàn năm nay lấy. Đừng. Vương Nhị Cầu lại một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, đừng ba hoa, tranh thủ thời gian trước tiên đem hắn trói lại mang về nghiêm hình thảo vấn, xem hắn đến cùng là một đường nào. Ờ. Diệp Phi lên tiếng. Ngay sau đó, liền gặp Vương Nhị Cầu đi lên trước, đầu tiên là đem lão giả tóc trắng thành kia dạng u bảo kiếm ném vào chính mình nhận chữ vật, sau đó lại lột hết trên tay hắn mấy cái nhận chữ vật, lúc này mới xuất ra một cây màu vàng dây thừng đem hắn trói tốt. Sau khi làm xong những việc này, hắn lại móc ra một cái bao tải, đem hắn cất vào trong bao tải, cùng sử dụng một tấm vải nhét vào trong miệng hắn, sau đó đem bao tải trực tiếp ném vào nhận chữ vật. Đây hết thể trước sau hết thể cũng bất quá chừng một phút, Vương Nhị Cầu liền đem tất cả mọi chuyện đều xử lý trôi chảy. Ta đi, sư phụ, nhìn ngươi động tác này thuần thục như vậy, tựa như là cái kẻ tái phạm a. Diệp Phi một mặt giật mình nhìn qua Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu không có phản ứng hắn thả người nhảy lên, bay đến nơi xa, chặt xuống một cái nhánh cây, sau đó trở lại Diệp Phi bên người, đem mảnh này mặt đất dùng nhánh cây nhanh chóng san bằng, liền ngay cả nửa cái dấu chân đều không có lưu lại. Đối mặt một màn như thế, Diệp Phi càng ngộp bức, sư phụ, dấu chân cũng không thể lưu lại sao? Đầu chỉ. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, không ngờ ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng khoa tay liên tiếp thủ ấn, ngay sau đó, làm cho Diệp Phi không nghĩ tới sự tình phát sinh. Đã thấy, linh khí chung quanh vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía Vương Nhị Cầu cấp tốc tụ đến. Ước chừng 2-3 phút sau, Vương Nhị Cầu lúc này mới thu công đứng lên, nhớ kỹ, về sau làm loại chuyện này, không chỉ có muốn biến mất chính chúng ta cùng đối phương dấu chân, còn muốn ở chỗ này tu luyện một chút, đem hắn vừa rồi vận công đằng sau lưu lại ở trong không khí linh lực đều cho hấp thu hết, dạng này mới sẽ không lưu lại cùng hắn tương quan manh mối. Có cần phải cẩn thận như vậy sao? Diệp Phi có chút không hiểu, bởi vì rất nhiều cường giả đỉnh cấp đều có thể căn cứ người khác lưu lại yếu ớt linh khí vết tích truy tung người khác, nếu như người khác truy tung đến Lao Đầu Nhi này, liền có thể truy tung đến chúng ta, hiểu không? Tựa như ngươi hôm nay một dạng, vì sao ta có thể truy tung đến ngươi, ta chính là thuận ngươi lưu lại linh khí vết tích đổi tới nơi này tới, biết không? Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, những này đều là lúc sau có thể bảo mệnh kinh nghiệm giang hồ, cho ta một mực nhớ kỹ. Ngoa tạo, thế mà còn có thể dạng này. Diệp Phi trong lòng một trận hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn phi thường may mắn, còn tốt Vương Nhị Cầu tới, nếu không, mặc dù hắn cũng định đem vừa rồi lão đầu nhi kia mang đi thẩm vấn, có thể tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều bị người truy tung manh mối. Đem ngươi những này kẹp cất kỹ. Vương Nhị Cầu chỉ trên mặt đất vừa rồi hắn san bằng dấu chân lúc, ném qua tới 8 cái kẹp lớn, tiểu tử thối, ta nói ngươi hiện tại dù sao cũng là một vị kiếm tu cao thủ, có thể hay không đừng có lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, mất mặt không? Chuyến đi ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Cái này không đều là theo ngươi học thôi. Diệp Phi bĩu môi một cái, đội vàng đem những cái kia kẹp tất cả đều ném vào nhận chữ vật, lúc này mới đi theo Vương Nhị Cầu nhanh chóng rời đi. Sau khi về đến nhà, Vương Nhị Cầu lập tức mang theo Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn mấy người đi vào hắn trong phòng, sau đó, hắn tại mấy người chấn động vô cùng trong ánh mắt, đẩy ra gian phòng của mình giường, xốc lên dưới giường mấy khối tấm ván gỗ, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất thầm nghĩ. Sư phụ, ngươi trường nào thì đạo? Đinh Đại Sơn một mặt chấn kinh, ngươi trong phòng có địa đạo chúng ta làm sao cũng không biết. Sư phụ, ngươi thành thật nói, có phải hay không 10 năm này nếu là có người ý đồ đến đem chúng ta diệt môn, ngươi chỉ có một người vụng trộm từ địa đạo trưởng. Vương Nhị Cầu ngang Đinh Đại Sơn một chút, vi sư là hạng người như vậy sao, ta sẽ đi một mình sao? Giống Đinh Đại Sơn cao hứng cười cười, ta liền biết sư phụ chắc chắn sẽ không bỏ lại chúng ta. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời, Vương Nhị Cầu lại đột nhiên bồi thêm một câu, ta khẳng định phải đem sư tỷ của ngươi mang lên. Sư tỷ của ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy, ta cũng không thể để nàng bị những cái kia gian nhân cho trả đạp. Vậy ta đâu? Đinh Đại Sơn một mặt chấn kinh. Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, ngươi cũng sẽ không bị người trả đạp, ngươi sợ cái gì? Đinh Đại Sơn, chương 414, tầng hầm bí mật chương 414, tầng hầm bí mật Phốc Diệp Phi rốt cục vẫn là nhịn không được. Đinh Đại Sơn gãi đầu một cái, đây là bị không bị trả đạp sự tình sao? Đi, đừng suy nghĩ, đi nhanh lên. Vương Nhị Cầu nói ta đi xuống trước, các ngươi hai cái cuối cùng xuống tới nhớ kỹ đem giường trước chuyển về tại chỗ, lại đem tấm ván gỗ đắp lên. Vương Nhị Cầu nói xong, đi xuống trước. Ta vóc dáng lớn, ta trước hết cùng sư phụ đi xuống, các ngươi đoàn hậu. Đinh Đại Sơn vượt lên trước một bước thuận cái thang hạ địa đạo. Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao liếc nhau một cái, hai người trăm miệng một lời địa đạo, người trước bên dưới. Nói xong, hai người đồng thời sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Phong Thanh Giao, vậy ta trước bên dưới. Diệp Phi gật đầu, ân. Ngay sau đó, các loại Phong Thanh Giao xuống dưới đằng sau, Diệp Phi đầu tiên là đem Vương Nhị Cầu ngủ cái giường kia đẩy về tại chỗ, sau đó hắn nằm sấp bỏ vào gầm giường, chui vào địa đạo sau, lại đem cái kia mấy khối tấm ván gỗ đắp lên đỉnh đầu. Ngay sau đó, hắn lại kêu một tiếng chứng đạo, để chứng đạo canh giữ ở bên ngoài gian phòng, cũng đối với nó nói, nếu có người đến để nó sủa inh ỏi vài tiếng, nhắc nhở một chút bọn hắn. Làm xong những này, hắn mới an tâm thuận khoác lên cửa động một khung cái thang đi xuống dưới. Cái thang không cao, chỉ có chừng 2 mét dáng vẻ. Bên dưới xong cái thang lúc, hắn mới phát hiện, nguyên lai Phong Thanh Giao đang đứng ở phía dưới giúp hắn vịn cái thang đâu. Thập Tam, sư phụ bọn hắn đi trước mặt. Phong Thanh Giao chỉ phía trước một đầu thông đạo hẹp dài. Đã thấy trong lối đi này cách mỗi chừng 20 mét, trên tường liền điểm một ngọn đèn dầu, lại thông đạo thật dài, nhìn không thấy cuối. Chúng ta đi qua đi. Phong Thanh Giao đang khi nói chuyện, đưa tay dắt Diệp Phi tay, cũng lại là 10 ngón đan sen. 10 ngón đan sen cùng một chỗ sau, Phong Thanh Giao còn có chút xấu hổ liếc trộm một chút Diệp Phi. Nàng tựa hồ muốn nhìn một chút Diệp Phi phản ứng. Diệp Phi dư quang chú ý tới chi tiết nhỏ này, chỉ là hắn không dám nhìn Phong Thanh Giao. Giờ khắc này, trong lòng của hắn rất mâu thuẫn. Kỳ thật, hắn sớm tại yêu vực lúc liền đã cảm giác được sư tỷ đối với hắn tâm ý ngay từ đầu. Hắn cùng sư tỷ liền cùng cựu nhân giống như, hai người cả ngày cãi nhau đánh nhau, một ngày không nhao nhao vài khung hoặc đánh vài khung đó là tuyệt đối không đến được trời tối. Về sau, có thể là tranh cãi, đánh lấy, cứ như vậy đánh ra tình cảm. Kỳ thật lúc ấy hắn liền đã ý thức được đây không phải chuyện tốt gì, dù sao lúc đó hắn đã biết Lý Nhược Linh cho hắn làm rất nhiều chuyện, trong lòng của hắn liền bắt đầu có chút mâu thuẫn. Hắn lo lắng về sau không tốt kết thúc, bởi vậy, từ khi đó bắt đầu hắn liền đã tại đối với sư tỷ dần dần giữ một khoảng cách. Nhưng hắn càng là như vậy, hắn sư tỷ ngược lại càng là bắt đầu dính hắn. Dù sao người đều là có cảm tình động vật, tại yêu vực loại địa phương kia, sớm chiều ở chung 2 năm, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng nhau ăn cơm đi ngủ, đổi ai cũng sẽ sinh ra tình cảm. Huống chi, đối với Phong Thanh Giao mà nói, nàng hay là sư mệnh khó vi phạm, nàng là từ trong lòng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo liền đem Diệp Phi xem như tương lai mình phu quân nhìn. Chỉ là vừa bắt đầu nàng có chút phản cảm, cho nên luôn luôn làm khó dễ Diệp Phi, về sau, từ từ, loại ý nghĩ này chậm rãi liền bắt đầu cải biến. Thập Tam Phong Thanh Giao đột nhiên nhẹ giọng kêu một câu. "No." Diệp Phi lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Phong Thanh Giao. "Ngươi bây giờ có phải hay không có chút sợ ta?" Phong Thanh Giao nhẹ giọng hỏi. "A." Diệp Phi sững sờ, "Sư tỷ, nhìn lời này của ngươi nói, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta hiện tại mới bắt đầu sợ ngươi sao? Ta tại yêu vực sớm đã bị ngươi đánh sợ được không?" Phốc phốc Phong Thanh Giao nhịn không được cười phun ra, "Hừ, ai bảo ngươi khi đó luôn luôn gọi ta đậu xanh nhỏ, ta không đánh ngươi đánh ai?" Ha ha, Diệp Phi gãi đầu một cái, "Khi đó tuổi trẻ, không hiểu chuyện thôi, không che đậy miệng. Ngươi có phải hay không không thích ta?" Phong Thanh Giao lại đột nhiên hỏi một câu làm cho Diệp Phi không nghĩ tới lời nói. Chán Diệp Phi trong nháy mắt phạm vào khó. Cái này thế nào về? Nói đưa thích. Vậy nàng sẽ càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói không thích, nàng chẳng phải là sẽ rất thương tâm. Mà lại cái này cũng có chút trái lương tâm. Bởi vì, Phong Thanh Giao trừ tính tình thối một chút bên ngoài, khác các phương diện điều kiện kỳ thật đều là cao phối. Nói không có chút nào thích nàng, đây cũng là tại chính mình lừa gạt mình. Kỳ thật, tại Diệp Phi lần này từ Ma Huyền khi trở về, trong lòng của hắn cũng sớm đã tính toán tốt. Nếu như Lý Nhược Linh đã lập gia đình, vậy hắn liền cùng Phong Thanh Giao cùng một chỗ. Nhưng hắn hiện tại khó xử liền khó xử tại, không biết Lý Nhược Linh có hay không lấy chồng, còn có hay không đang chờ hắn. 10 năm, nàng hẳn là đã sớm lập gia đình đi. Chứ sư tỷ, hẳn là không người sẽ còn chờ ta đi. Sư tỷ đoán chừng cũng là không gả ra được, nếu không nàng chỉ sợ cũng sẽ không chờ ta đi. Dù sao, 10 năm là sẽ cải biến rất nhiều thứ. Về phần tại Ma Thần Sơn bồi hắn dòng dã 10 năm Tiêu Yên Nhiên, tại Diệp Phi xem ra, đó chính là một giấc mộng, một cái rất không chân thực mộng. Tiêu Yên Nhiên thế nhưng là cao cao tại thượng thiên kim đại tiểu thư, hắn cũng không muốn giống vô số người ở rể văn trong kia dạng, cưới cái loại kia chính mình rõ ràng không xứng với thiên kim đại tiểu thư mà đi khi người ở rể, mỗi ngày thụ người tiêu ra khí. Việc này hắn không tiếp thụ được. Người sang tại có tự mình hiểu lấy. Hắn cùng Tiêu Yên Nhiên rõ ràng thuộc về hai cái thế giới khác biệt người, vậy cũng chớ cứng rắn đi lên đụng. Ha ha, ta biết trong lòng ngươi khẳng định còn đang suy nghĩ lấy Lý Nhược Linh đúng không? Phong Thanh Giao gặp Diệp Phi hơn nửa ngày không có trả lời nàng, rõ ràng có chút không quá cao hứng, nàng chủ động buông lỏng ra Diệp Phi tay, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ngươi yên tâm, sư tỷ cũng không phải loại kêu hành đao đoạt tái bổng đánh nguyên nương người, nàng cùng ngươi từ nhỏ đã mua thông gia từ bé, nếu là nàng còn đang chờ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón các ngươi, nhưng nàng nếu là không chờ ngươi lời nói. Phong Thanh Giao đột nhiên quay người, tay trái một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo, tay phải vươn ra một cây như ngọc ngón trỏ, ôm lấy Diệp Phi cái cằm, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi từ trong tay của ta cướp đi. Thừa Diệp Phi đối với nàng mỉm cười, tốt. Phong Thanh Giao cũng cười vui vẻ, một lời đã định. Phong Thanh Giao nói xong, đưa tay phải ra đầu ngón út, ngéo tay. Ha ha, Diệp Phi cười cùng Phong Thanh Giao ngéo tay. Hì hì, Phong Thanh Giao cười vui vẻ, nàng lập tức ôm lấy Diệp Phi cánh tay, đi thôi, chúng ta nhanh lên một chút đi. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Phong Thanh Giao ôm lấy Diệp Phi cánh tay, hai nhân mã bên trên cùng một chỗ dọc theo thông đạo sánh vai đi về phía trước. Đi không có mấy bước, Diệp Phi đột nhiên nhếch miệng, cho ăn, đừng tổng dùng đậu xanh nhỏ cọ ta cánh tay được hay không Phong Thanh Giao, ai là đậu xanh nhỏ? Ngươi sờ một cái xem, hiện tại chỗ nào hay là đậu xanh nhỏ? Diệp Phi, không sờ Phong Thanh Giao, sờ một chút thôi, sư tỷ không thu ngươi tiền Diệp Phi, không Phong Thanh Giao, vậy ngươi để cho ta sờ sờ cơ bụng của ngươi, 10 năm, nhìn ngươi có phải hay không đã đem 8 khối cơ bụng luyện thành một khối Diệp Phi, đừng làm rộn Phong Thanh Giao, vậy ngươi nói cho ta biết, 10 năm này có nhớ ta hay không? Diệp Phi, suy nghĩ Phong Thanh Giao, nghĩ như thế nào? Diệp Phi, suy nghĩ chính là suy nghĩ, còn thế nào nghĩ? Phong Thanh Giao, ngươi nghĩ tới ta thời điểm, đều là muốn ta cái gì đó, tỉ như, ta mỗi lần nghĩ tới ngươi thời điểm, ta chính là muốn sờ ngươi cơ bụng Diệp Phi, ngươi cái nữ sắc lang Phong Thanh Giao, ta sắc cũng chỉ sắc ngươi một cái nhà, nam tử khác ta nhưng từ không đến không muốn. Hai người một trận ngồi chém gió. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái tự nhiên động đá vôi lớn bên trong. Mà khi bọn hắn vừa mới đi vào động đá vôi này, hai người trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Đã thấy, Linh Đại Sơn cũng cùng bọn hắn hai không sai biệt lắm, hắn từ lâu cứ thế tại nguyên chỗ, kém chút kinh điệu cái cảm. Không vì cái gì khác, chỉ vì bọn hắn đều là đến nơi này mới phát hiện, nguyên lai động đá vôi này bên trong vậy mà sớm đã dùng xích sắt khóa lại 6 mặt khác lao đầu nhi. Chương 415, ngươi nói hay không? Chương 415, ngươi nói hay không? Riêng là 6 cái còn sống lao đầu nhi còn chưa tính. Nhất làm cho người hãi đến hoảng chính là, sơn động một chỗ ngóc ngách, còn chỉnh tề trưng bày hơn 10 cô nhân loại hải cốt. Mà lúc này, Vương Nhị Cầu đang từ nhẫn chữ vật sách ra một cái bao tải, đem trước đó cùng Diệp Phi cùng một chỗ trói về lao đầu tóc bạc kia mà lại dùng xiềng xích cho khóa, treo ở cách mặt đất cao một thước vị trí. Lần này hiện trường có 7 cái lao đầu nhi, chỉ bất quá 6 mặt khác đều đã chỉ còn lại có non nửa cái mạng. Vừa khóa lại đi cái này ngược lại là còn có cựu thành tân, chỉ là chúng độc tạm thời còn không có tỉnh lại. Đáng nhắc tới chính là, một bên còn có một cái chất gỗ kệ hàng, trên kệ hàng lại bày biện các loại mang máu hình cụ, đao, kiếm, cái truy, roi da, roi thép, cái cưa, que hàn. Các loại cổ quái kỳ lạ, Diệp Phi thấy qua, chưa thấy qua đều có, kêu bên trên tên, không cứ gọi nổi tên cái gì cần có đều có. Bất quá, Diệp Phi không có tâm tình muốn những hình cụ kia, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó lao giả tóc trắng kia nói lời. Sư phụ, ngươi Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cầu, ngươi đừng nói cho ta, những năm này Linh Hư Tinh Vực mất tích một chút cao thủ thần bí đều là bị ngươi cho trói về. Ân. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, chứ hôm nay cái này còn chưa xác định thân phận, lúc đầu đây đều là Huyền Vân Tông người, ở trong có không ít là Huyền Vân Tông xếp vào tại trong thế lực khắp nơi gian tế. Vương Nhị Cầu chỉ treo 6 cái lao đầu nhi, cùng nơi hẻo lánh chất đống lấy đống kia bạch cốt, 10 năm này, vì tại chỗ này đợi ngươi từ Ma Huyền đi ra, ta đã trước sau giúp ngươi đem bọn hắn Huyền Vân Tông giết chết thập tam cái hồn nguyên cảnh đỉnh phong trở lên cực giả. Vi sư là nghĩ đến, chờ ngươi sau khi đi ra, chúng ta lúc nào đi diệt Huyền Vân Tông giúp ngươi báo thù cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Lộc Cộc Diệp Phi nuốt khô một chút nước bọt, những này thật đều là Huyền Vân Tông. Ngoa tào, hắn đã lén lút đem Huyền Vân Tông giết chết nhiều người như vậy. Cái này lão lục, nói nhảm. Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, mặc dù Tam Đại Tinh Vực hận ta rất nhiều người, nhưng chân chính ta muốn giết chết lại không mấy cái, trừ Huyền Vân Tông. Vương Nhị Cầu đối với treo 6 người lần lượt đưa tay chỉ đi qua bắt đầu giới thiệu, lặng, cái này 3 cái là Huyền Vân Tông trưởng lao cấp gian thế, bọn hắn lúc đầu tất cả đều tiềm phục tại mặt khác 3 môn phái ngồi ở vị trí cao, ta từ Su Mật Viện mua được tình báo của bọn hắn, phát hiện bọn hắn thân phận chân thật lại là Huyền Vân Tông gian thế sau, liền tìm cơ hội đem bọn hắn cho hết trói đến đây. Mà khác đây là Huyền Vân Tông Thanh Long Đường đường chủ, đây là Huyền Vân Tông tông chủ cháu ruột, cuối cùng cái này quan nhi lớn nhất là vị phó tông chủ. Phó tông chủ? Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Linh Đại Sơn tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Sư phụ, ngài đây cũng quá âm điểm đi. Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cầu. Mẹ nó, ai muốn chọc tới cái này lao ấp bức, vậy nhưng thật sự là chữ bắt ngược đời huyết ngôi. Vậy làm sao bây giờ? Chính diện đánh lại đánh không lại người ta Huyền Vân Tông bây giờ chính là linh hư tinh vực cấp cao nhất tông môn, linh hư tinh vực tứ đại tông môn, tứ đại gia tộc, cái này tám đại thế lực đỉnh cấp, hắn Huyền Vân Tông đều có thể xếp tại thứ nhất, không cần điểm ám chiêu như thế nào báo thủ. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra. Chúng ta đều không có nói cái gì, ngươi còn không biết xấu hổ oán trách sư phụ. Phong Thanh Giao ngang Diệp Phi một chút, sư phụ cái này không phải cũng là muốn giúp ngươi cho linh hư Diệp thị báo thủ thôi. Kỳ thật, ta làm như vậy cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì thập tam một người, lúc này Vương Nhị Cầu trước chỗ ta có nghiêm túc, bởi vì ta tra được, hơn 40 năm trước, Thiên Tiên Tông bị diệt môn giống như cũng cùng Huyền Vân Tông khá liên quan. Thiên Tiên Tông bị diệt môn thảm án, cũng là Huyền Vân Tông làm. Diệp Phi hoảng sợ nói, không xác định. Vương Nhị Cầu lắc đầu, nhưng khi bên trong có Huyền Vân Tông người tham gia, chuyện này đã có thể khẳng định. Cụ thể Huyền Vân Tông có phải hay không phía sau màn chủ não, tạm thời ta còn không có tra rõ ràng. Mẹ nó, vậy cái này đối với ta mà nói nhưng chính là gia tộc và tông môn thủ một nồi quay a. Diệp Phi đột nhiên hung tợn quét mắt một chút giờ phút này treo bảy người. Vương Nhị Cầu chú ý tới ánh mắt của hắn, hắn lập tức xuất ra một viên giải dược đưa cho Diệp Phi, đi, trước cho hắn giải dược, đem hắn cứu tỉnh, vừa rồi ngươi bắt đến cái này liền giao cho các ngươi ba cái đến thẩm đi, hảo hảo hỏi một chút, nhìn hắn đến cùng là lai lịch thế nào. Ân. Diệp Phi đi qua đem viên đan dược kia nhét vào trong miệng hắn. Mà bên này, Đinh Đại Sơn đi qua trực tiếp cầm lên một cây có gai roi ra. Hiu 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 hắn đối với không khí huy vũ mấy lần roi ra, múa hô hô rung động. Đúng lúc này, vừa mới ăn vào giải dược lão giả tóc trắng thế mà lập tức liền tỉnh. Đã thấy hắn quét mắt một chút Vương Nhị Cầu sư đồ bốn người, lạnh lùng tốt, cái này, đây là địa phương nào? Ngươi bất kể hắn là cái gì địa phương đâu. Diệp Phi lạnh giọng trả lời, đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói, biết thì có ích lợi gì? Chính là, Đinh Đại Sơn rất không kiên nhẫn phụ họa một câu, ăn trước ngươi Đinh ra ra vài roi nóng người lại nói. Đúng. A ngươi nói hay không? Đúng. A ngươi nói hay không? Đúng. A ngươi nói hay không? Đúng. Đúng lúc này, Diệp Phi đi qua đối với Đinh Đại Sơn chán hô một bàn tay, ngươi đừng chỉ cố lấy hỏi người ta nói hay không, ngươi muốn biết cái gì, ngươi mẹ nó ngược lại là hỏi nha. Ngươi cũng không hỏi, ngươi để người ta nói cái gì? Chương 416, kế hoạch này có chút điên cuồng chương 416, kế hoạch này có chút điên cuồng hỏi cái gì? Đinh Đại Sơn dừng lại trong tay roi ra, một mặt mở mịt nhìn về phía Diệp Phi. Hừ đã thấy, bị treo lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, một mặt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, các ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta đạt được nửa câu các ngươi muốn tin tức. Diệp Phi rất khinh bị đối với hắn bĩu môi một cái, sau đó nhìn về phía Đinh Đại Sơn, tính toán, Đại Sơn, nếu hắn cái gì cũng không muốn nói, ngươi cũng liền trước đừng hỏi nữa, trước quất hắn một đêm, sáng mai hỏi lại đi. Lão giả tóc trắng, giống giống, tốt. Đinh Đại Sơn một mặt cười hưng phấn cười, cũng không nói thêm nữa, đưa tay một roi liền lại hướng phía lão giả tóc trắng quất tới. Đùng. A đùng. A Phong Thanh Giao dù sao cũng là nữ nhân, nàng tựa hồ không đành lòng nhìn xuống, Diệp Phi nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đã quay lưng lại không đành lòng tiếp tục coi lại. Kỳ thật, Diệp Phi chính mình nhìn xem đều có chút tàn nhẫn, nếu như gọi hắn như thế rút, hắn thật đúng là không nhất định hạ thủ được, thế là hắn lập tức đối với Vương Nhị Cầu nói ra, "Sư phụ, nếu không ta cùng sư tỷ đi lên trước cho các ngươi trông chừng." Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, "Sư tỷ của ngươi trước tiên có thể đi lên, nhưng ngươi không được. Nam nhân quá lòng dạ đàn bà không phải chuyện tốt gì, nếu là ngươi rơi vào trên người bọn họ, người ta đối với ngươi lại so với cái này hung ác gấp trăm lần, 1000 lần." Vương Nhị Cầu nói đến đây, lời nói xoay chuyển, "Ngươi có biết, muốn đạt được ngươi tiên tiên cương khí, cần làm thế nào sao?" Không phải hút khô trong cơ thể ta tiên tiên cương khí. Diệp Phi hỏi. Hút khô. Vương Nhị Cầu rất khinh thường mà đối với Diệp Phi bĩu môi một cái. Trong cơ thể ngươi tiên tiên cương khí, chính là bởi vì ngươi thể chất đặc thù theo thời thế mà sinh, nào có dễ dàng như vậy bị người khác hút đi. Bọn hắn cần đem ngươi trói lại, đưa ngươi đan điển xé ra, đưa tay luồn vào đan điển của ngươi, lấy tay nắm ngươi nội đan, hấp dẫn tiên tiên cương khí tự động bảo vệ ngươi nội đan, càng không ngừng hướng phía ngươi nội đan dũng mãnh lao tới. Dạng này bọn hắn liền có thể thừa cơ trộm đi ngươi tiên tiên cương khí. Mà lại, đây hết thể còn nhất định phải là khi ngươi còn sống để cho ngươi bảo trì thanh tỉnh mới được, quá trình này ít nhất phải tiếp tục 10 ngày nửa tháng, người ta mới có thể đem ngươi tiên thiên cương khí toàn bộ rời đi, nếu như ngươi giữa đường chết, tiên thiên cương khí liền sẽ theo ngươi sinh mệnh kết thúc mà biến mất. Cho nên, bọn hắn nhất định phải đưa ngươi bắt sống, lại tại chuyển di ngươi tiên thiên cương khí lúc, cần càng không ngừng cho ngươi ăn cao giai đan dược, bảo trì để cho ngươi một mực không chết được. A Diệp Phi cả kinh trợn mắt hốt mồm, chỉ gặp hắn hung hăng nuốt khô một chút nước bọt, lúc này mới một mặt kiêng kỵ nói ra, "Sư phụ, cái này, phức tạp như vậy sao? Chẳng lẽ không phải trực tiếp thôn vệ ta nội đan là được sao? Thiên tiên cương khí lại không ở đây người trong nội đan." Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra. "Mẹ nó." Diệp Phi không khỏi mắng một câu cũng, đây cũng quá ngon độc. Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua bị treo ngược lên mặt khác 6 tên hấp hối lao giả, ta đây cũng là thông qua đối bọn hắn nghiêm hình khảo vấn mới biết. Bọn hắn tông chủ vẫn muốn đạt được ngươi tiên tiên cương khí, cho nên hạ lệnh nhất định phải đưa ngươi bắt sống. Diệp Trường Thiên biết cho Huyền Vân Tông tông chủ lá thư này nội dung ngươi cũng biết, năm đó, Huyền Vân Tông tông chủ diệt linh hư Diệp thị, chủ yếu chính là nghĩ ra được ngươi tiên tiên cương khí, về phần linh hư Diệp thị bọn hắn có thể cũng không để vào mắt, bất quá nếu muốn đoạt đi ngươi tiên thiên cương khí, bọn hắn tự nhiên là muốn thuận tay diệt đi linh hư Diệp thị mới được, nếu không khẳng định sẽ lưu lại hậu hoạn. Ngươi chính là linh hư Diệp thị cái kia Dương Nghiệt. Đúng lúc này, trong đó một tên hấp hối lao giả đột nhiên mở to mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Diệp Phi, ngươi thế mà còn dám tới Linh Hư tinh vực tự chui đầu vào lưới. Người này trước đó Vương Nhị Cẩu giới thiệu qua, chính là Huyền Vân Tông tên kia phó tông chủ. Vương Nhị Cẩu quay đầu một mặt ghét bỏ nhìn hắn, "Hừ, ngươi nói không sai, cái này xác thực gọi tự chui đầu vào lưới, chỉ là, đến cùng là ai tại tự chui đầu vào lưới coi như chưa hẳn. Các ngươi yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ từ từ đem các ngươi Huyền Vân Tông những cái kia có chút thực lực đám lao già này từng cái tất cả đều đưa đến nơi này tập hợp. Ngươi nhất định sẽ chết không yên lành." Phó tông chủ lạnh lùng đối với Vương Nhị Cẩu nói một câu. Vương Nhị Cẩu tựa hồ có chút phiền hắn, chỉ gặp hắn đột nhiên đối với Đinh Đại Sơn nói một câu, "Thập tứ, cái này nói nhảm hơi nhiều, ngươi ưu tiên chiếu cố một chút hắn." "Giống giống." Tốt, Đinh Đại Sơn lập tức mang theo roi ra đi đến phó tông chủ kia trước mặt đối với hắn hút. "Đùng, nô đùng, nô." Vài roi xuống dưới, phó tông chủ rất nhanh liền cúi đầu xuống không lên tiếng. Đinh Đại Sơn nói, "Sư phụ, hắn choáng." Vương Nhị Cẩu nói, "Hắn trang." Phó tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, "Ngươi thật đúng là mẹ hắn là trang." Đinh Đại Sơn sững sờ. Chân nguyên cảnh cường giả nào có như vậy mà đơn giản bị ngươi rút choáng. Vương Nhị Cẩu đối với mấy cái khác lão giả chỉ một ngón tay, bao quát mấy người bọn hắn, tất cả đều đang giả bộ bất tỉnh. A, nghe thấy Vương Nhị Cẩu vừa nói như vậy, Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao đều sợ ngây người. Quả thật, một giây sau, mấy cái khác nguyên bản hấp hối lao đầu nhì tất cả đều ngẩng đầu, hung tợn nhìn về hướng Vương Nhị Cẩu. Xem bọn hắn dạng như vậy phảng phất đều đang nói, con mẹ nó chứ đang giả bộ bất tỉnh ngươi cũng không chịu buông tha chúng ta. Ngoa tào, thật đều đang giả bộ bất tỉnh a. Diệp Phi có chút sợ ngây người. Sư Minh, sư tỷ, hỗ trợ nha. Đinh Đại Sơn đột nhiên đối với Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi nói một câu, nhiều như vậy, ta một người không rút ra được. A, Đinh Đại Sơn cầm roi bắt đầu lần lượt đối với bọn hắn hút, một người một chút, các ngươi đều đừng có gấp, a một đám lao đầu nhi, đừng. A đùng, a đùng, a. Đen kịt động đá vôi dưới mặt đất bên trong, từng tiếng roi ra âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, nghe được Diệp Phi trong lòng đều có chút run rẩy. Đinh Đại Sơn vốn là lực lớn không gì sánh được, hắn cái kia mỗi một roi quất xuống, kiểu gì cũng sẽ trên người bọn hắn lưu lại một đạo vết roi, khiến cho da chóc thịt bong. Đừng nói Phong Thanh Giao nhìn không được, chính là Diệp Phi đều nhìn không được. Hắn chỉ nhìn không đến nửa phút, liền có ý nghĩ rời đi. Sư phụ, ta không chịu nổi, thực sự không được, đem bọn hắn giết tính toán. Giết bọn hắn liền mất đi đem bọn hắn bắt cóc trở về ý nghĩa. Vương Nhị Cẩu lạnh giọng nói ra, nếu như muốn giết bọn hắn ta đã sớm giết, cần gì phải phiền toái như vậy, đem bọn hắn từng cái tất cả đều trói về. Vương Nhị Cẩu nói đến đây, đột nhiên dùng linh hồn truyền âm đối với Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao. Linh Đại Sơn nói một câu làm bọn hắn mấy người làm sao đều không có nghĩ tới nói, sở dĩ hôm nay mang các ngươi mấy cái xuống tới, để cho các ngươi biết nơi này, là bởi vì vi sư có một cái kế hoạch, muốn cùng mấy người các ngươi thương lượng một chút. Chỉ là kế hoạch này có chút điên cuồng, liền nhìn các ngươi có dám hay không làm. Sư tỷ đệ mấy người cùng một chỗ nhìn về phía Vương Nhị Cẩu. Vương Nhị Cẩu tiếp tục dùng linh hồn truyền âm đối bọn hắn mấy người nói ra, thập tam trở về, ta lập tức để cho các ngươi đem thập bát mấy người bọn hắn phân phát, đây là bởi vì ta không muốn hại mấy người bọn hắn, dù sao, sau đó chúng ta muốn đối phó thế nhưng là Huyền Vân Tông, một khi chúng ta không thể đem bọn hắn nhất cử đánh phế, chờ đợi chúng ta chính là một đoạn thời gian dài đường chạy trốn. Kế hoạch của ta là như vậy, 3 ngày sau, chờ chúng ta lấy được Thiên Long tự khoản tiền kia sau, chúng ta sẽ giả bộ không cẩn thận để bọn hắn chạy thoát một cái, bọn hắn chạy thoát một người đằng sau, tất nhiên sẽ lập tức về Huyền Vân Tông mật báo, như vậy, Huyền Vân Tông khẳng định liền sẽ lập tức phái số lớn cao thủ tới. Dạng này, chúng ta liền có thể đi Huyền Vân Tông đuổi địch một đuổi địch. Diệp Phi, Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, sư tỷ đệ 3 người đều bị Vương Nhị Cẩu kế hoạch dọa cho phát sợ. Thứ hừ Vương Nhị Cẩu lại có chút đắc ý, chỉ gặp hắn tiếp tục dùng linh hồn truyền âm nói ra, thế nào, các ngươi cảm thấy vi sư kế hoạch này có thể bắt được? Đủ điên cùng đi. Liên nhìn các ngươi có dám hay không bồi vi sư cùng nhau. Cái này có cái gì không dám? Đinh Đại Sơn nhíu môi một cái, đột nhiên quay người đem roi ra nhét vào Vương Nhị Cẩu trong tay, bất quá. Sư phụ, ta suýt nữa quên mất, cha ta hôm nay ban ngày cho ta dùng truyền âm ngọc phù nói, hắn muốn đi ra ngoài làm việc, để cho ta chạy trở về giúp hắn cho ăn mấy ngày heo. Ta phải về nhà trước một chuyến, không phải vậy nhà ta những cái kia heo đều muốn chết đói. Đinh Đại Sơn nói xong xoay người rời đi. Đúng vậy a, cái này có cái gì không dám? Phong Thanh Giao cũng lập tức nói theo, bất quá, sư phụ, tạm thời mấy ngày nay không được, ta cũng phải trở về một chuyến, qua mấy ngày là gia gia của ta ngày đại hỷ, nghe nói lao nhân gia ông ta cho ta mới cưới một người nãi nãi, ta phải chạy trở về uống rượu mừng đi. Phong Thanh Giao cũng quay người đi. Ngươi đây? Vương Nhị Cẩu sụ mặt nhìn về phía Diệp Phi, cha ngươi có hay không bảo ngươi trở về cho heo ăn? Diệp Phi lắc đầu. Vương Nhị Cẩu, gia gia ngươi có hay không cho ngươi cưới cái nãi nãi? Ngươi có muốn hay không trở về uống trước rượu mừng? Diệp Phi lắc đầu. Vương Nhị Cẩu, nói như vậy, ngươi không thành vấn đề, ngươi nguyện ý bồi vi sư điên cuồng một thanh. Diệp Phi lắc đầu, ta nghe nói hảo huynh đệ của ta Diệp Huyền chết, ta phải về nhà chạy cái tăng đi. Chương 417, đầu heo nào heo chương 417, đầu heo nào heo. Ngươi Vương Nhị Cẩu nâng bàn tay lên liền muốn rút Diệp Phi, Diệp Phi vội vàng che đầu tránh qua, tránh né. Sợ chết ngươi tính toán. Vương Nhị Cẩu rất khinh bị trừng Diệp Phi một chút, quay người thở phì phò đi. Diệp Phi nhìn những người kia một chút, cũng không để ý đến bọn hắn nữa, lập tức đi theo Vương Nhị Cẩu đi. Trở về mặt đất, Vương Nhị Cẩu nhìn cũng không nhìn Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Linh Đại Sơn mấy người một chút. Một người ngồi tại hậu viện cửa ra vào một chỗ trên bậc thang bắt đầu rút một yên. Diệp Phi đi qua ngồi tại Vương Nhị Cẩu phía bên phải, thấp giọng nói ra, "Sư phụ, không phải chúng ta không nguyện ý cùng ngươi điên cuồng một thanh, chỉ là, ngươi kế hoạch này không khỏi có chút quá mức điên cuồng một chút đi." chúng ta có thể hay không thay cái khác hơi bình thường một chút kế hoạch, không cần như thế bị điên kế hoạch.
Đúng nha.
Phong Thanh Giao cũng đi tới ngồi tại Vương Nhị Cầu bên trái, sư phụ, chỉ cần kế hoạch của ngươi hơi bình thường một chút, chúng ta khẳng định lên núi đao xuống bạc dầu đều cùng ngươi đi sông vào một lần.
Thứ đúng lúc này, Đinh Đại Sơn đi tới bĩu môi một cái, ta cảm thấy sư phụ kế hoạch này vẫn được, cũng không tính quá điên cuồng.
Nếu không phải ta ngày mai đến chạy trở về giúp ta cha cho heo ăn, ta liền bồi sư phụ đi.
Lan.
Diệp Phi trừng Đinh Đại Sơn một chút.
Thử.
Nhìn một cái các ngươi từng cái kia sợ hình dáng, kế hoạch này tính là gì?
Vương Nhị Cầu rất khinh bị trừng sư tỷ đệ ba người một chút, sau đó đổi dùng linh hồn truyền âm nói ra, nhớ năm đó, ta đi khắp Tam Đại Tinh Vực, giúp Thiên Tiên Tông bốn chỗ thu phí bảo hộ lúc, lần nào không phải ta một người đơn đấu người ta một cái tông môn. Liền lấy hôm nay ban ngày cái kia Càn Khôn Tông tới nói, mấy trăm năm trước, ta chỉ có một người đơn đấu bọn hắn một cái tông môn, đem bọn hắn trị ngoan ngoãn, một chút tính tình đều không có, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn cho ta giao phí bảo hộ.
Sư phụ, ngươi không phải hơn 40 năm trước Thiên Tiên Tông xảy ra chuyện, mới tiếp quản Thiên Tiên Tông sao?
Diệp Phi đột nhiên có chút nghi ngờ hỏi một câu, ngươi làm sao mấy trăm năm trước liền chạy tới Phụ Vân Tinh Vực giúp bọn hắn đi thu phí bảo hộ?
Đó là bởi vì sư phụ cùng sư nương quan hệ tốt, sư nương nếu không tới tiền, liền để sư phụ đi hỗ trợ thu.
Phong Thanh Giao trả lời một câu.
Ờ, thì ra là như vậy.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Cái rắm.
Vương Nhị Cầu ngang Phong Thanh Giao một chút, đừng nghe sư tỷ của ngươi nói hiệu nói vượng.
Ta giúp Thiên Tiên Tông lấy tiền đơn thuần là đáng thương Thiên Tiên Tông, bởi vì Thiên Tiên Tông đệ tử đi sinh tử viện chắn yêu giới chi môn, mỗi lần có ai đi vào, đều cần mang theo đại lượng linh thạch đi chữa trị phủ kín yêu giới chi môn cái kia siêu cấp trận pháp, nếu như có thể mang nhiều một ít linh thạch, đi vào người cũng liền có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Ta là không quen nhìn còn lại mấy cái bên kia tông môn chẳng biết xấu hổ hành vi, cho nên, coi ta biết được tông môn nào đã nhiều năm không chịu giao tiền đằng sau, nếu là ta Vân Du tứ phương vừa lúc chuyển tới vùng kia, liền sẽ đi thay thu một chút bọn hắn khất nợ phí bảo hộ.
Thì ra là như vậy.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi một câu, sư phụ, cái kia Thiên Long tự khoản tiền kia, ta có thể chống bao lâu?
Ta lại không đi vào qua, ta chỗ nào biết?
Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, đi, không kéo xa, ba người các ngươi tỏ thái độ, đến cùng có nguyện ý không cùng ta làm một trận một phiếu này đi.
Sư phụ, không phải chúng ta không nguyện ý, mà là, ngài chính là tinh vực cường giả đỉnh cao, nhưng chúng ta khác biệt nha.
Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói, ngươi coi như đánh không lại, chỉ khi nào ngươi muốn chạy trốn, ngươi là khẳng định chạy trốn được, ta cùng sư tỷ sư đệ làm sao bây giờ?
Ngươi cũng phải vì chúng ta suy tính một chút thôi.
Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi, sư phụ, hôm qua ngươi không còn nói muốn đi giúp ta lần lượt tông môn lấy tiền, sau đó lại để bọn hắn tất cả mượn một vị cường giả, giúp ta đi đánh Huyền Vân Tông báo thù sao?
Ngày hôm qua không phải sợ ngươi không đáp ứng cùng ta đi sinh tử viên mới nói như vậy thôi.
Vương Nhị Cầu rất vô sỉ địa đạo, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi thật định đem Tam Đại Tinh Vực tất cả gia tộc và tông môn tất cả đều kéo xuống nước, giúp ngươi cùng đi đánh Huyền Vân Tông?
Ngươi cảm thấy khả năng này sao?
Người ta chịu cho ngươi phí bảo hộ liền cảm ơn trời đất, ngươi thật đúng là muốn cho người khác cho ngươi cho người mượn à?
Tam Đại Tinh Vực những thế lực cao cấp này, người ta vì sao có thể dài lâu sừng sững không ngã? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào chỉ là bọn hắn gia tộc thực lực sao?
Thực lực bất quá chỉ là trong đó rất nhỏ một chút nhân tố thôi, càng nhiều sát lại là điệu thấp làm việc, thiếu vì chính mình gây thù hằn.
Mặc kệ mạnh cỡ nào gia tộc, một khi gây thù hằn quá nhiều, sớm muộn một ngày cũng phải xong đời.
Ngươi muốn đến, liền ngay cả Huyền Vân Tông lúc trước mạnh như vậy tông môn, bọn hắn tại diệt các ngươi linh hư diệp ra, cũng không dám cho các ngươi lưu lại người sống, thế phải nhanh giết tuyệt, sợ đến chính là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận.
Cho người mượn.
Hừ hừ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, người ta làm sao có thể vì ngươi đi cùng linh hư tinh vực tám đại thế lực đứng đầu Huyền Vân Tông là địch?
Phủ kín yêu giới chi môn loại sự tình này, chính là việc quan hệ Tam Đại Tinh Vực tất cả thương sinh chi an nguy, bọn hắn cũng có thể làm đến việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chớ nói chi là đánh Huyền Vân Tông chỉ là cá nhân người thủ riêng.
Ha ha, Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, hôm qua nói dễ nghe như vậy, hôm nay lại cho ta dội một chậu nước lạnh.
Hôm qua ta chẳng phải nói, ngươi làm sao lại đáp ứng?
Vương Nhị Cầu nghiêng một cái miệng.
Coi như ta đáp ứng, vậy ta hiện tại cũng có thể đổi ý a.
Diệp Phi đạo, ngươi có thể thử một chút, nhìn ta có đánh hay không đoạn chân của ngươi.
Vương Nhị Cầu nghiêm mặt nói.
Vậy ta thủ làm sao bây giờ?
Diệp Phi nghiêm mặt nói, ta đã đáp ứng ta cha, nhất định phải đem bọn hắn mang về Phủ Vân Tinh Vực, để bọn hắn nhận tổ quy tông.
Dù sao ta nhất định phải đem việc này làm xong đằng sau, ta mới đi theo ngươi sinh tử duyên, không phải vậy ta sẽ không đi.
Mà trước đó, khẳng định phải trước báo thù mới được, nếu không, Phủ Vân Tinh Vực sẽ không tiếp nhận Tiên La Diệp Thị, cho nên, cuối cùng, vẫn là phải trước diệt đi Huyền Vân Tông.
Thù này không báo, ta cảm thấy ta không có tư cách đi theo ngươi sinh tử duyên.
Tại Diệp Phi xem ra, là nguyên chủ phụ mẫu cùng gia tộc báo thù, là hắn đối với nguyên chủ duy nhất có thể làm sự tình.
Nếu không, hắn cảm thấy mình căn bản là không có tư cách mang người nhà thân thể đi sinh tử viên mạo hiểm.
Dù sao, hắn mặc dù xuyên qua đến trên thân người khác, nhưng hắn lại cảm thấy mình cũng không có quyền lợi tại người ta thủ lớn chưa trả thời điểm, liền đi bước lên lớn như vậy nguy hiểm đi sinh tử viên.
Tục nữ nói, thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ.
Hắn thấy, chính mình thân thể này tóc ra chính là thụ chi nguyên chủ.
Thu này, hắn phải đi giúp người khác báo, sau đó lại nên làm gì làm cái đó, dạng này cũng mới xứng đáng người ta.
Nếu không, hắn sẽ lương tâm bất an.
Không có tư cách cùng ta đi sinh tử viên.
Có ý tứ gì?
Vương Nhị Cầu một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi.
Cái này nhưng làm Diệp Phi nhìn tâm lý có chút mau mau.
Mẹ nó, chớ để cho hắn nhìn ra ta là đoạt xá vậy thì phiền toái.
Tâm niệm đến đây,
Diệp Phi vội vàng nói, dù sao ta thân phụ huyết hải thâm cửu chưa báo, ta đáp ứng ta dưỡng phụ chuyện của bọn hắn cũng không làm được, ta nào có tư cách đi sinh tử bên chịu chết.
Ân.
Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đây là đương nhiên. Cho nên, nói tới nói lui, cũng không nghĩ ra cái gì khác kế hoạch, vậy liền dựa theo kế hoạch của ta tới đi.
Diệp Phi, Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, sư tỷ đệ ba người đều trầm mặc.
Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta vẫn là trong đêm đi thôi.
Đinh Đại Sơn nói ta sợ sáng mai không đuổi kịp trở về chuyến thứ nhất truyền tống trận. Vạn nhất ta không có chạy trở về, trong nhà heo nếu như bị chết đói, cha ta sẽ đánh chết ta.
Đinh Đại Sơn nói xong cũng đi ra ngoài.
Ngươi dám đi ra cái viện này cửa thử một chút, nhìn ta có đánh hay không đoạn chân của ngươi.
Vương Nhị Cầu âm thanh lạnh lùng nói.
Giống giống Đinh Đại Sơn quay đầu cười ngây ngô một tiếng, lại hấp tấp trở về. Ta nghĩ nghĩ, hay là sư minh chuyện báo thù quan trọng, trong nhà heo đói mấy trận không chết được.
Vương Nhị Cầu để ý đều không muốn lại để ý Đinh Đại Sơn, đột nhiên sụ mặt nói một câu, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay tất cả mọi người hảo hảo tu luyện, tận khả năng đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau 3 ngày đi Thiên Long tự cầm linh thạch, chúng ta liền đi diệt Huyền Vân Tông.
Vương Nhị Cầu đứng lên phủi mông một cái hướng gian phòng của mình đi đến.
Lưu lại Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn sư tỷ đệ ba người lưu tại nguyên địa ngẩn người.
Qua một hồi lâu sau, Đinh Đại Sơn đột nhiên rất nhỏ giọng nói, sư tỷ, sư minh, nếu không chúng ta trong đêm chạy đi.
Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao rất ăn ý đồng thời trắng Đinh Đại Sơn một chút.
Làm sao?
Đinh Đại Sơn lại bồi thêm một câu, chẳng lẽ lại các ngươi thật dự định bồi tiếp lao già hõm hẹm kia cùng một chỗ nổi điên sao?
Phải biết, lúc này chúng ta muốn đi đối phó thế nhưng là linh hư tinh vực mạnh nhất tông môn, chỉ chúng ta sư đồ bốn người,
đi chọn lớn như vậy một cái tông môn,
thế này sao lại là kế hoạch điên cuồng? Đây rõ ràng chính là tên điên mới nghĩ ra kế hoạch, không điên chỗ nào có thể nghĩ ra được loại chủ ý ngu ngốc này.
Sư phụ hắn là sống đủ, hắn đã sống mấy ngàn năm, hắn coi như bây giờ lập tức chết đều đã sống đủ bốn, nhưng chúng ta mới sống mấy chục năm nha.
Nếu như chúng ta bồi tiếp hắn cùng đi chịu chết, vậy coi như thua thiệt lớn.
Thật vất vả ném tốt thai, ta cũng không muốn cứ thế mà chết đi.
Ném tốt thai.
Diệp Phi một mặt âm hiểm cười nhìn qua Đinh Đại Sơn, liền ngươi cái kia khi người ở rể chăn heo lao cha, ngươi có cái gì không bỏ được?
Kỳ thật, Đinh Đại Sơn thân phận đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao đều biết, cha của hắn khẳng định không phải cho heo ăn.
Chỉ bằng vào hắn nhẫn chữ vật cái kia phảng phất mãi mãi cũng không dùng hết linh thạch liền có thể nhìn ra, nhà hắn khẳng định rất có tiền, hơn nữa còn không phải bình thường có tiền.
Giống giống, tốt xấu từ nhỏ đến lớn thịt heo có thể làm cho ta bao ăn no.
Đinh Đại Sơn đột nhiên giơ lên hai cái cánh tay, khoa tay một chút chính mình hai đầu cơ bắp, không phải vậy ta chỗ nào có thể ăn được như thế khỏe mạnh.
Đầu heo cùng não heo từ nhỏ hẳn là cũng không ăn ít đi.
Diệp Phi nghiêm trang nói.
Giống giống, sư minh, làm sao ngươi biết?
Đinh Đại Sơn một mặt hồ nghi.
Ta xem sớm đi ra.
Diệp Phi một mặt nghiêm túc nói.
Ngươi là thế nào nhìn ra được?
Đinh Đại Sơn mờ mịt.
Dung mạo ngươi chính là một bộ đầu heo não heo dáng vẻ nha.
Phong Thanh Giao đột nhiên bồi thêm một câu.
Diệp Phi, ngươi nhìn, sư tỷ cũng đã nhìn ra, ha ha. Phong Thanh Giao, ha ha ha. Đinh Đại Sơn, chương 418, Dạ Tập Huyền Vân Tông chương 418, Dạ Tập Huyền Vân Tông, cậu nam nữ.
Đinh Đại Sơn mắng một câu, quay người đi, không cùng các ngươi chơi, mỗi lần cùng các ngươi cùng một chỗ, các ngươi không giữ quy tắc bằng nhục nhà ta.
Gặp Đinh Đại Sơn đi, Phong Thanh Giao lập tức hướng lấy Diệp Phi bên người rời một chút, đưa tay ôm lấy Diệp Phi cánh tay, đem đầu tựa ở Diệp Phi trên bờ vai, hai người song song ngồi, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn nơi xa treo cao một vầng trăng tròn.
Thập Tam Phong Thanh Giao ngẩng đầu nhìn mặt trăng, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Ân.
Diệp Phi ừ một tiếng.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Phong Thanh Giao nhẹ nhàng nói ra, ngẫm lại chúng ta cùng một chỗ tại yêu vực thời điểm, đều đã đi qua hơn 10 năm.
Đúng nha.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sắp thực trải qua thật nhanh.
Mới vừa vào yêu vực thời điểm, ngươi mới thập bát tuổi đi.
Phong Thanh Giao nói trước mắt 12 năm trôi qua, ngươi cũng 30, ngay cả ngươi cũng gần thành lão nam nhân đúng vậy à?
Diệp Phi một mặt nghiêm túc, mới vừa vào yêu vực thời điểm ngươi mới 2 thập tam đi, trước mắt ngươi cũng 35, ngươi cũng biến thành mụ già.
Ngao.
Ôi.
Ôi.
Điểm nhẹ, sư tỷ, điểm nhẹ, đau. Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, bên hông một khối nhỏ thịt thừa liền rơi vào Phong Thanh Giao trong tay, cái kia một trận nắm chặt, thật là gọi một cái toàn tâm đau.
Về sau còn dám nhắc tới ta tuổi tác, xem ta như thế nào thu thập ngươi.
Phong Thanh Giao rốt cục nối lòng tay.
Chỉ cần bộ dáng không có giả, làm gì để ý như vậy tuổi tác đâu.
Diệp Phi bù một chút, dù sao tất cả mọi người là người tu tiên, về sau sống mấy trăm tuổi mấy ngàn tuổi đều rất bình thường, không cần để ý những chi tiết này.
Vậy ta về sau nếu là bộ dáng cũng giả, ngươi sẽ còn thích ta sao?
Phong Thanh Giao hỏi.
Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn Phong Thanh Giao, ngươi bây giờ không có giả, ta giống như cũng không nói qua ta thích ngươi đi.
Ngươi. Phong Thanh Giao đột nhiên một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo, đến, có gan ngươi đem lời nói vừa rồi lại cho lão nương lặp lại một lần.
Hắc hắc, ta coi như ưa thích cũng là ngươi người này, cùng ngươi có giả hay không có quan hệ gì.
Diệp Phi dục vọng cầu sinh rất mạnh.
Thử, coi như ngươi thất thời.
Phong Thanh Giao buông ra Diệp Phi, lần nữa tựa ở trên bả vai hắn, nhẹ nhàng nói ra, ngươi thật tính toán đợi báo thù đằng sau cùng sư phụ đi sinh tử viện sao?
Ân.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, ta từ nhỏ đã rất bị ngậm, ta ở bên ngoài một lần xung họa, cha ta liền mắng ta, hắn một mắng ta liền khóc, cha ta gặp ta luôn luôn thích khóc, liền luôn yêu thích mắng ta khó thành đại khí, nói đời ta cũng không làm được việc đại sự gì. Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, lần này, hắn nhìn chính là cái kia vô biên vô hạn thâm thúy bầu trời đêm, kỳ thật, ta muốn làm chút đại sự để hắn nhìn một cái, đáng tiếc, coi như hiện tại.
Thật làm thành, hắn cũng không nhìn thấy. yên tâm đi. Phong Thanh Giao nhẹ giọng an ủi, chỉ cần ngươi làm thành, hắn nhất định có thể nhìn thấy. Mặc kệ là ngươi Thiên La Diệp Thị vị nghĩa phụ kia, hay là ngươi Linh Hư Diệp Thị cha ruột, bọn hắn đều có thể nhìn thấy, bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ha ha, Diệp Phi cười khổ một cái, không có lại nói cái gì. Hắn chỉ là tiếp tục ngẩng đầu nhìn cái kia thâm thúy bầu trời đêm, trong lòng âm thầm nghĩ, gia gia mãi mãi cùng cha mẹ bọn hắn hiện tại thân thể cũng còn tốt sao? Nếu có một ngày ta thật phi thăng thành công, không biết còn có hay không cơ hội xuyên việt về đi xem bọn họ một chút. Đằng sau ba ngày thời gian, sư tỷ đệ mấy người đều tại riêng phần mình chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ tư trước kia, Vương Nhị Cầu mang theo Diệp Phi lại đi một chuyến Thiên Long Tự. Lần này rất thuận lợi. Đi qua đằng sau, Giác Minh Vương Trượng rất sảng khoái liền ném cho Diệp Phi một cái nhận chữ vật. Bên trong không nhiều không ít chính là 15 triệu linh thạch cực phẩm. Vương Nhị Cầu cũng không cùng hắn nói nhảm, để Diệp Phi cầm lên linh thạch, mang theo Diệp Phi lập tức liền rời đi Thiên Long Tự. Vào lúc ban đêm, trong hầm ngầm liền chạy mất rồi một lao đầu nhi. Mà tại hắn đảo tàu đằng sau không đến 2 canh giờ, Thiên Sơn Tông liền bị mấy ngàn cường giả đoàn đoàn bao vây. Cùng lúc đó, Huyền Vân Tông phía sau núi, một chỗ đỉnh núi cạnh dòng suối nhỏ. Vương Nhị Cầu cùng Diệp Phi, Đinh Đại Sơn, Phong Thanh Giao bốn người một người cầm hai cái bình sứ đang theo dòng suối nhỏ bên trong càng không ngừng uống thuốc bột. Diệp Phi, sư phụ, chúng ta thuốc này có thể hay không đổ quá xa? Đổ xa như vậy, bọn hắn lúc nào mới có thể trúng độc? Vương Nhị Cầu, ngươi biết cái gì? Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm mấy ngày sau bọn hắn toàn bộ tông môn người tất cả đều trúng độc. Nếu là thấy hiệu quả quá nhanh, một khi có người sớm trúng độc, những người khác cũng không dám uống nước, vậy thì phiền toái. Dù sao đây chính là có mấy vạn người đại tông môn, chúng ta không được chủ quan, nhất định phải bảo đảm bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều trúng độc mới được. Nếu bọn hắn tông môn có nhiều người như vậy, vậy tại sao còn muốn trước tiên đem bọn hắn dẫn đi Thiên Sơn Tông, chúng ta mới đến nơi này hạ dược? Diệp Phi lại hỏi, người có phải hay không đốc, các loại trong tông môn những cường giả đỉnh cấp kia đều tiến đến Thiên Sơn Tông, chúng ta ở chỗ này hạ dược mới an toàn thôi. Nếu không, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Ta chính là có chút hiếu kỳ, vì sao ngươi cứ như vậy khẳng định bọn hắn cường giả đỉnh cấp đều sẽ đi Thiên Sơn Tông đâu, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không lưu mấy cái giữ nhà sao? Ta trước sau đã giết chết bọn hắn thập tam vị hồn nguyên cảnh đỉnh phong trở lên cường giả, bọn hắn Huyền Vân Tông mặc dù rất mạnh, nhưng hết thảy lại có thể xuất ra bao nhiêu cường giả đâu? Hừ, vì đối phó ta, bọn hắn hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý, vạn nhất còn lại mấy cái đâu? Diệp Phi đạo. Vương Nhị Cầu lắc đầu, cái kia không có khả năng. Diệp Phi, còn lại. Vương Nhị Cầu, không có khả năng. Diệp Phi, không tin ngươi xem một chút phía sau ngươi. Vương Nhị Cầu nhìn lại, đã thấy phía sau hắn 20-30 mét có hơn một cây đại thụ trên đỉnh cây, lúc này chính song song đứng đấy 7-8 tên lão giả áo đen. Các ngươi đừng sợ, đừng hốt hoảng. Vương Nhị Cầu nhìn qua cái kia 8 tên lão giả áo đen, lập tức dùng linh hồn truyền âm an ủi mọi người, chờ một lúc vừa đánh nhau ta cùng thập tam đoạn hậu, tiểu tam, ngươi cùng thập tứ chạy trước. Thập tam, cái này 8 cái lao đông tây tù vị cũng rất cao, nghĩ đến hẳn là bọn hắn thái thượng trưởng lão cấp bậc, ngươi bây giờ kiếm ý rất mạnh, đối phó bọn hắn, ngươi cũng liền đừng che giấu, trực tiếp dùng ngươi kiếm quyết mạnh nhất, nghe không? Vương Nhị Cầu khi nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy sau lưng nơi nào còn có bóng người, cũng chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người đứng bên cạnh dòng suối nhỏ bên. Vương Nhị Cầu, mẹ nó, toàn chạy hết. Tốt xấu cho vi sư lưu một cái phụ một tay a.